Chương 286, Tần Chân phán đoán sáng suốt, Trương Hiểu mất tích, Linh Kiếm quay về, Tiết Bá bi phẫn, hai cái vật phẩm. Chương 286, Tần Chân phán đoán sáng suốt, Trương Hiểu mất tích, Linh Kiếm quay về, Tiết Bá bi phẫn, hai cái vật phẩm kiếm cung đại điện. Tần Chân sắc mặt lạnh xuống, lúc này mở miệng nói ra, "Trần huynh, cung chủ hồn đang vừa diện, chúng ta đầu tiên muốn điều tra rõ sự tình mà nguồn, sự tình khác không cần vội vã như thế." Trần Trường Lao sau khi nghe xong, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nhìn về phía trong điện đám người. Chúng đệ tử nghe lệnh, gần đây như có quan hệ với cung chủ tin tức, cần kịp thời bẩm báo. Như cha ra hung phạm, ta kiếm cung đem nợ máu trả bằng máu. Trong điện đám người sau khi nghe xong, cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh, sau đó rời đi kiếm cung đại điện. Mục Hưu đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Chân truyền âm tới, "Đến ta động phủ một lần." Mục Hưu đi theo Tần Chân đi tới chân nguyên đại điện, Hoa Dật Phong cũng đi tới trong điện. Mục Hưu chắp tay, "Lão sư, có phân phó gì?" Tần Chân ngồi ở đại điện thủ vị, nhìn về phía Mục Hưu, sắc mặt đạm nhiên, "Cung chủ không có vấn lạc, đúng hay không?" Mục Hưu mặt lộ vẻ kinh hãi, "Lão sư dùng cái gì nhìn ra?" Tần Chân nhìn xem chỗ ngồi bên cạnh một cái tinh điêu tế chắc ngọc hạc, âm thanh bình thản, "Tráng sĩ chặt tay rút khí, cung chủ từ trước đến nay không thiếu. Dạng này, liền đem miệng của các ngươi cho chặt lại." Mục Hưu tâm bên trong âm thầm bội phục lão sư phán đoán sáng suốt. "Lão sư, cung chủ là ám khách sẽ đại trưởng lão, lúc trước trong điện tên thích khách kia chính là cung chủ. Hắn sử dụng bí thuật, thân hình đã hoàn toàn thay đổi." Tần Chân nhẹ gật đầu. Hắn không vì ám sát Trương Hiểu, mà là muốn đem Trương Hiểu mang rời khỏi kiếm cung, tránh mình bị kiếm cung kiềm chế. Mục Hưu đem tinh trần tự hành trình tình huống từng việc giảng cho Tần Chân, sau đó hỏi, "Lão sư, xuống nên làm cái gì?" Tần Chân tay phủ ngạch đầu, suy tư phút chốc. Coi như cung chủ vẫn lạc, Trương Diệp Thần chắc chắn sẽ lấy thân phận mới xuất hiện tại tinh trần tự. Mục Hưu nhíu mày, "Lão sư, thật chẳng lẽ cùng nhau cứ như vậy bị mai một sao?" Tần Chân lắc đầu, "Không sẽ mai một, kiếm cung cung chủ đi nương nhờ ám khách sẽ sự tình nếu là truyền ra, e rằng toàn bộ kiếm cung đều không được an sinh, tại toàn bộ Trung Châu làm mất đi uy tín." "Lão sư, ta hiểu được. Bất quá ta trong lòng vẫn còn có chút không phục, Trương Diệp Thần kỳ tội nên trảm." "Ừm, ta hiểu rồi tâm cảnh của ngươi, thay đổi đây hết thảy cần thời gian." "Lão sư, cần phải bao lâu?" "Đợi ngươi hy vọng đủ cao, nói ra mọi người đều tin thời điểm." Mục Hữu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, Hoa Dật Phong đi đến trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười. "Sư đệ đừng nội, thời gian có thể giải quyết vấn đề." Mục Hữu chắp tay rời đi chân nguyên đại điện, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nguyên bản tưởng tượng bên trong vạch trần Trương Diệp Thần, kiếm cung toàn viên lên án ám khách biết chẳng cảnh chưa từng xuất hiện. Trương Diệp Thần hồn đang vừa diệt, hết thảy đều biến không đồng dạng. Lúc này chính mình giống như qua Điền Lý Hạ, nói, đem chính mình đặt tín nhiệm trong nước xoáy, không nói, chính mình biệt khuất phải khó chịu. Bay trở về động phủ trên đường lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, Tăng Khánh Hoan phát tới một đạo tin tức. Trương Hiểu không thấy tăm hơi, kiếm cung đại địa đạo. Nếu là bình thường, tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, không thể bình thường hơn. Mà lúc này Trương Hiểu biến mất không thấy gì nữa, khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng. Mục Hưu đi tới kiếm cung đại điện, Tăng Khánh Hoan đang trong điện dạo bước, sắc mặt lo lắng. Cùng lúc đó, cung chủ một tên khác thân truyền đệ tử cũng trong điện, chính là tông chủ đại đệ tử Hoắc Đông Anh. Mục Hưu hướng hai người chắp tay, hắn nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, nhưng có Trương Hiểu tin tức, có thể nàng là tâm tình không tốt, ra ngoài giải sầu đi rồi. Hoắc Đông Anh nhẹ gật đầu, sư muội từ trước đến nay hiếu kính tông chủ, nghe này tin dữ, tất nhiên nhất thời khó mà tiếp nhận, không ngại chờ đợi mấy ngày. Tăng Khánh Hoan lắc đầu, sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện từ trước đến nay xem trọng, trong phòng tu luyện vật phẩm tất cả sẽ mang đi, lần này nhưng là một vật không mang, có chút khác thường. Gấp cũng không có tác dụng gì, chỉ cần nàng sinh mệnh không ngại, thời gian từ sẽ giải quyết vấn đề. Mục Hưu thế mà đem vừa nghe được lời nói dùng đến nơi đây. Hai người sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói nữa. Thành Nam bên ngoài mười dặm, một cái nguyên anh tu sĩ thân mặc hắc y, đầu đội nón lá, đạp không mà đứng, chính là Trương Diệp Thần. Hắn nhìn qua kiếm cung phương hướng, khẽ thở dài một cái. Mục Hưu, một quyền đánh vào trên đông cảm giác rất khó chịu a. Ngươi biết nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, bất quá là thấp cổ bé họng thôi. Thứ nay về sau, trên đời lại không Trương Diệp Thần. Trương Diệp Thần thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hưu trở lại động phủ, hắn cảm thấy động phủ ở trong ngoại trừ một chân bên ngoài, còn có hai người, là Tiết Bá cùng Linh Kiếm hai người. Mục Hưu tâm sinh vui vẻ, đi nhanh tiến đại đường. Tiết Bá cùng Linh Kiếm hai người đứng lên, mang theo ý cười. Sư đệ. Mục Hưu chắp tay, nhìn về phía hai người, cũng đã đột phá kim đan sơ kỳ tu vi. Linh Kiếm mang theo vẻ cảm kích, đem ma vụ linh trận pháp hoạch tâm đưa tới. Đa tạ sư đệ tiễn đưa ta cơ duyên, bằng không ta không thể nào không đến một năm thời gian đột phá đến kim đan sơ kỳ tu vi. Mục Hưu khoát tay áo, nở nụ cười. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tiết Bá cùng Linh Kiếm sau khi nghe xong, cười ha hả. Lập tức hai người khôi phục thần sắc, Linh Kiếm nói ra, cung chủ sự tình, chúng ta đã nghe một trận nói, gừng càng già càng cay. Mục Hưu bưng lên một ly linh trà. Chuyện này bây giờ không cho phép truyền ra ngoài. Ta bây giờ là như xương mắc tại cổ họng, vô cùng khó chịu. Linh Kiếm âm thanh thành khẩn. Sư đệ phàm là có dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Tiết Bá cũng theo âm thanh cùng vang, ta cũng vậy. Ba người liếc nhau, cười ha hả. Đúng rồi, Mạc Vũ Sinh một đại tiểu tử béo, hiện tại cũng chạy lời đàng. Nghe đến lời này, Mục Hưu đột nhiên nhìn về phía Tiết Bá, nội tâm phức tạp. Sư minh, có một chuyện phải nói cho ngươi. Tiết Bá ý cười đầy mặt. Sư đệ mời nói, đừng làm phải trầm trọng như vậy dáng vẻ. Linh Kiếm cũng ở một bên nở nụ cười, không biết đạo Mục Hưu lại sẽ nói ra kinh người gì ngữ điệu. Tùng Vũ mặt vẫn lạnh. Tiết Bá bèo từ trên ghế ngồi đứng lên, não hải giống như nện xuống ngàn cân đại trụ y. Vì cái gì? Vì cái gì? Mục Hữu sắc mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp. Nàng đầu phục cám khách biết, cùng cung chủ qua lại, phía sau bị cung chủ vứt bỏ, treo cổ tự tử trở về tông trên đường. Tiết Bá Tâm đột nhiên lại rơi vào đáy cốc, đặt mông ngồi ở trên đế. Linh Kiếm Tử vui chuyển buồn, lại từ buồn đổi giận, sau đó thần sắc biến lạnh như hàn băng. Hắn nhìn về phía Tiết Bá, lên tiếng an ủi. Sư đệ, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, một sư đệ phát hiện sớm ngược lại là chuyện tốt, bằng không ngươi cũng muốn dính líu vào. Tiết Bá trong lòng vừa thương xót vừa giận, nhưng là vông nôn, hắn đứng dậy, hướng ngoài động phủ đi đến. Linh Kiếm lập tức đứng dậy đi theo sau Tiết Bá. Một hữu thở dài. Vì sao để cho người ta khó chịu chuyện đều để cho ta tới nói? Một chân đi tới, đưa cho một hữu một mai ngọc giản. Ca ca điều chỉnh một chút tâm tình, đây là Linh Kiếm mang về, hắn đặc biệt vấn an phụ mẫu cùng một giao, đây là của bọn hắn gửi thư. Một hữu đem ngọc giản nắm trong tay, thần thức đảo qua, cha mẹ tin rất dài, hơn một năm qua tình huống đều nói một trận. Cuối cùng nâng lên, Thẩm Tinh Thần mang theo một giao khảo thí, chỉ là ngũ hành tạp linh căn. Bây giờ Thẩm Tinh Thần cùng Thẩm Hân Nhi thường tới chỉ đạo tu luyện. Một hữu tâm bên trong cảm thán, Thẩm sư minh có lòng. Hắn cầm cha mẹ thư tín, hốc mắt hồng nhuận, ước chừng nhìn ba lần mới thả hạ muội muội có linh căn liền tốt, ta sẽ giúp nàng. Một chân gặp một hữu thần sắc, ở một bên nói sang chuyện khác, âm thanh biến lịch ngợm một chút. Ca ca, ngươi cũng phải giúp ta. Một hữu sau khi nghe xong nở nụ cười, nuốt xuống cảm giác nhớ nhà, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng, ừ. Ngày thứ hai giờ mão, một hữu lệnh bài sáng lên, một đạo tin tức truyền đến. Mau tới kiếm cung đại điện. Một hữu tới đến đại điện lúc, tất cả trưởng lao thân truyền đệ tử tất cả trong điện, một hữu liếc nhìn một vòng, đồng thời chưa phát hiện trốn đi chưa hiểu. Bốn tên nguyên anh trưởng lão song song ngồi ở trước điện, một cái tu sĩ áo đen đứng tại chúng đệ tử phía trước, đặc thù rõ rệt nhất là hắn mang một cái bổ câu đầu mặt cỗ. Trần Cương trưởng lão đứng lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện. Phi cấp sẽ ở cung chủ vẫn là trước, tiếp vào ủy thác, đưa tới hai cái vật phẩm, yêu cầu trưởng lão cùng tất cả thân truyền đệ tử có mặt chứng kiến. Trần Cương nhìn về phía cái kia phi cấp sẽ tu sĩ kia lúc này đột hướng trên không, nhường tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính mình. Hắn lấy ra một cái túi trữ vật, chậm rãi mở ra, hai cái vật phẩm bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cái kia phi cấp sẽ tu sĩ hướng bốn tên nguyên anh tu sĩ chắp tay. Cái gì đã đưa đến, cáo tử. Phi cấp sẽ tu sĩ nhanh chóng bay ra ngoài điện, rời đi kiếm cung. Chương 287, cổ pháp gương đồng, bạch ngọc kiếm phủ, cung chủ chi tranh, chỉ là tiểu loạn. Nguyên Thanh Tuyết đến chương 287, cổ pháp gương đồng, bạch ngọc kiếm phủ, cung chủ chi tranh, chỉ là tiểu loạn. Nguyên Thanh Tuyết đến kiếm cung đại điện. Một hữu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung hai cái vật phẩm, một mặt cổ pháp gương đồng, một cái bạch ngọc kiếm phủ. Tần Chân lúc này mở miệng nói ra, cái này gương đồng tên là Đan Quan Kính, là chứng minh kiếm cung cung chủ thân phận chi vật. Nhắc nhở thân là cung chủ, làm đang y quan, đi chính nghĩa, dẹp yên hết thảy bất nghĩa địch. Cái này bạch ngọc kiếm phủ là bổ nhiệm đời tiếp theo cung chủ tín vật, lịch đại truyền thừa, ghi chép kiếm cung cung chủ truyền thừa lịch sử. Trần Cương nhìn xem cái kia bạch ngọc kiếm phủ, trên mặt lộ ra một tia mừng thầm. Tần Chân hướng nhìn mặt khác ba tên trưởng lão, các vị trưởng lão, cùng một chỗ thôi động, lấy đó công chính. Bốn người cùng một chỗ hướng cái kia bạch ngọc kiếm phủ bên trong quan chú pháp lực, bạch ngọc kiếm phủ hóa thành dài 5 trượng rộng 1 trượng, ầm vang cắm ở đại điện trên mặt đất, phía trên hiện ra văn tự. Kiếm cung sừng sững vài vạn năm, bách tông quy tâm, tất cả bởi vì chúng ta làm theo giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Ta Trương Diệt Thần, bắt nguồn từ không quan trọng, nhận sư tôn bồi dưỡng, trở thành kiếm cung cung chủ. Ta Quan Kiếm cung trưởng lão Liêu Vân Lan, làm người hiểm nghĩa, thường tích công đức, như ta vẫn lạc, do nó đảm đương đời tiếp theo cung chủ. Liêu Vân Lan đứng dậy, sắc mặt lãnh lệ. Ta sớm đã nói qua, đối với cung chủ chi vị không có hứng thú chút nào, chỉ muốn một lòng tu đạo. Bây giờ ta tuyên bố, được truyền thừa người cự không phục tùng, cung chủ chi vị, từ trưởng lão chỗ ngồi tự động thương định. Một hữu nhìn về phía Trần Cường, hắn đầu tiên là tức giận, nghe Liêu Vân Lan chi ngôn về sau, lại mặt lộ vẻ vui mừng. Thần Chân nhướng mày, hắn nhìn về phía Liêu Vân Lan. Liêu trưởng lão, cung chủ vẫn lạc phải đột nhiên, kiếm cung cần phải kịp thời ổn định lại. Tất nhiên cung chủ có này di mệnh, ngươi không ngại tiếp nhận bổ nhiệm. Huống hồ ngũ tông gõ trời cũng đem không lâu sau cử hành. Liêu Vân Lan sắc mặt không thay đổi. Chuyện này không có thương lượng. Ta thanh tính đã quen, không vui xử lý đủ loại hỗn tạp sự vụ. Thỉnh các vị trưởng lão một lần nữa thương nghị, tuyển định tân nhiệm cung chủ. Liêu sư muội không muốn làm, cũng không cần cưỡng cầu rồi. Ta xem Trần Cường cùng Tần Chân hai nhân tinh lực dồi dào, tất nhiên là thích hợp. Một mực giống như người trong suốt vậy tiêu hóa trưởng lão cuối cùng nói chuyện. Tại trong bốn người này, hắn mặc dù tu vi là nguyên anh sơ kỳ, tuổi tác nhưng là lớn nhất một người. Liên thấy hắn đấng mày râu dài rủ xuống, sắc mặt từ tưởng, mỹ mắt giống như mở không ra đầu dạng. Trần Trường Lão lúc này phụ họa theo đuôi, tất nhiên Tiêu Trường Lão nói như thế, thân ta là đại trưởng lão, sẽ không từ chối. Tần Chân cho mày, nhìn về phía Trần Trường Lão, ta không phải là còn không có đáp ứng không? Ngươi cảm thấy ta sẽ yên tâm nhường ngươi làm cung chủ sao? Trần Trường Lão sắc mặt nhất hàn, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cạnh tranh cung chủ chi vị? Tần Chân du du nói ra, đương nhiên. Gặp Tần Chân hai vị trưởng lão đấu võ mồm, trong điện các đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này tương ăn, thật khó nhìn, vẫn là Liêu trưởng lão tâm tính không màng danh lợi, rất có tiên tư. Đừng nói nữa, còn như vậy, chúng ta kiếm cung liền phải loạn. Đúng vậy a. Những năm này kiếm cung cũng không có ít kẻ thù, nếu như lại nội chiến, sớm muộn xảy ra vấn đề. Một hưu nghe được đại bộ phận thảo luận cũng là quan tâm kiếm cung tương lai, trong lòng của hắn thầm khen, kiếm cung tại vung trồng các ngươi. Liêu Vân Lan đứng lên, quát lớn, đi. Yên tĩnh. Tần Chân mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Liêu Vân Lan. Liêu trưởng lão hồi tâm chuyển ý. Liêu Vân Lan sắc mặt đạm nhiên. cũng không phải, chỉ là như vậy rằng có không có kết quả. Không bằng dạng này, sớm mở ra đệ tử thiên tài thí luyện. Hai người các ngươi lựa chọn hai tên đệ tử, cuối cùng của người nào đệ tử xuất sắc hơn, như vậy thì do ai làm kiếm cung cung chủ. Tiêu trưởng lão lúc này mở miệng, phương pháp này rất hay, danh sư xuất cao đồ, nên đảm đường cung chủ chi vị. Ta liền tới làm cái này trọng tài. Tiêu trưởng lão phất ống tay áo một cái, lơ lửng giữa không trung đang quan kính cùng bạch ngọc kiếm phủ tất cả bay vào hắn trong tay áo. Trần Cương trưởng lão sắc mặt phức tạp, lớn tiếng nói ra, chuyện này không công bằng, ai cũng biết Tần trưởng lão bồi dưỡng được hai tên cực phẩm kim đan đệ tử. Thần chân cười lạnh. Nói như vậy Trần trưởng lão là muốn chủ động nhận thua. Ngươi thế nhưng là có 8 tên thân truyền đệ tử, dù cho vẫn lạc 2 người, còn có 6 người. Trần Cương dậm chân, âm thanh lãnh lệ. So thì so, ta há sợ ngươi sao? Liêu Vân Lan nhìn về phía hai người, được, vậy cứ quyết định như vậy, 1 tháng sau đệ tử thí luyện mở ra. Mọi người tay chuẩn bị, rất gần một cái Nguyệt Kiếm cung sự vụ, chúng ta 4 người cùng thương lượng đi. Tiêu Hỏa trưởng lão nhìn về phía đám người, thanh âm ôn hòa. Tất cả giải tán đi. Mọi người thân truyền đệ tử nhao nhao chắp tay đi ra ngoài điện. Một hữu đi hướng Hoa Giật phòng, truyền âm qua. Sư tôn từ trước đến nay vân đạm phong kinh, vì cái gì lần này không có bỏ qua? Hoa Giật Phong cười cười. Hắn cùng với Trần Cường trưởng lão tuy là sư minh đệ, nhưng không có nghĩa là Trần Cường liền thích hợp làm cung chủ. Sư tôn nếu như cạnh tranh, chúng ta thì phải giúp trợ hắn. Một hữu nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tinh Trần tự trong một gian nhà gỗ, Trương Diệp Thần cùng Quách Đức Hùng ngồi ở trước bàn, bên ngoài truyền đến tiếng sóng biển, lúc này dưới bầu trời lấy mưa, mây đen dày đặc, chợt có tiếng sấm vang rền. Trương Diệp Thần lắc đầu. Kiếm cung 4 đại trưởng lão, mỗi người mỗi vẻ, mặc dù ta mệnh Liêu Vân Lan làm cung chủ, nàng nhất định không đồng ý Trần Cường cùng Tần Chân xưa nay tranh đấu, đây cũng chỉ là tiểu loạn mà thôi. Quách Đức Hùng nhẹ gật đầu, nhìn xem Trương Diệp Thần, trầm mặc không nói. Trương Diệp Thần tiếp lấy nói ra, chân chính đại loạn, ở phía sau chờ ta nguyện ý bỏ qua Trương Diệp Thần chi danh lúc, kiếm cung nhất định loạn. Ta cho là cái kia Mục Hữu là một mã phu, chỉ biết sát phạt, không nghĩ tới hắn lần này lại có thể nhìn xuống, không có để cho mình rơi vào đi. Quách Đức Hùng cong lại bắn ra, một đạo quang ám chỉ ra, đem một cái chạy vào phòng nhỏ 4 chân thú đánh bay ra ngoài, cái kia 4 chân thú ngửa mặt hướng lên trời, chân sau đạp 2 cước về sau, liền tùy ý nước mưa hát bấy. Lão đại xuống có kế hoạch gì? Trương Diệp Thần méo méo cổ họng. Cửu Khúc Đào đã bại lộ, kiếm cung vô chủ, nhất thời nửa khắc, bọn hắn còn sẽ không nghĩ đến chuyện này. Một hữu không có lực hiệu triệu, như vậy một cái lớn tinh trật tự, không phải hắn một cái mãng phu có thể ăn. Bất quá, ta sẽ chủ động xuất kích, đem hắn tiêu diệt, chấm dứt hậu họa. Mây đen tản ra, ánh mặt trời chiếu dưới, bờ biển thì khí trời liền là quỷ dị như vậy. Trương Diệp Thần đứng dậy, đi ra nhà gỗ, một cước liền đem cái kia 4 chân thú dẫm vào trà dịch. Một hữu trở lại hữu chân viện, gặp Tiết Bá tâm tình chuyển tốt, đang ở đại sảnh bên trong ngồi. Một hữu mang theo ý cười, sư minh, ta muốn đi cảm ngộ kiếm địa, không bằng chúng ta ước hẹn cùng một chỗ. Tiết Bá nhẹ gật đầu, được, bất quá ngươi đầu tiên chờ chút đã, đoán chừng một hồi sẽ qua Thẩm Nguyệt Nhi liền sẽ hẹn ngươi đi Thủy Vân Phong. Chuyện gì? Tiết Bá sắc mặt phức tạp. Ngọc Thanh Tông Tông chủ đi tới, muốn đem Tùng Vũ Mạn tiếp đi. Ta cũng nghĩ đi đưa tiễn. Tiết Bá lời mới vừa nói xong, hai người lệnh bài liền phát sáng lên, chính là Thẩm Nguyệt Nhi phát tới tin tức. Một hữu đứng dậy, nhìn về phía đang thu thập động phủ cây xanh một chân. Muội muội, đi. Người chết tân đoán, chúng ta đi đưa tiễn. Một chân thả xuống nghề làm vừa kéo, đi theo một hữu, cùng một chỗ hướng Thủy Vân Phong bay đi. Thủy Vân Phong đại điện, Liêu Vân Lan ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm túc. Ngọc Thanh Tông Tông chủ Nguyên Thanh Tuyết ngồi ở khách bài, đệ tử còn lại làm bạn ở bên. Một hữu 3 người tới đại điện, yên lặng đứng ở một bên. Tùng Vũ Mạt thi thể đặt tại đại điện trung ương, cơ thể vô hại, phảng phất bù mất. Tiết Ba thấy thế, hốc mắt đỏ lên, hình như có ánh sáng nhạt, hắn đem trong lòng khổ sở mạnh nuốt xuống. Nguyên Thanh Tuyết lúc này khó nén bi thương, khỏe miệng có quắc động. Vũ Mạt là ta từ nhỏ nuôi lớn đồ nhi, không nghĩ tới kiếm cung tu luyện, lại thành quyết tuyệt. Liêu Trường Lão, chuyện này ta tự sẽ giữ bí mật. Cũng mời ngươi xem ở Tùng Vũ Mạt là đồ nhi ngươi mặt trên, còn Tùng Vũ Mạt một cái công đạo. Liêu Vân Lan nhẹ gật đầu. Đa Tạ Ngọc Tông chủ lấy đại cục làm trọng, kiếm cung đại cục ổn định sau đó, chắc chắn còn Tùng Vũ Mạt công đạo. Nguyên Thanh Tuyết đứng dậy, lấy ra một cái ngọc hạt, đem Tùng Vũ Mạt thu vào. Nàng xem hướng Liêu Vân Lan, chắp tay. Tiền bối, chuyện ấy rồi, nhiều tạ nhĩ đối với Ngọc Thanh cung đệ tử cũng chồng. Liêu Vân Lan mặt lộ vẻ tư tưởng, trong nội tâm nàng cũng thương tiếc Tùng Vũ Mạt, cuối cùng chỉ gạt ra 2 chữ. Đi thôi. Nguyên Thanh Tuyết rời đi Thủy Vân Phong đại điện, đi tới Thẩm Nguyệt Nhi đạo phủ, Mục Hữu, Tiết Bá, Mục Chân cũng một đạo đồng hành. Ngồi ở Thẩm Nguyệt Nhi đạo phủ, Nguyên Thanh Tuyết câu thúc ít một chút, nàng ngồi ở chủ vị, nhìn xem mấy người. Không sai, các ngươi đều đột phá kim đan rồi, nhất là Mục Hữu, ngươi lại ký kết liễu cực phẩm kim đan. Phóng nhan đồ châu, e rằng cùng giai không người có thể địch. Mục Hữu cúi đầu chắp tay. Ta còn kém xa lắm đâu. Nguyên Thanh Tuyết sắc mặt nghiêm túc lên, lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Mục Hữu. Trương Diệp Thần bây giờ đã không phải là cung chủ, mặc dù ta không có thể địch, nhưng không có nghĩa là ta liền sẽ đem thủ này thả xuống. Cái này lệnh bài bên trong có Ngọc Thanh Tông tại kiếm cung tất cả đệ tử tin tức, ngươi có thể bằng này lệnh bài điều động. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt nghiêm nghị. Đệ tử chắc chắn đem Trương Diệp Thần đuổi bắt, mang về U Châu. Nguyên Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, âm thanh đạm nhiên. Tận lực là được, bàn bạc kỹ hơn. Ta từng ngăn cản Thẩm Nguyệt Nhi cùng ngươi, hiện tại xem ra, ngươi tự hiểu phân tức, ta liền không còn ngăn đón ngươi. Mục Hữu đông cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng, hắn nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi đứng tại Nguyên Thanh Tuyết bên cạnh thân, sắc mặt đỏ bừng, tay bấm góc áo, khóe miệng nhưng là lộ ra vui vẻ. Nguyên Thanh Tuyết thấy hai người ngại ngùng, phất phất tay. Cứ như vậy, ta muốn trở về tông, các ngươi riêng phần mình bảo trọng. Có một chuyện đã quên nói cho ngươi, Mục Uyển Quân đem ngươi ra truyền Mục Thần Quyết, đã đưa đến Tây Hà Thành Thiên Thu Viện, nhường Mục Giao tu luyện. Mục Hữu Tâm đầu nóng lên, chắp tay hành lễ. Muội muội tư chất quá kém, chỉ sợ làm cô nãi nãi thất vọng. Nguyên Thanh Tuyết đứng dậy, đi ra ngoài. Có ngươi người ca ca này, nàng kém đi nữa cũng không kém bao nhiêu. Mọi người đi tới động cửa phủ, đưa mắt nhìn Nguyên Thanh Tuyết rời đi. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hữu trước mặt, âm thanh ôn nhu. Mục ca ca, đệ tử thiên tài thí luyện liền muốn bắt đầu, ngươi muốn làm gì chuẩn bị sao? Mục Hữu sợ lên mũi. Đệ tử thiên tài thí luyện muốn làm gì? Tiết Bá ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười. Sư đệ, ngươi cho tới bây giờ không làm bài tập chuẩn bị, xem ra thực sự là thiên phú dị bẩm. Chương 288, Tam Quan, Cảm Nộ Kiếm Địa, Phá Tinh Thần, Thúy Lục Sợi Đằng, muốn là vứt bảng. Tô Phi chương 288, Tam Quan, Cảm Nộ Kiếm Địa, Phá Tinh Thần, Thúy Lục Sợi Đằng, muốn là vứt bảng. Tô Phi thủy vân phòng, Thẩm Nguyệt Nhi đạo phủ. Mục Hữu ngồi ở khách bài, nghe Tiết Bá giảng giải đệ tử thiên tài thí luyện. Sư đệ, Kiếm Cung đệ tử thiên tài thí luyện là chân chính kiểm nghiệm đệ tử thực lực cùng tiềm lực mà thiết lập. Leo lên đệ tử thiên tài bảng 10 vị trí đầu, không có người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đệ tử thiên tài lịch luyện, cùng chia tam quan. Cửa thứ nhất, lĩnh ngộ luật kiếm, các đệ tử không được sử dụng chiêu kiếm của mình đối địch, chỉ có thể dùng trong không gian xuất hiện kiếm pháp. Thời gian cấp bách, không có năng lực lĩnh ngộ, khó mà thủ thắng. Cửa thứ hai, thương khung trích kiếm. Tiến vào kiếm chi thương khung trích kiếm, nộp lên số lượng cùng chất lượng khác biệt, lấy được điểm số thì lại khác. Cửa thứ ba, phong ấn tà kiếm mấy ngàn, toàn bộ xông phá phong ấn. Lúc này chẳng những muốn đối chiến, còn muốn phong ấn. Nếu là gặp gỡ đỉnh cấp tà kiếm, thân tử đạo tiêu cũng không đủ. Tiết Bá nhìn về phía Mục Hữu, có phần có thâm ý sư đệ, lại thiên phú dị bẩm, cũng cần chuẩn bị một phen. Mục Hữu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đêm nay liền đi tìm hiểu kiếm địa. Thẩm Nguyệt Nhi đi đến Mục Hữu trước mặt, đưa qua một cái túi chứa vật. "Mục ca ca, cái này cho ngươi." Mục Hữu nhận lấy, thân thức đảo qua, là một cái bút bê bài. Chẳng qua cùng phía trước có chỗ khác biệt, bởi vì phía trên kia còn thêu Nguyệt Nhi hai chữ. Nhìn xem cái kia tinh tế đường may, Mục Hữu thì thào nói ra, ta sẽ để cho nó thường bạn tả hữu. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười. Ừ. Mục Hữu rời đi Thẩm Nguyệt Nhi đạo phủ. Tăng Khánh Hoan cùng Mục Hữu sớm đã lĩnh ngộ kiếm địa ước định, hắn lấy ra lệnh bài phát ra một đạo tin tức. Nộ kiếm phòng, lĩnh ngộ kiếm địa, mau tới. Chản trà về sau, hai người tại nộ kiếm phòng chạm mặt. Tăng Khánh Hoan mang theo ý cười. Sư đệ quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, không có quên ước hẹn lĩnh ngộ kiếm địa một chuyện. Mục Hữu một mặt thành khẩn. Đợi ngươi có lĩnh ngộ, ta còn muốn thỉnh giáo một phen. Sư đệ cũng không phải là hỗn độn linh căn, tại sao lại đối với hỗn độn kiếm địa cảm thấy hứng thú? Mục Hữu lắc đầu, thế ra độn không kiếm. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta còn không có đem cái này độn không kiếm tiềm lực hoàn toàn phát giác mà thôi. Tăng Khánh Hoan cười giả dỡ. Có thể hay không cho ta mượn một ngày? Lĩnh ngộ xong kiếm bia trả lại cho ngươi. Mục Hữu đem độn không kiếm thu tới tay ở bên trong, đưa cho Tăng Khánh Hoan. Nếu có lĩnh ngộ, thỉnh sư minh dạy ta. Được. Hai người chia ra hành động, Mục Hữu hướng đi lôi linh kiếm địa, Tăng Khánh Hoan hướng đi hỗn độn kiếm địa. Mục Hữu phi bên trên chính đối lôi linh kiếm địa cao đài, ngồi xếp bằng xuống. Hắn vận chuyển thiên luyện lôi quyết, sau đó hướng kiếm bia hình chiếu quán chú pháp lực, cùng lần trước đồng dạng, kiếm bia hơi rung, Mục Hữu dưới thân dâng lên một đạo lôi điện liên đài. Hai tên thủ hộ nộ kiếm phòng đệ tử đột nhiên bay vào, nhìn về phía Mục Hữu vị trí chỗ ở, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế sức cảm ứng, cái này lôi linh kiếm bia phảng phất chính là vì hắn mà đứng. Mau mau bẩm báo Tiêu trưởng lão. Chấm đã. Một thân ảnh bay tới, chính là Mục Hữu lão sư Tần Chân. Hai tên đệ tử nhìn thấy Tần Chân, liền đội vàng hành lễ. Bái kiến Tần trưởng lão. Ừm, lĩnh ngộ lôi linh bi người là đệ tử ta Mục Hữu. Không nỡ đánh máy. Tuân mệnh. Hai tên đệ tử trở lại nộ kiếm cửa phòng, tựa hồ tại lặng lẽ truyền âm nghị luận. Thần Chân dương mắt nhìn về phía Mục Hữu, nhẹ gật đầu. Yên lặng cố gắng, không sai. Hắn nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, trung quanh thân thể cũng có 10 màu ánh sáng nhạt quay trung quanh. Đây chính là Trương Diệp Thần lựa chọn đệ tử, nộ tính cũng là không sai. Thần Chân hình như có suy tư, đi ra ngoài cửa, lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hữu lần này cảm nộ kiếm địa, có mục đích rõ ràng, hắn muốn đem chính mình tạp nhạp thần thông tìm ra trung điểm, xuyên thấu qua lôi linh kiếm địa cảm nộ. Đem chấn ngục kiếm pháp thần thông trở nên càng thêm cường đại. Một hưu thức hải bên trong, bố bao đem bất kỳ kiếm pháp thác ấn thành từng cái người tí hon màu vàng, mỗi chiêu mỗi thức đều làm phá giải. Bất kỳ kiếm pháp thần thông phá phạm trần cùng bơi tứ giới không ngừng trong thức hải diễn luyện. Chấn ngục kiếm pháp thần thông phá sơn kiếm và diệt địa kiếm cũng đang không ngừng diễn luyện. Một hưu chỉ cảm giác chính mình thức hải vô cùng sôi trào, phản phất có chút không chịu nổi. Người ở bên ngoài xem ra, dưới người hắn lôi điện liên đài lúc này bắt đầu lộ ra cuồng bạo, ngẫu nhiên một tia lôi điện bay ra, đánh về phía phụ cận vách tường, điện ra đạo đạo vết cháy. Hai tên thủ vệ đệ tử nghe tiếng lần nữa chạy vào, cả kinh há to mồm. Sư Minh, muốn hay không bẩm báo một phen? Cái kia Sư Minh suy nghĩ sâu sắc phút chốc, nói ra, không cần, không nên đắc tội Tần trưởng lão. Một hữu toàn thân nóng lên, lôi điện tại toàn thân du tẩu. Trong thức hải thông huyền tháp đột nhiên quang mang chợt hiện, từ ba tầng cửa sổ nhỏ bên trong bay ra vài gốc thúy căn sợi đằng, đem bố bao thác ấn ra người tí hon màu vàng hoàn toàn bao phủ. Sau đó cái kia thúy lục sợi đằng hơi hơi run run, từng sợi lục sắc quang ảnh vẩy xuống dưới. Từ bên ngoài nhìn, lúc này cái kia lôi điện liên đài so dĩ vãng ngưng kết phải càng gia tăng hơn gây nên, lực lượng cuồng bạo cũng thu liễm. Hai tên thủ vệ đệ tử thấy thế, cuối cùng yên tâm hướng đi lại môn. Trong thức hải, mấy cái đang múa kiếm người tí hon màu vàng nhao nhao tụ tập cùng một chỗ vung ra một đạo kiếm quang, tất cả kiếm quang dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo hình chiếu. Trong hình chiếu, một tên kiếm tu khoanh tay mà đứng, toàn thân lôi đỉnh hội tụ ở trong tay, tạo thành một thanh kiếm ánh sáng. Cái kia kiếm tu tiện tay vung lên, một đạo lôi đỉnh kiếm ảnh liền hướng về phía trước vọt tới, một ngôi sao tùy theo bạo tạc, ở trên bầu trời giống như dâng lên pháo hoa. Một hưu tâm bên trong mừng rỡ, cái này nhất kiếm liền tiêu phá tinh thần. Hắn trong thức hải không ngừng diễn luyện phá tinh thần, một ngày sau đó, cuối cùng đem phá tinh thần cảm ngộ đến sơ quy môn kính. Một hưu mở hai mắt ra, một cỗ mỏi mệt chi ý đánh tới. Chính là lúc này, một hưu lấy ra Tần Chân tặng cho dưỡng thần đan, nuốt vào trong miệng. Lập tức, một hưu cảm giác thần thanh khí sảng, mà mình thức hải bên trong đang bốc lên từng trận tử khí, bố bao tham lam toàn bộ hút vào, tiếp đó không ngừng luyện hóa. Mà cái kia thúy lục sợi đằng lại không thấy bóng dáng. Một hưu điều khiển một tia thần thức leo lên thông huyền tháp ba tầng, liền thấy cái kia hoa chỉ trùng, nộ không đằng bẹn bẹn rút ra tấp hơn mà thôi. Hắn nghi ngờ trong lòng, cái kia thúy lục sợi đằng lại là đến từ đâu? Hai canh giờ trôi qua, dưỡng thần đan toàn bộ bị luyện hóa, một hưu cảm giác ngoại trừ mọi mệnh tiêu hết bên ngoài, thức hải đồng thời không biến hóa quá lớn. Xem ra cái này dưỡng thần đan đối với một hưu mà nói, đồng thời không có ích lợi gì. Hắn mở hai mắt ra, bay xuống cao đài, hướng đi Tăng Khánh Hoan chỗ ở kiếm bia phụ cận. Sư đệ, Tăng Khánh Hoan từ trên đài cao bay xuống dưới, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lấy ra độn không kiếm, đưa cho một hưu. Một hưu tay cầm độn không kiếm, hắn cảm giác hư không kiếm linh tựa hồ linh tính tăng thêm không thiếu, chính mình đối với độn không kiếm có mạnh hơn lực không chế. Một hưu tâm bên trong mừng rỡ, mặt lộ vẻ cảm kích. Đà tạ sư minh. Tăng Khánh Hoan khoát tay áo, lẫn nhau thành tựu, ta cũng có thu hoạch. Hai người vừa đi, một bên lẫn nhau truyền âm, đem chính mình một chút tâm đắc trao đổi lẫn nhau. Hai người tại luận kiếm bên ngoài đại điện ngồi đối diện thật lâu, khi thì trầm tư, khi thì tung tăng, trên mặt đều là hưng phấn. Sư đệ, ngươi có biết, chúng ta hôm nay cảm ngộ, có thể sẽ vì trở thành liền nguyên anh đặt cơ sở. Một hưu lắc đầu, nói chuyện có ý riêng. Ta không có trải qua, chỉ có ngươi mới hiểu. Tăng Khánh Hoan nở nụ cười. Đến lúc đó ngươi liền đã hiểu. Một hưu lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, là Hoa Giật Phong truyền đến tin tức. Sư tôn muốn gặp hai người chúng ta, mau tới. Tăng Khánh Hoan gặp một hưu thần sắc, biết là có chuyện, đứng dậy, thuận miệng nói ra, đi thôi. Có lão sư chỉ điểm chính là tốt. Một hưu sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ, chắp tay, hướng Chân Nguyên Phong bay đi. Một hưu đi tới Chân Nguyên đại điện, Hoa Giật Phong lúc này cũng tại điện bên trong chờ. Bái kiến lão sư. Thần Chân mặt lộ vẻ ý cười. Cảm nộ kiếm địa, nhưng có thu hoạch. Một hưu chắp tay thi lễ. Căn cứ vào lão sư đề nghị, ta cảm nộ một phen kiếm pháp dung hợp, hơi có thu hoạch. Hóa phức tạp thành đơn giản, chuyên chú một đạo, mới có thể tương chiến lực phát huy đến cực hạn. Thần Chân nhẹ gật đầu, nhìn về phía một hưu hai người. Đệ tử thiên tài thí luyện sắp đến, hai người cũng bắt đầu cố gắng. Vi sư cảm thấy vui mừng. Cung chủ chức vụ, một hư danh ngươi, ta chỉ bất quá không muốn để cho cung chủ chi vị sở thắc không phải người. Hoa Giật Phong nở nụ cười, treo kẹo nói, sư tôn trung quy là cảm thấy Trần sư bá không được. Thần Chân sắc mặt nghiêm túc, nói lung tung, cắt. Trần sư huynh làm người không có vấn đề, nhưng mà thích việc lớn hám công to, khó tránh khỏi sẽ xuất sai lầm. Kiếm cung đã tích lũy vài vạn năm, đã không cần khai cương thác thổ, muốn là vững vàng. Không nói trước những thứ này, đại gia hết sức nỗ lực. Các ngươi cẩn thận Trần trường lao các đệ tử ra tay quá ác là được. Một hưu hai người cùng nhau chắp tay. Tuân mệnh. Một hưu tiếp lấy nói ra, lão sư, cung chủ vẫn lạc, Tăng Khánh Hoan sư minh bây giờ không người dạy bảo. Thần Chân hiểu ý, nhẹ gật đầu. Kẻ này không sai, ngươi phụ trách dẫn tiến. Trung Châu Trung Bộ, một gian trang sức hồng sa trong đại đường, một nữ tử ngồi ở bình phong sau đó, mặt mang hồng sa, da thịt trắng đoán, chân dài nghiêng người dựa vào. Bên cạnh hai tên thị nữ mặc hở hang, đang tại cho nữ tử kia đấm vai bóc chân. Lâm Tiểu Hữu, ngươi đoạn đường này chạy trốn, cũng rất là vất vả. Nếu không thì, ngươi trước đến phòng trọ nghỉ ngơi, ngày mai trò chuyện tiếp. Một người đàn ông quỳ rạp trên đất, liên thanh nói ra, ta đã không chỗ có thể đi, thỉnh Tô Phi che chở. Ừm, biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Cái kia quỷ sắt nam tử đứng dậy, chính là Kim Kiếm Sẽ đệ tử Lâm Dương. Một cái thị nữ dẫn Lâm Dương rời đi đại đường. Một tên khác thị nữ trên tay không ngừng, mở miệng nói ra, chủ tử, cái kia Lâm Dương thế nhưng là hai mặt người, nhưng phải coi chừng. Thanh âm cô gái lười biếng bên trong lộ ra thanh thúy. Ừm, vậy coi như trước ngựa của ta tốt, mài bên cạnh con lửa, trước cửa cầu. Hết thể ngày sau hay nói. Chủ tử anh minh. Sau tấm bình phong truyền đến từng trận tiếng cười duyên, vang vọng đại đường. Chương 289, lại tu đại bản mệnh thuật, trưởng lão tranh cái bản điều kiện, trong ba người độc, Quách Đức Hùng. Chương 289, lại tu đại bản mệnh thuật, trưởng lão tranh cái bản điều kiện, trong ba người độc, Quách Đức Hùng một hưu trở lại hưu chân viện. Hắn trực tiếp đi vào tu luyện thất, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Bái kiến lão sư. Một hưu chắp tay hành lễ, thông huyền hư ảnh từ trong tháp xuất hiện, đi tới trước người, nhẹ gật đầu. Lão sư, ngươi thấy cái kia lục sắc đằng đầu rồi sao? Đó là cái gì? Thông huyền tại trong tháp giạ bước. Hàn Lang Ngộ không đằng chi linh, giúp ngươi trấn trụ thức hải, còn giúp ngươi cảm ngộ phá tinh thần, hiện tại xem ra có thể để thăng nội tính. Đối lại nó sau khi lớn lên lại tinh tế phỏng đoán. Một hưu gật gật đầu, theo phía sau nói ra, lão sư, ta muốn tại đệ tử thiên tài thí luyện trước, tu luyện đại bản mệnh thuật, làm đến có thể đồng thời điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo. Thông huyền bàn ngồi xuống. Ừ, dạng này chiến lực có thể tăng lên trên diện rộng. Ta cũng đang suy nghĩ gì thời điểm bế quan đột phá nguyên anh, ta thực lực bây giờ đã trở ngại thông huyền tháp trưởng thành. Lão sư, vậy ngươi bế quan cần phải bao lâu? Đột phá nguyên anh, ít nhất phải 5 năm đi lên đến. Một hưu nghĩ đến, nếu là lao sư bế quan, chỉ sợ cũng đã mất đi một lá bài tẩy. Thông Huyền gặp Mục Hữu không nói gì, chi kỳ tâm tư, hắn nở nụ cười. Khó khăn cuối cùng sẽ gặp phải, sớm muộn cũng phải vượt qua. Ta tin tưởng, sau đó không lâu Long Tiên sẽ thức tỉnh. Huyết Soái cùng Đông Phương Bạch, ngươi cũng có thể để bọn hắn lưu thêm tại bên cạnh ngươi một chút thời gian. Lần trước cùng Trương Diệp Thần đối chiến, ta đã làm không được tuyệt đối phần thắng, cho nên bế quan lửa xém lông mày. Đợi ta đột phá Nguyên Anh sau đó, chỉ cần cảm ngộ liền có thể tấn thăng, về sau chính là một mảnh đường bằng phẳng. Mục Hữu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đồng thời bóp bóp nắm tay. Lão sư nói đối với, ta phải đối mặt đây hết thảy. Mấy người đệ tử tiên tài thí luyện kết thúc, ngươi liền bắt đầu bế quan. Mục Hữu tâm bên trong minh bạch, Thông Huyền không muốn chính mình mất đi át chủ bài tác dụng, muốn một mực trợ giúp chính mình. Hắn nơi nào sẽ quên, Thông Huyền tiền bối bồi chính mình bắt nguồn từ không quan trọng thời điểm, cũng tại con đường của mình bên trên lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta vị thứ nhất lão sư chính là Thông Huyền tiền bối, ta nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành sứ mệnh. Mục Hữu nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đại bản mệnh thuật toàn bộ nội dung, bắt đầu tu luyện đại bản mệnh thuật. Dù cho Mục Hữu thức hải cường đại, nhưng tu luyện đại bản mệnh thuật nhưng là vô cùng khó khăn. Hắn điều khiển bố bao đem thần thức hóa thành ba sợi, đồng thời biến thành bất đồng màu sắc. Làm hóa thành hai sợi lúc, Mục Hữu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hai sợi thần thức có thể tùy tâm sở dụng điều khiển. Một khi chia ba sợi, thần thức lập tức tán loạn. Mục Hữu tâm bên trong thầm than, cái này thật không phải bình thường khó khăn, thượng cổ tu sĩ thức hải đến cùng cường đại cỡ nào, mới có thể tu luyện dạng này công pháp. Tu luyện hai ngày sau, Mục Hữu ngừng lại, dạng này tu luyện chẳng những tinh lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không có tiến cảnh. Ngoại trừ đại bản mệnh thuật bên ngoài, ta còn có một bộ phận diện hồn thuật cũng là thần thức công pháp, ta có thể hay không tại tu luyện đại bản mệnh thuật lúc, dùng đệ tam sợi thần thức thi triển tham hồn. Tham hồn đã tu luyện tới hóa cảnh, hơn nữa thần thức tiêu hao nhỏ bé, làm ba sợi thần thức đều có thể tự do điều khiển thời điểm, suy nghĩ thêm đồng thời điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo. Mục Hữu tâm bên trong mừng rỡ, hắn cảm giác phương pháp như vậy, có thể là tu luyện đại bản mệnh thuật thực dụng nhất phương pháp, sau này muốn tiến thêm một bước, cũng có thể dùng phương pháp như vậy tu luyện. 5 ngày sau, Mục Hữu đã có thể đang thao túng hai cái bản mệnh pháp bảo thời điểm, lại dùng một tia thần thức thi triển tham hồn. Lại qua 10 ngày, đệ tam sợi thần thức đã kinh biến đến mức bằng đại, nhanh muốn đạt tới 1/3. Lại qua 10 ngày, Mục Hữu đồng thời điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo bay lượn trên không trung. Thông Huyền hư ảnh xuất hiện lần nữa. Mục Hữu, ngươi ngộ tính chắc tuyệt, lúc nào cũng cho người ta kinh hỉ. Mục Hữu thu hồi ba kiện bản mệnh pháp bảo, nở nụ cười. Hắn lách mình trở lại tu luyện thất, hắn đi tới động phủ đại đường. Mục Chân gặp Mục Hữu xuất quan, vội vàng pha tốt vong lưu trà, vương tới. Cà ca uống trà. Mục Hữu bưng lên một ly vong lưu trà, uống rượu một ngụm. Muội muội, gần nhất có phát sinh cái gì hay không chuyện? Có, đệ tử thiên tài bảng đã sắp xếp đi ra rồi, tổng cộng có 100 người. Tất cả trưởng lão thân truyền đệ tử đều tại trên bảng. Bởi vì chiến lực của ngươi không rõ, vẹn vẹn có khảo hạch nhập môn cùng đột phá cực phẩm kim đan hai cái ghi chép, tạm thời đứng hàng người thứ 72. Linh Kiếm xếp tại thứ 89 tên, Tiết Bá không tiến vào bảng danh sách. Mục Hữu bưng chén trà ở đại sảnh bên trong dạ bước. Hoa sư huynh sắp xếp bao nhiêu tên? Hoa đạo hữu xếp tại hạng 9. Còn có tin tức gì? Tần Trường Lao cùng Trần Trường Lao tranh cãi qua hai lần. Mục Chân che miệng nở nụ cười, Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vì cái gì mà ở Mỹ? Trần Trường Lao không có tuyển định hai tên đệ tử, hắn nói mình thu đồ đệ nhiều, phân tâm nghiêm trọng, cho nên phải dùng ba tên đệ tử thành tích cùng Tần Trường Lao so. Mục Hữu cười lạnh. Tần Trường Lao đáp ứng. Mục Hữu nhíu mày. Cái này không giống như là lão sư phong cách hành sự. Mục Chân nhẹ gật đầu. Ừm, Tần Trường Lao để điều kiện, Trần Trường Lao sau khi đồng ý, Tần Trường Lao mới đáp ứng. Điều kiện gì? Hoa Dật Phong đột phá Nguyên Anh về sau, tức có thể trở thành đời tiếp theo cung chủ. Mục Hữu nở nụ cười. Điều kiện này tốt. Nhưng Trần Trường Lao triệt để hết hy vọng, không cần ngày ngày nhớ lật đổ lão sư. Mục Chân nhưng là lườm hắn một cái. Bất quá các ngươi gặp phải khiêu chiến lại biển lớn, cẩn thận bọn hắn cấp nhãn, tại cửa ải cuối cùng bí quá hóa liều. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đặt chén trà xuống, đi ra động phủ, hướng chân nguyên đại điện bước đi. Đi vào trong điện, Mục Hữu ngửi được một cỗ như có như không nhàn nhạt mùi thơm, hắn thầm nghĩ trong lòng, lão sư hôm nay rất có nhã hứng, còn điểm lương hương. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Bái kiến lão sư. Tần Chân mặt lộ vẻ ý cười. Gần nhất đang làm cái gì? Bẩm lão sư, một mực đang bế quan tu luyện, vừa xuất quan liền đến Thịnh An. Ngươi tới đúng lúc, chờ một chút Hoa Dật Phong. Tần Chân lời mới vừa nói xong, Hoa Dật Phong liền đi tới đại điện. Bất quá hắn không có mặc một thân ký hiệu Hồng Y Liễu, mà là thân mặc hắc y. Hoa Dật Phong chắp tay cúi đầu. Sư tôn, ta đuổi theo kiếm cung, người kia hướng thành bắc bỏ chạy, thành nội không được phép phi hành, cuối cùng theo mất rồi. Tần Chân nhẹ gật đầu. Ngươi có gì ngờ tới? Hoa Dật Phong suy tư phút chốc. Chân Nguyên Phong cũng không di thất vật phẩm, chắc là tới tìm hiểu tin tức, lộ ra sơ hở. Ừm, tất nhiên vô sự, cũng sẽ không cần lo ngại, kiếm cung làm trùng châu siêu nhất lưu tông môn, tất nhiên là sự tình hỗn tạp. Mục Hữu lúc này hỏi, cái kia tặc nhân từ nơi nào chạy trốn? Hoa Dật Phong mang theo nghi ngờ, chính là từ đại điện chạy trốn. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, hắn nhìn về phía Tần Chân. Sư tôn, ngươi có từng điểm lưu hương? Tần Chân lắc đầu, không có. Mục Hữu đội vàng nói, các ngươi mau mau phong bế ngũ giác. Hai người sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, đội vàng bật công. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thế nhưng là hắn phát hiện mình bèn bèn có một tí yếu ớt pháp lực có thể thi triển. Tần Chân cùng Hoa Dật Phong hai người cũng là mặt lộ vẻ giật mình. Đây là có chuyện gì? Mục Hữu thần sắc lo lắng, rời đi trước đại điện. Ba người cùng một chỗ hướng đại đi ra ngoài điện, Mục Hữu lấy ra lệnh bài, hướng Mục Chân, Thẩm Nguyệt Nhi, Tăng Cánh Hoan, Thiết Bá, Linh Kiếm phát ra một đạo cầu cứu tin tức. Hoa Dật Phong lúc này nói ra, ta hướng trưởng lão cầu cứu. Tần Chân nhíu mày, hôm nay Trần trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão đi đất thí luyện, không tại kiếm cung. Ba người mới vừa đi tới cửa đại điện, liền thấy ngoài điện quảng trường đứng hai tên người áo đen, đều là nguyên anh tu vi. Mục Hưu cảm thấy một người trong đó khí tức chính là ám khách sẽ nhị trưởng lão Quách Đức Hùng. Mục Hưu chuẩn bị ngăn chặn hai người, hắn lớn tiếng nói ra, Quách Đức Hùng, ngươi có muốn nếm thử một chút hay không hóa hình thống khổ? Quách Đức Hùng phát hiện mình bị nhận ra, trong mắt hơi híp, âm thanh tức giận. Ngươi làm hại ta đại ca tu vi rơi xuống, hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tần Chân lúc này lớn tiếng nói ra, Quách Đức Hùng, ngươi thân là Vĩnh Chính phái tông chủ, đi nương nhờ ám khách biết, hóa loạn Ngũ Châu đại lục tu chân giới, ngươi không cảm thấy xấu hổ? Quách Đức Hùng cười ha hả, xấu hổ là cái thứ gì? Tu chân giới lấy thực lực vi tôn, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Tần Chân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ta hỏi lại ngươi một câu, cung chủ có phải Trương Diệp thần ngươi kéo xuống nước? Quách Đức Hùng âm thanh lạnh lùng. Ngươi muốn nói kéo xuống nước, ta vẫn bị các ngươi cung chủ kéo xuống nước. Lúc này, Mộc Chân, Thẩm Nguyệt Nhi, Tăng Cánh Hoan, Tiết Bá, Linh Kiếm năm người chạy tới, ngăn tại trước đại điện. Mộc Hưu lúc này lớn tiếng nói ra, phong bế ngũ giác, nơi này có độc. Cái kia Quách Đức Hùng nở nụ cười, tiểu tử còn có thể phát giác được chúng độc, xem ra ta khinh thường ngươi rồi. Bất quá ngươi như thế nào ngu xuẩn như thế, gọi một đám tu sĩ kim đan đi tìm cái chết. Mộc Hưu lúc này đem tay vắt chéo sau lưng, đầu ngón tay của hắn chảy ra máu đen, tích rơi trên mặt đất. Hắn đang vận chuyển Tam Thanh Điên Đạo Công, bước độc trong người ra. Đang lúc Mộc Hưu cho là có thể nhiều hơn nữa kéo một hồi lúc, cái kia Quách Đức Hùng đã lộ ra không kiên nhẫn được nữa, hết thảy để mặc lại. Một cái cự trưởng trên không trung ngưng kết, hướng đám người chụp đi qua. Thẩm Nguyệt Nhi mấy người năm người nhao nhao thi triển thần thông, hướng bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Bàn tay khổng lồ kia thế mà bị ngăn cản phút chốc, sau đó năm người thần thông ma diện, cự trưởng tiếp tục chụp đi qua. Mộc Hưu hô to một tiếng, các ngươi trốn. Tại thời khắc nguy cấp này, Mộc Hưu móc ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp nát, liền thấy một đạo bảng bạc pháp lực bay lên, ngưng kết toàn bộ chỉ bạch hạc quang ảnh, hướng Quách Đức Hùng giết tới. Thiên hạc kích. Đông Phương Bạch tặng cho ngọc phù. Quách Đức Hùng cực kỳ hoảng sợ, hắn nhìn về phía bên cạnh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Giết. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ đang muốn động thủ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mộc Hưu bọn người trước người, hắn người mặc đồ trắng, đứng chắp tay, thần sắc đạm nhiên. Sao một cái xuất chữ phải? Chính là huyết soái. Chương 290, Trương Hiểu xuất hiện, nhường ngươi hóa cái hình, thực anh thiên tầm độc. Màu đen phi chu trường 290, Trương Hiểu xuất hiện, nhường ngươi hóa cái hình, thực anh thiên tầm độc. Màu đen phi chu chân nguyên trước đại điện. Huyết soái đạm nhiên nói ra, trước tiên cùng ta qua hai chiêu. Hắn trong nháy mắt tới gần cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cùng đối chiến. Quách Đức Hùng vì ngăn cản cái kia thiên hắc kích, thu hồi cự trường, tế ra một cái kim trùng, đem chính mình bao lại. Mục Hữu nhìn về phía Tiết Bá cùng Linh Kiếm, chuyển âm qua. Dùng Tam Thanh Điên Đảo Công cho lão sư cùng sư minh chữa thương, Thẩm Nguyệt Nhi ngươi cũng đi. Tiết Bá cùng Thẩm Nguyệt Nhi đứng sau lưng Tần Chân, Linh Kiếm đứng sau lưng Hoa Dật Phòng, bắt đầu vận chuyển Tam Thanh Điên Đảo Công. Huyết xoáy so với kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cao một cái tiểu cảnh giới, đem hắn đánh liên tục bại lui. Quách Đức Hùng bây giờ có chút hối hận cùng Mục Hữu nói nhảm lâu như vậy, bởi vì thế mà tính sai huyết xoáy. Thiên Hạc Kích đem kim trung xô ra tí tí khe hở, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Quách Đức Hùng lần nữa hướng Mộc Hữu bọn người một trường vỗ tới. Đúng vào lúc này, một thân ảnh lại bay tới, đứng tại Mộc Hữu trước người. Quách Đức Hùng nhìn về phía người kia, lập tức đem cự trường thu về. Mọi người thấy gặp một màn này, cũng nhìn về phía đứng tại Mộc Hữu người trước người. Một nữ tử dáng người cao gầy, thân mặc hoàng y, tay cầm trường kiếm, chính là Trương Hiểu. Tăng Khánh Hoan trước hết nhất lên tiếng, "Sư tỷ, người trở lại rồi." Quách Đức Hùng tức giận đến nhất thời ngữ tắc, không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía Trương Hiểu, "Ngươi tránh ra, đừng tới lẫn vào." Trương Hiểu diện sắc như băng, âm thanh lạnh lùng, "Ta không có Trương Diệp thần dạng cha này, ngươi đều có thể tới giết ta." Quách Đức Hùng lớn tiếng nói ra, "Danh môn chính phái thì sao? Còn không phải sẽ vì lợi ích không từ thủ đoạn. Ngươi ca ca trước kia chính là bị danh môn chính phái giết chết, kiếm cung người lại không chịu xuất thủ. Phụ thân ngươi mới mượn dùng ám khách biết sức mạnh, đem cái kia tông môn hủy diệt." Trương Hiểu sau khi nghe xong thân hình chấn động, nhưng lập tức lắc đầu. Cho dù như thế lại như thế nào, hắn cho sử dụng thủ đoạn cũng đồng dạng làm người khinh thường. Quách Đức Hùng hất lên ống tay áo, nhìn về phía một tên khác Nguyên Anh tu sĩ, hô to một tiếng, rút lui. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, "Ngươi chờ ta." Mục Hữu nhảy lên một cái, bay về phía trên không. Không cần chờ ngay tại lúc này, Quách Đức Hùng gặp chính Mục Hữu nhảy ra ngoài, lập tức thu hồi thoái ý, "Ngươi tự tìm cái chết." Hắn vung vũ một trường liền chụp đi qua. Mục Hữu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt xuyên qua Quách Đức Hùng trước mặt, đồng thời tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, cùng nhau hướng hắn đã giết đi. Quách Đức Hùng trong lòng kinh hãi, cái này Mục Hữu lại có thể điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo. Ba kiện bản mệnh pháp bảo vây quanh Quách Đức Hùng không ngừng tiến công, một đoàn quang ảnh đem hắn bao phủ. Dù cho như thế, Nguyên Anh tu sĩ uy lực sao có thể khinh thường? Quách Đức Hùng kéo ra trung bình tấn, một tiếng gào thét, cơ thể xạ ra đạo đạo quang ảnh, đem Mục Hữu pháp bảo toàn bộ đánh văng ra. Mục Hữu lùi lại ngũ trượng, thân thức khẽ động, giữa lông mày kim quang sáng lên, một bộ kim quang khôi giáp quát ở trên người. Tăng Khánh Hoan lúc này bay tới, "Sư đệ, ta tới giúp ngươi." Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, trước người xuất hiện một đạo bàn tay quang ảnh, cái kia trong lòng bàn tay lóe mười sắc quang mang. Hỗn độn trưởng, Tăng Khánh Hoan hướng về phía trước đẩy, bàn tay khổng lồ kia buôn tập mà đi. Quách Đức Hùng khỏe miệng giật một cái, bàn tay lớn này uy lực rất là cao minh, hắn vẫn là hóa phức tạp thành đơn giản, rồi ra một trường đẩy tới. Hai trường tấn công, thế mà rằng co nhau cùng một chỗ, một cỗ dư uy bắn ra làm cho quảng trường cuồng phong gào thét. Ngay tại lúc này, sư minh ngươi đến trụ. Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực giống như chảy ra, cựu tiêu lôi trùng nơi tay ở giữa ngưng kết, mức cực hạn lôi điện quang cầu phóng xuất ra vô song uy lực. Quảng trường bị điện quang chiếu sáng, lúc ám lúc minh, hóa hình thần lôi. Mục Hưu đưa tay đẩy, vô số lôi đỉnh tung xuống, đánh về phía lúc này vạn phần hoảng sợ Quách Đức Hùng.
Ngươi,
đây là công pháp gì? Mục Hưu sắc mặt tái nhợt, âm thanh đạm nhiên.
Nhường ngươi hóa cái hình.
Quách Đức Hùng muốn chạy trốn, nhưng cái kia lôi đỉnh lại đem chính mình hoàn toàn bao khỏa, không cách nào đào thoát. Liền thấy hắn huyết nhục giống như bùn loãng từ trên thân thể dụng, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đứng tại trước điện Trương Hiểu lúc này lao đến, điều khiển trường kiếm chém tới. Cái kia Quách Đức Hùng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đỉnh đầu bay ra một cái nguyên anh, lập tức chui xuống đất, nhanh chóng đào tẩu. Quách Đức Hùng đầu người bay lên, nhục thân vẫn lạc. Cùng huyết xoáy đối chiến nguyên anh tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hắn tế ra một quả ngọc phù, trong nháy mắt bốc nát, hư không xuất hiện một vết nứt, hắn cấp tốc trốn tiến vào. Mục Hữu nhặt lên Quách Đức Hùng túi trữ vật, hướng Tăng Khánh Hoan chắp tay. Hắn nhìn về phía Trương Hiểu, chuyến đó qua.
Sư tỷ, người đã đi đâu?
Trương Hiểu âm thanh đạm nhiên, gió nhẹ thổi lên cả mái tóc đen. Nơi nào đều không đi, tiêm phục tại kiếm cung chờ đợi chân tướng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hữu.
Tạ Tạ Nhĩ, chỉ có ngươi nói nói thật.
Vốn cảm thấy cho hắn như còn sống thật là tốt, hiện khi biết hắn ở đây ám khách sẽ sống, ta lại hận hắn. Mục Hữu trầm mặc không nói, hướng đi đại điện, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật. Hắn phát giác độc vật bôi lên tại tần chân trên ghế ngồi. Lão sư có thể trúng độc rất sâu, chưa đưa đến sư minh trong động phủ tĩnh dưỡng. Mục Hữu nhìn về phía Tiết Bá cùng Thẩm Nguyệt Nhi, ra hiệu dừng lại vật công. Tần Chân đứng dậy, nhìn về phía Mục Hữu.
May mắn ngươi phát hiện kịp thời, bây giờ ta pháp lực bị hạn chế, cần trước tiên làm rõ là cái gì độc.
Ta đi xem một chút. Mục Hữu lúc này mới phát hiện, chân chính tức độc cao nhân liền ở bên người.
Tiên bối, độc vật kia bôi lên tại sư phụ trên ghế ngồi.
Huyết xoáy đi vào, một phen xem xét, hắn nhíu mày, nhanh chóng đi ra đại địa. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đoàn xương độc bay vào Tần Chân đan điền. Tần Chân thấy thế, cũng không có ngăn cản. Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Tiên bối, cái này là ý gì?
Huyết xoáy thu hồi công pháp, ra giải thích rõ.
Ngươi và Hoa tiểu hữu bây giờ là kim đan tu vi, loại độc này sẽ không đả thương đến các ngươi căn cơ. Nhưng mà đối với Tần đạo hữu lại là khác biệt, ta bây giờ dùng phương pháp lấy độc công độc, tạm thời ngăn cản bên ngoài độc tố đối với nguyên anh độc hại.
Đây là cái gì độc?
Loại độc này tên là thực anh tiên tầm độc, đến từ một loại thôn vệ nguyên anh tiên tầm, đối với nguyên anh tổn thương cực lớn.
Đứng ở một bên Hoa Dật Phong lo lắng, hướng Huyết Soái chắp tay.
Xin tiền bối chỉ điểm giải cứu chi pháp.
Huyết Soái suy tư phút chốc, mở miệng nói ra, đến tiên tầm cốc, tìm được thực anh tiên tầm, lấy bên người linh thảo, liền có thể giải độc.
Ta bây giờ liền xuất phát.
Hoa Dật Phong đang muốn rời đi, Thần Chân vội vàng quát bảo ngừng lại.
Cơn gió không thể.
Hậu Thiên chính là thiên tài đệ tử thí luyện, chờ thí luyện kết thúc về sau lại đi cũng không muộn.
Hoa Dật Phong sắc mặt bất cường.
Sư tôn, cái kia cung chủ cũng nên trả lại a.
Mục Hưu cũng đi theo nhẹ gật đầu.
Không thể.
Việc quan hệ kiếm cung tương lai,
đại cục làm trọng.
Huyết Soái lúc này nói ra, có ta độc cấp thủ hộ, bây giờ không có việc gì, chỉ là Tần đạo hữu bây giờ chiến lực có hạn, lại không có thể đỡ bó.
Mục Hưu hướng Huyết Soái chắp tay một cái.
Tiền bối kia ngay tại Chân Nguyên Phong ở một đoạn thời gian, không muốn trở về Thủy Tạ Hương tự rồi.
Huyết Soái nhẹ gật đầu.
Ừ, người tốt liền làm đến cùng, ta đi trước đại điện đem cái kia thiên tầm độc thanh trừ.
Thần Chân nhìn về phía đám người, mặt lộ vẻ nụ cười.
Tất cả giải tán, cỡ nào chuẩn bị đệ tử thiên tài thí luyện.
Hoa Dật Phong cùng Huyết Soái cùng đi Tần Chân hướng động phủ đi đến.
Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hữu trước mặt.
Mục ca ca, ngươi bây giờ như thế nào?
Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười.
Không sao, điều tức một đêm liền tốt.
Vậy thì tốt, ta trở về.
Ừm.
Kiếm cung một tòa trong động phủ, một cái kim đan đệ tử đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên một đạo kim quang từ dưới đất thoát ra, bắn về phía mi tâm. Đệ tử kia còn chưa phản ứng lại, liền té xịu trên đất. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn đứng lên, hốc mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ.
Mục Hữu, ngươi hủy ta nhục thân, ta với ngươi thế bất lưỡng lập.
Mục Hữu cảm giác lỗ tai nóng lên, thầm nghĩ trong lòng, đây là ai đang mắng ta, vẫn là nghĩ tới ta.
Hắn trở lại tu luyện thất, tiến vào thông huyền tháp, vận chuyển ngủ say quyết, bắt đầu điều tức khôi phục.
Đệ nhị tiên nhất sớm, Mục Hữu đi ra tu luyện thất, hắn đã hoàn toàn khôi phục.
Lệnh bài sáng lên, Mục Hữu thần thức đảo qua, một đạo tin tức hiện lên ở trước mắt.
Diễn võ trường hội hợp, xuất phát đất thí luyện.
Mục Chân đi tới, mang theo lo lắng.
Ca ca, phải mang theo ta sao?
Mục Hữu lắc đầu.
Cái này là đệ tử thiên tài thí luyện, mang lên ngươi, chẳng phải là bị người lên án.
Ta muốn thắng được người khác không lời nào để nói.
Mục Chân gật gật đầu.
Chúc ca ca rút đến thứ nhất.
Diễn võ trường, một đám đệ tử thiên tài tề tụ, chừng trăm người.
Hoa Dật Phong không chế phi kiếm, trở Tần Chân mà đến, Huyết Soái tắc thì cùng đi ở bên.
Hoa Dật Phong nhìn về phía nguyên bản kiếm cung đại đệ tử Hoắc Đông Anh, truyền âm qua.
Sư tôn Niết Hầu thụ thương, có nhiều bất tiện, đại sư minh ngươi an bài một chút.
Hoắc Đông Anh nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói ra, xuất phát, trèo lên thuyền.
Tất cả tu sĩ nhảy lên phi chu, siêu một tiếng, hai chiếc phi chu hướng đông bay đi.
Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi, Tăng Khánh Hoan, Linh Kiếm hướng Mục Hữu đi tới, đứng tại bên người.
Mục Hữu quét mắt một vòng, phát giác Trương Hiểu đã ở, bất quá nàng đứng tại phi chu một bên, ánh mắt trống rỗng, không có những ngày qua hiên ngang anh thư.
Mục Hữu mở miệng hỏi, có ai biết đất thí luyện ở đâu?
Linh Kiếm nở nụ cười.
Sư đệ tâm thật to lớn.
Đất thí luyện trong Trung Châu bộ phận cùng Tây bộ chỗ giao hội, một chỗ tên là Việt Tú Thất Phong chỗ, thừa phi chu sau 6 canh giờ liền có thể đến tới.
Phi chu chạy sau 4 canh giờ. Một chiếc phi chu từ đối với hướng xa xa phi tốc lái tới, khoảng cách kiếm cung phi chu không đủ 5 dặm. Kiếm cung phi chu cùng nhau né tránh, vậy mà cái kia phi chu lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng kiếm cung phi chu lao đến. Hoắc Đông Anh hướng đại gia truyền âm, phi chu đột kích, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả tu sĩ đột nhiên thần sắc khẩn trương, toàn bộ sử dụng vũ khí. Mục Hưu đi tới phi chu đầu, nhìn xem đối với hướng lái tới phi chu. Lấy thần trí của hắn phán đoán, chiếc này phi chu sẽ không đánh tới, mà là sẽ kề sát tại kiếm cung phi chu bên cạnh. Cái kia phi chu toàn thân biến thành màu đen, không có treo cờ sĩ, vong thuyền cũng không có tu sĩ. Trong chốc lát, song phương phi thuyền đều giảm tốc độ, cuối cùng ngừng dựa chung một chỗ. Vài tên kiếm cung tu sĩ tự hồ bị kinh hãi, nhao nhao từ phi chu khác một bên nhảy ra ngoài. Lúc này Hoắc Đông Anh từ phi chu đầu bay ra, hướng về phía cái kia màu đen phi chu quá lớn, phương nào người tới? Xương tên ra. Màu đen phi chu bên trong vẫn không có ai đáp lời, Hoắc Đông Anh sắc mặt phẫn nộ. Một hưu đi về phía trước một chút, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem toàn bộ màu đen phi chu bao trùm. Hắn phát giác phi chu bên trong không có tu sĩ khí tức, tại phi chu đầu đặt vào một cái trận bàn, cái kia trong trận bàn ngưng tụ một tia tản hồn thao túng phi chu. Hắn lần nữa điều tra phi chu bên trong, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này, một đạo tàn hồn đang tại hướng đi một loại nào đó cơ quan, mà toàn bộ phi chu bên trong đổ đầy bình. Không tốt, muốn bạo tạc. Một hưu lớn tiếng kêu gọi, mau mau rời đi, phi chu khát thưởng. Chương 291, phi chu bạo tạc, Phương Trắc Ngọc, Việt Tú thất phòng, trong điện đối thoại, đới ra trạch chương 291, phi chu bạo tạc, Phương Trắc Ngọc, Việt Tú thất phòng, trong điện đối thoại, đới ra trạch trên thuyền bay. Hoắc Đông Anh vội vàng truyền âm đệ tử khống chế phi chu. Hai chiếc kiếm cung phi chu đột nhiên gia tốc, bay tới đằng trước. Đằng sau một chiếc phi chu mới vừa rời đi cái kia phi chu bắt trượng, vang một tiếng vang lớn, cái kia màu đen phi chu đột nhiên bạo tạc. Hai chiếc phi chu bị vụ nổ tác động đến, chấn động đến mức chệ hướng phương hướng, nhất là đằng sau một chiếc phi chu, hướng một bên lăn lộn. Tất cả tu sĩ đều nhanh chóng bay ra ngoài, người người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái kia bạo tạc chỗ, dâng lên mây hình nấm. Đợi đến phi chu bình ổn, đám người bay trở về. Hoắc Đông Anh lúc này hô to, tổn hại phi chu ở phía trước phi hành, tất cả tu sĩ tập trung đến một chiếc phi chu. Một hưu tâm bên trong tán thưởng, Hoắc sư huynh gặp nguy không loạn, hơn nữa xử lý có mưu lược, thật thiên tài. Tất cả tu sĩ tập trung ở một chiếc phi chu bên trong, đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Một hưu đi hướng Hoa Dật Phong. Lão sư phải chăng có việc? Hoa Dật Phong mặt lộ vẻ nụ cười. Đa tạ sư đệ đem huyết xoáy tiền bối an bài tới, có hắn ở đây, sư tôn vô sự. Một hữu nhìn về phía lúc trước sớm nhất nhảy ra phi chu gần 10 tên tu sĩ. Trong lòng âm thầm suy tư, có lẽ có người tham sống sợ chết, nhưng chỉ sợ cũng có người sớm biết âm mưu. Hắn từng việc nhìn sang, một cái người mặc đồ trắng cầm trong tay ngọc địch tu sĩ kim đan cũng đang nhìn mình. Người kia ánh mắt vừa đối mắt, liền chuyển hướng nơi khác. Một hữu hướng Hoa Dật Phong truyền âm, sư minh, tay kia cầm ngọc địch tu sĩ là ai? Sư đệ, người kia là thiên tài bảng tên thứ 3, Phương Trắc Ngọc, khiến cho một tay tụ kiếm. Một hữu nhẹ gật đầu, không nói nữa. Hoắc Đông Anh lúc này đi tới, hướng một hữu chắp tay. Đa tạ sư đệ lúc trước nhắc nhở, bằng không chúng ta liền gặp đại nạn rồi. Một hữu nhìn xem Hoắc Đông Anh bộ dáng nghĩ lại phát sợ, khoát tay áo. Không sao, thân là kiếm cung đệ tử, lẽ ra nên như vậy. Hoắc Đông Anh mặt lộ vẻ tàn thán. Sư đệ đại nghĩa. Khoảng cách bạo tạc 10 dặm chỗ trên một ngọn núi, một cái tu sĩ áo đen tức hồn hện, mắng to lên, như thế kế hoạch kín đáo, thế mà tại một khắc cuối cùng thất bại, chẳng lẽ là có người tiết lộ phong thanh? Bên cạnh hắn hai tên tu sĩ ôm ấp bội đao, không nói tiếng nào, bất quá nhìn thần sắc kia, đối với tu sĩ áo đen kia cực kỳ khinh thị. Tu sĩ áo đen kia lơ đễnh, nhìn qua đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ kiếm cung phi chu, một mặt phẫn hận. Một hữu, thủy ta nói đường, ta với ngươi không chết không thôi. Một cái ôm ấp bội đao tu sĩ đi đến tu sĩ áo đen trước mặt. Đi, trở về hướng Tô Phi phục bệnh. Tu sĩ áo đen kia chính là Lâm Dương, hắn song quyền nắm chặt nhiệm vụ thất bại, thiệt hại cực lớn, hắn nên giải thích thế nào? Tình cảnh tiến thối lưỡng nan, hắn đối với một hưu đoán hận càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Sau hai canh giờ, hai chiếc phi chu đến Việt Tú thất phong. Việt Tú thất phong, phong cảnh tú mỹ, dãy núi cao ngất, đầy mắt xanh ngắt. Hoa Dật Phong đi đến một hưu trước mặt. Sư đệ lần đầu tiến tới, ta giới thiệu cho người một phen. Cái này Việt Tú thất phong, thuộc về ta kiếm cung thai quản, đỉnh cao nhất là Việt Bắc phong. Trên núi sắp đặt đại điện, động phủ cùng quảng trường, thuận tiện đệ tử thiên tài thí luyện. Một hưu nhẹ gật đầu, theo miệng hỏi, sư minh, nơi này cách Trung Châu Hoàng Thành có bao xa? Còn rất xa, chừng 120 vạn. Chản trà về sau, phi chu dừng sát ở Việt Bắc Phong sân cửa, đám người nhảy xuống phi chu, nhao nhao lộ ra thản nhiên chi sắc. Hoắc Đông Anh hướng đám người truyền âm, ngày mai đệ tử thiên tài thí luyện, đại gia bây giờ đi động phủ nghỉ ngơi, nơi đó có đệ tử tiếp đãi. Đám người sau khi nghe xong, hướng về trên núi bay đi. Tần Chân lúc này đi tới, nhìn về phía Mộc Hữu cùng Hoa Dật Phong hai người. Đi, đi với ta đại điện. Hoa Dật Phong khống chế phi kiếm, mang theo Tần Chân hướng đại điện bay đi. Huyết Soái cùng Mộc Hữu nhanh theo sau lưng. Đi tới Việt Bắc Phong đại điện, ở đây cùng kiếm cung đại điện bảy biện thế mà giống nhau như lúc, phản phất về tới kiếm cung. Trần Cương lúc này ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Tiêu Hỏa trưởng lão và Liễu Vân Lan tắc thì ngồi ở trưởng lão vị bên trên. Tần Chân thấy thế, trong lòng không cam lòng, nhưng nghĩ tới chính mình có thương tích trong người, không tiện phát tác. Hắn đi đến Trần Cương trước người, đứng chắp tay, không nói gì. Cái này Trần Cương há có thể không biết Tần Chân dụng ý, hắn vội vàng đứng lên, hướng đi trưởng lão chỗ ngồi thủ vị nhập tọa. Tần Chân cũng tới đến trưởng lão vị, hắn nhìn về phía Huyết Soái, mang theo ý cười. Huyết đạo hữu, thỉnh tại khách bài an vị. Huyết Soái nhẹ gật đầu, xếp bằng ở khách bài. Tần Chân mặt lộ vẻ lãnh sắc, có phần có tâm ý nhìn về phía Trần Cường. Trần Cường kinh hãi, bá đứng lên. Sư đệ vì sao như thế nhìn ta? Ta Trần Cường lưu đồ từ trước đến nay bày ở ngoài sáng, chơ chén ở lại làm cái kia thương thiên hại lý sự tình. Tần Chân từ chối cho ý kiến, tiếp lấy nói ra, hôm qua hai tên nguyên anh tu sĩ giả tập chân nguyên đại điện, giả tập phía trước đã trong điện hạ độc, hai ta tên đổ nhi gặp nguy độc thủ. Tiêu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão sau khi nghe xong, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Cường, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trần Cường cả khuôn mặt đều có chút bặm mẻo, âm thanh có chút bạo tạc. Cái này tuyệt đối không phải ta. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta làm như vậy, ta còn có thể kiếm cung tiếp tục chờ đợi sao? Tần Chân tiếp lấy nói ra, hôm qua là ám khách hội sở vì, muốn đem ta chân nguyên phong ba người tận diệt rồi. Trần Cường bắt đầu đoán trách. Sư đệ, ngươi nói chuyện có thể nói hay không toàn bộ? Nhường hai vị trưởng lão kém chút hoài nghi ta. Nhưng hôm nay Phi Chu bị tập kích, lại không biết người nào làm. Trần Cường miệng rộng mở ra. Không cần nghĩ, nhất định là ám khách hội sở vì. Tần Chân lắc đầu. Ám khách sẽ bây giờ còn không sẽ hành sự như thế, gây nên chúng nộ, đối với chính bọn hắn không có chỗ tốt. Bọn hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một, chính là ám sát Mục Hữu. Trần Cương nhìn về phía Mục Hữu, mặt như hàn băng. Sớm đem hắn trục xuất kiếm cung, không thì không có sao. Liêu Vân Lan lúc này lắc đầu. Trần Trường lão, kiếm cung di vấn, ngươi là quên mất không còn chút nào. Mục Hữu chuyện làm, chính là đại nghĩa. Chớ có đã quên 30 năm trước, ám khách sẽ đều đã làm những gì táng tận thiên lương sự tình. Trần Cương lập tức gương mặt tươi cười. Liêu trưởng lão nói đúng, ta không có nên nghĩ như vậy. Ám khách sẽ làm ác, người người có thể chu diệt. Tất nhiên vô sự, ta đi động phủ nghỉ tạm. Tần Chân đứng dậy, hướng đại đi ra ngoài điện, Mục Hữu bọn người theo sau lưng. Mục Hữu lưu lại, ta có việc muốn hỏi. Tần Chân gặp lưu lại Mục Hữu người là Tiêu Hòa trưởng lão, liền không ngăn cản nữa, nhẹ gật đầu liền rời đi đại điện. Mục Hữu hướng Tiêu Hòa trưởng lão chắp tay thi lễ. Trưởng lão mời nói. Tiêu Hòa tay vuốt trường mi, âm thanh từ tường. Ngươi có thể nhận biết Đổ Nhi ta đối ra trạch. Mục Hữu hồi tưởng một phen, mình tại vũ châu Cản Nguyên kiếm cung, chính xác làm quen đối ra trạch. Không nghĩ đến người này là Tiêu trưởng lão đệ tử. Bẩm trưởng lão, nhận biết, tại Cản Nguyên kiếm cung quen biết. Tiêu Hòa nhẹ gật đầu. Hắn ở đây Việt Đông Phong phòng thủ, ngươi có thể đi tìm hắn. Tuân mệnh. Mục Hữu chắp tay sau đó xoay người rời đi. Trần Cương trưởng lão nhìn về phía Tiêu Hòa, nhíu mày. Ngươi nhường đối ra trạch cùng cái kia Mục Hữu hôn cùng một chỗ làm gì? Hắn nhưng là bị sát thủ tùy thời nhìn chằm chằm người. Tiêu Hòa sau khi nghe xong, chậm rãi nói, đệ tử lẫn nhau quen biết, không tính phạm điều lệ sao? Không tính. Không tính. Tiêu Hòa hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, Tiêu trưởng lão tựa hồ có thâm ý, ta đi gặp đối ra trạch. Mục Hữu phi hướng Việt Đông phòng, một cái thủ sơn đệ tử đi ra ngoài. Cái kia thủ sơn đệ tử gặp Mục Hữu trên lưng lệnh bài về sau, chắp tay. Tiền bối tới đây có chuyện gì? Mục Hữu mang theo ý cười. Phụ Tiêu trưởng lão chi mệnh, tới gặp đối ra trạch. Đệ tử kia không cần nghĩ ngợi. Sư tôn đang trên núi Ân Trạch đường, tiền bối trực tiếp đi liền được. Mục Hữu nhảy lên một cái, hướng về trên núi bay đi. Việt Đông phong phong đính đất bằng, mấy gian nhà cỏ dựng thành tiểu viện xuất hiện tại trước mắt. Mục Hữu đi tới trước viện, phía trên treo gỗ miếng vải, tấm bảng gỗ mặc dù đơn giản, nhưng Ân Trạch đường ba chữ lại viết cứng cáp hữu lực. Một thanh âm truyền đến, người nào đến thăm? Mục Hữu. Đối ra trạch đi nhanh ra nhà cỏ, tiến lên đón, ý cười đầy mặt. Hắn trên dưới 20 tuổi, anh tuấn cao lớn, mũi rất khoát, một bộ bạch y, eo quấn đai lưng ngọc, một thanh kiếm trôi lộ ra sư đệ. Rất sớm thì biết rõ ngươi tới đến kiếm cung, bất quá ta tại Việt Tú thất phong phòng thủ, liền chưa kịp tìm ngươi. Mục Hữu tâm bên trong oán thầm, đối ra trạch tìm ta định là có chuyện. Hắn cười chắc tay. Sư Minh thâm cư nhà cỏ, rất có rảnh rỗi nhã thú, tại hạ mặc cảm. Đối ra trạch ra hiệu trong phòng một lần, hắn vừa đi vừa nói. Người nam nhân nào không hướng tới kim ốc ngọc trầm, thê thiếp thành đàn. Ta như vậy không chân thực sinh hoạt, sư đệ không cần hướng tới. Nếu là ngày nào đắc đạo thành tiên, lại ẩn vào nhà tranh không mượn. Mục Hữu sau khi nghe xong, nở nụ cười, nói chuyện nói thẳng. Sư Minh tìm ta, có thể là có chuyện. Mục Hữu xếp bằng ở trong phòng trên chiếu rơm, nhìn xem đối ra trạch chờ đợi đối phương trả lời. Đối ra trạch suy tư phút chốc, tổ chức một phen lời nói. Người ta mặc dù cũng không giao tình, bất quá nhưng ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Ta xác thực có một việc, muốn mời ngươi ra tay trợ giúp. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên. Không ngại nói nghe một chút. Chương 292, Nghịch Sinh Đan, Tăng Khánh Hoan bài sư, lĩnh ngộ luật kiếm, chúng ta lớn bao nhiêu thủ chương 292, Nghịch Sinh Đan, Tăng Khánh Hoan bài sư, lĩnh ngộ luật kiếm, chúng ta lớn bao nhiêu thủ Việt Đông phòng, Ân Trạch đường. Đối ra trạch sửa sang suy nghĩ, cách không đưa một ly linh trà. Sư đệ, ngươi xem sư tôn thọ nguyên bao nhiêu? Mục Hữu tiếp nhận linh trà, liếc nhìn đối ra trạch một cái. Ngươi nói là Tiêu trưởng lão? Đối ra trạch nhẹ gật đầu. Hẳn là hơn 100 tuổi đi. Mục Hữu đối với như thế nào phán đoán tu tiên giả tuổi tác bây giờ không có kinh nghiệm, chỉ có thể căn cứ vào Tiêu trưởng lão bề ngoài làm đại khái suy đoán. Đối ra trạch lắc đầu. Sư tôn đã gần 900 tuổi, đột phá hóa thần đã vô vọng. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối ra trạch tiếp tục nói ra, nguyên anh tu sĩ thọ nguyên ngàn năm. Thuấn hồ sư tôn đã tạm tại nguyên anh sơ kỳ mấy trăm năm, căn bản là không có cách thông qua đột phá tới kéo dài tuổi thọ. Có một loại đan dược có thể kéo dài hai giáp tuổi thọ. Mục Hữu nghĩ đến cha mẹ của mình, đột nhiên mắt thả tinh quang. Cái gì đan dược có thể kéo dài hai giáp tuổi thọ? Đới ra trạch phun ra ba chữ. Nghịch Sinh Đan, thuộc về nhất phẩm linh đan, bây giờ ngũ châu đại lục không người có thể luyện chế. Mục Hữu tâm sinh tiếc nuối, lúc này đới ra trạch tiếp lấy nói ra, nhưng ta biết đạo nhất cái địa phương có, hơn nữa có hai hạt. Ở đâu? Đới ra trạch nở nụ cười. "Sư minh, ta thỉnh cầu ngươi liền là sự tình này, có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi tìm tòi một phen?"
Mục Hữu không do dự.
"Muốn, nhưng ta muốn một hạt nghịch sinh đan."
Đới Gia Trạch đáp phải dứt khoát.
"Không có vấn đề."
Mục Hữu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đới Gia Trạch.
"Hết thảy hai hạt, ngươi muốn được cái gì?"
"Ta muốn lấy được một mai ngọc giản, bên trong là một loại chỉ có tộc ta huyết mạch có thể tu luyện công pháp."
Đới Gia Trạch nói đến huyết mạch hai chữ lúc, tựa hồ tràn đầy kiêu ngạo.
Mục Hữu nhẹ gật đầu.
"Nói như vậy, sẽ không xung đột."
Đới Gia Trạch mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng.
"Sư đệ tâm tư kỳ náo, tại hạ bội phục.
Đợi đến đệ tử thiên tài thí luyện kết thúc, chúng ta liền có thể đi tới, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết tình huống cặn kẽ."
"Có thể, ta đi."
Mục Hữu đứng dậy, đi ra ân trạch đường, Đới Gia Trạch đưa tới cửa ra bảo, hướng bỏ chạy Mục Hữu truyền âm.
"Chúc sư đệ thí luyện chiến thắng trở về."
Mục Hữu trở lại độc phủ, Thẩm Nguyệt Nhi bọn người đang đợi.
"Mục ca ca, chúng ta có chút bận tâm, một mình ngươi tại đại điện chờ lâu như vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?"
Mục Hữu lắc đầu, mang theo ý cười.
"Không có đợi quá lâu, Tiêu trưởng lão ủy thác một việc, ta đi hiểu rõ một chút tình huống."
Tăng Khánh Hoan đứng lên.
"Tất nhiên sư đệ đã trở về, tất cả mọi người giải tán đi.
Nghỉ ngơi thêm, chuẩn bị chiến đấu ngày mai đệ tử thiên tài rèn luyện."
"Sư minh, ngươi theo ta đi tìm lão sư."
Mục Hữu ngăn lại Tăng Khánh Hoan, mang theo hắn đi tới Tần Chân nghỉ ngơi độc phủ.
"Bái kiến lão sư."
Mục Hữu chắp tay thi lễ, Tăng Khánh Hoan cũng theo đó chắp tay.
Tần Chân sắc mặt có chút mỏi mệt, nhẹ gật đầu, mặt nở nụ cười.
"Lão sư, Tăng Khánh Hoan là hỗn độn linh căn, nhưng tiến cảnh không thua thiên linh căn. Trương Diệp Thần đã mưu phản kiếm cung, thỉnh lão sư nhận lấy Tăng Khánh Hoan."
Mục Hữu âm thanh thành khẩn, nhìn về phía Tần Chân.
Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong, biết đạo Mục Hữu dụng ý, trong lòng cảm kích, hắn vội vàng hướng Tần Chân chắp tay hành lễ.
"Thỉnh trưởng lão thu ta làm đồ đệ."
Tần Chân nở nụ cười.
"Được. Hôm đó tại Ngộ Kiếm trong phòng, ta nhìn thấy ngươi cảm ngộ kiếm bia thời điểm, có 10 màu vầng sáng. Bây giờ ngươi đột phá kim đan, tất nhiên là có cơ duyên gia thân."
"Ta thu."
Tăng Khánh Hoan quỳ lạy trên mặt đất.
"Đỗ Nhi Tăng Khánh Hoan bái kiến sư tôn."
Tần Trường Lao không cách nào vận dụng pháp lực, hắn lấy ra một chỉ ngọc bình, ra hiệu Mục Hữu cầm đi cho Tăng Khánh Hoan.
Mục Hữu sau khi nhận lấy, đưa cho Tăng Khánh Hoan.
Tần Chân nói ra, "Đây là một hạt dưỡng thần đan, Hoa Giật Phong cùng Mục Hữu đều một hạt, ngươi cũng sẽ không rơi xuống. Đợi ta loại trừ thiên tam độc, tới phiên ngươi tiếp nhận điều bổ ích."
Tăng Khánh Hoan lần nữa chắp tay.
"Tạ sư tôn ban thưởng."
Hoa Giật Phong lúc này đi tới, mang theo ý cười.
"Mục sư đệ, từ ngươi tới về sau, sư tôn phong cách hành sự cũng thay đổi."
Mục Hữu cười cười.
"Lão sư tích tài thôi."
Hoa Giật Phong nhẹ gật đầu.
"Tích tài là một mặt, trên người ngươi mang phúc duyên mới trọng yếu nhất."
Tăng Khánh Hoan có chút hiểu được, ở một bên nhẹ gật đầu, nở nụ cười.
"Đi theo sư đệ, bảo đảm có thể phát tài."
Ba người đối mặt một phen, cười ha hả.
Tần Chân nghe ba người thảo luận, trừng mắt liếc.
"Ngày mai muốn thử luyện, mau mau trở về nghỉ ngơi."
"Tuân mệnh."
Mục Hữu cùng Tăng Khánh Hoan hai người rời đi Tần Chân đạo phủ, Hoa Giật Phong tắc thì lưu lại hộ pháp.
Ngày thứ hai, Việt Bắc Phong vang lên tiếng chuông, kiếm cung 100 đệ tử thiên tài tề tụ quảng trường.
Quảng trường đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên lập lòe 100 đệ tử thiên tài danh tự.
Mục Hữu nhìn thấy tên của mình, xếp tại người thứ 72.
Bốn tên trưởng lão đi tới quảng trường trên đài cao, bốn người ánh mắt giao lưu một phen, nhẹ gật đầu.
Tiêu trưởng lão tiến về phía trước một bước, hướng đám người truyền âm.
Đệ tử thiên tài thí luyện chính thức bắt đầu.
Ngoại trừ Tần Chân bên ngoài, ba tên nguyên anh tu sĩ tay miệng bấm niệm pháp quyết, ba đạo pháp lực bắn vào quảng trường.
Cung điện kia bắt đầu dâng lên, vỗ một cái to lớn cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Không thiếu đệ tử bắt đầu nghị luận lên.
Dưới đại điện lại có huyền cơ.
Kiếm cung nội đình rất cao minh.
Mục Hữu nhìn về phía cái kia cửa lớn, phía trên vẽ lấy một con cự long, quấn quanh ở một thanh cự kiếm bên trên, sinh động như thật.
Tiêu trưởng lao giống to một tiếng, mở.
Cái kia trên cửa cự long hai mắt sáng lên tinh quang, cự kiếm cũng theo đó sáng lên, cửa đá cũng không phải là đi ngược chiều, mà là chậm rãi rơi xuống.
Cửa thứ nhất, lĩnh ngộ luật kiếm.
Có thể tiến vào, khiêu chiến hoàn tất về sau, trở lại quảng trường.
Mọi người người nhìn lấy đen nhánh kia cổng tò vò, cũng không có e ngại, thể thể phi tiến vào.
Mục Hữu nhảy lên một cái, khi hắn bay vào cái kia cửa lớn lúc, lập tức cảm thấy một cỗ hấp lực đem hắn bao khỏa, sau đó tình cảnh trước mắt đột nhiên biến ảo, hắn đi tới một tòa cự đại vật thể phía trước.
Lúc này, toàn bộ trong không gian chỉ có Mục Hữu một người.
Cái này cự vật thể lớn giống như là một trận cực lớn thủy xa, đang chậm rãi xoay tròn, mà treo trên thủy xa chính là từng cái hình vuông không gian.
Làm một cái không gian xoáy đi một vòng sau đó, liền sẽ chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa.
Nói như vậy, nhất định muốn tại một vòng chuyển xong phía trước hoàn thành trong không gian tiêu chiến.
Mục Hữu đến gần mới vừa từ mặt đất thăng đi một cái hình vuông không gian, hắn nhìn thấy không gian ở bề ngoài có một lỗ khảm, đó là kiếm cung lệnh bài hình dạng. Hắn lấy ra kiếm cung đệ tử lệnh bài, cách không bấu ở phía trên, đột nhiên một đạo quang cửa xuất hiện, Mục Hữu phi vào trong đó.
Đi tới trong không gian, ở đây ánh sáng đầy đủ, nhưng phảng phất tiến nhập hang động trước mặt 10 trượng chỗ đứng thẳng một cái toàn thân đồng màu xanh lá cây khôi lỗi, trong tay cầm có một thanh trường kiếm.
Cái kia khôi lỗi gặp Mục Hữu đi vào, con mắt thoáng hiện lục quang.
Mục Hữu tâm bên trong cả kinh, thế ra vũ khí trong tay.
Một thanh âm truyền tới, bắt trước kiếm chiêu, sau đó công kích, đánh bại khôi lỗi, liền có thể qua ải.
Cái kia màu xanh đồng khôi lỗi trước tiên làm một cái chắp tay tư thế, biểu diễn một cái gai kiếm thức, sau đó lần nữa đứng tại chỗ, nhìn vô cùng đơn giản.
Mục Hữu nhìn xong, trong lòng hiểu rõ, tay hắn cầm chân long kiếm, bắt trước mới vừa kiếm chiêu, trực tiếp đâm về cái kia màu xanh đồng khôi lỗi.
Khen!
Tiếng kim thiết chạm nhau ầm vang lên, cái kia màu xanh đồng khôi lỗi thế mà không núc ních tí nào, ngược lại là mình bị bắn ngược phải lùi lại hai bước. Mục Hưu lúc này cuối cùng có chút kinh hãi, có thể tự mình chỉ là tương tự, mà cũng không có học được tinh túy trong đó. Hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một lát về sau, lần nữa đâm ra nhất kiếm. Khen. Màu xanh đồng khôi lỗi hét lên rồi ngã gục, một thanh âm truyền đến. Qua hải. Mục Hưu tâm bên trong mừng rỡ, thì ra là vậy. Cửa hải tiếp theo thử lại lần nữa. Không gian mặt đất đột nhiên nứt ra, Mục Hưu rớt xuống. Nếu như từ bên ngoài nhìn, hắn đang từ cỡ lớn thủy xa một cái không gian ngã vào khác một cái không gian. Việt Bắc Phong quảng trường, bốn tên trưởng lão ngồi xếp bằng trên cao đài, một chút phổ thông đệ tử ngồi quanh ở bên quảng trường. Thiên tài trên bảng danh tự lấp lóe, vị trí cũng đang biến hóa. Trần Cương trưởng lão mặt lộ vẻ đắc ý, bởi vì hắn sáu tên đệ tử thứ tự đều đang lên cao. Hắn nhìn về phía bên người Tần Chân. Sư đệ, cái kia Mục Hưu thế mà từ 72 tên rơi xuống đến 85 tên, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Tần Chân trầm mặc không nói, biểu lộ đạm nhiên. Bên sân phổ thông đệ tử đồng dạng vô cùng chú ý thiên tài bảng xếp hạng. Ngươi xem cái kia xếp thứ 3 Phương Trắc Ngọc, bây giờ xếp tới hàng nhì. Ha ha, sư tôn ta xếp hạng lên cao đến tên thứ 19 rồi. Mục Hưu lúc này đang tại cái thứ 2 không gian, trước mặt còn là một gã màu xanh đồng khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi chắp tay về sau, lần nữa làm mẫu qua một lần. Mục Hưu bắt trước kiếm chiêu nhất kiếm đánh xuống, lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia khôi lỗi hét lên rồi ngã gục. Mục Hưu thầm nghĩ, thì ra là thế. Bắt trước là thứ yếu, rất giống mới có thể qua hải. Mục Hưu dựa theo khi trước mạch suy nghĩ, một đường trôi chảy, đi tới cửa thứ 6. Cửa thứ 6 trong không gian, đứng trước mặt một cái hình thú khôi lỗi, phản phất một cái con vọng, đã không cách nào phân biệt xuất thể hình. Cái kia hình thú khôi lỗi thế mà cũng là gật đầu thi lễ, một cây xúc tu cuốn lấy phi kiếm, biểu diễn kiếm chiêu. Mục Hưu nhíu mày, này chỗ nào có thể nhìn ra kiếm chiêu, từ nhìn bề ngoài thật giống như tùy ý vung lên mà thôi. Mục Hưu phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải. Bố Bao, Thác Ấn mới vừa nhìn thấy kiếm chiêu. Bố Bao đi tới Mục Hưu thần thức trước mặt, đem vừa rồi chiêu kiếm kia sao chép ra, không ngừng biểu thị. Bố Bao, lại Thác Ấn cái kiếm tu. Lúc này vung vẩy chiêu kiếm kia yêu thú đã biến thành một tên kiếm tu. Mục Hưu nhìn về phía cái kia kiếm tu, hắn thế mà thân pháp linh động, mới có thể phối hợp dùng ra kiếm chiêu, bởi vì cái kia hình thú khôi lỗi thân hình cực lớn, cho nên nhìn không ra cần lớn như vậy bước động tác. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cửa này, sợ rằng sẽ làm khó một số người rồi. Lúc này, bên quảng trường cửa lớn bay ra hai tên đệ tử, trên mặt bọn họ lòng còn sợ hãi, trở lại giữa sân, xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi xuống điều tức. Trần Trường Lão nhìn về phía thiên tài bảng, nở nụ cười. Sư đệ, trăm tên đệ tử, đi ra hai người, cái kia Mục Hưu bây giờ rơi xuống đến 98 tên. Ngươi thực sự là thu một cái đệ tử giỏi a. Liêu Trường Lão ở bên cạnh sau khi nghe xong, lắc đầu. Trần Trường Lão, thiết mạc đắc ý, ngươi chưa nghe nói qua phát sau mà đến trước sao? Thú hồ, cái kia Hoa Giật Phong đã thăng đến hạng 7, một người liền có thể còn hơn đệ tử ngươi. Trần Trường Lão sau khi nghe xong, sắc mặt khó chịu, bất quá cũng đột nhiên trong lòng tự hỏi, ta như vậy chú ý Mục Hưu làm cái gì? Hắn là cùng ta lớn bao nhiêu thù sao? Trần Trường Lão không lên tiếng nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Chân từ đầu đến cuối không có một lời, hắn trên người bị thương, đương nhiên sẽ không độc ý. Hắn bây giờ thậm chí đang hoài nghi, độc này có phải hay không Trần Trường Lão ở dưới? Chương 293, chắc và kiếm pháp, ủy tu mị hoặc, bốn tay ma tu, như thế yêu nghiệt, hai người chữ đỏ. Chương 293, chắc và kiếm pháp, ủy tu mị hoặc, bốn tay ma tu, như thế yêu nghiệt, hai người chữ đỏ. Việt Bắc Phong, đệ tử thiên tài thí luyện cửa thứ nhất. Mục Hưu tâm bên trong mừng thầm, kiếm này chiêu cao minh như thế, nếu là đem tất cả kiếm chiêu thác ấn xuống đến, có phải hay không có thể chắp vá ra một bộ kiếm pháp? Hắn không bằng suy nghĩ nhiều, bắt trước chiêu kiếm kia, nhất kiếm đánh tới. Bành! Hình thú khôi lỗi bị đánh bại, cửa thứ 6 thông qua. Mục Hưu dùng biện pháp giống vậy, thuận lợi đi tới cửa thứ 10. Bây giờ hắn trong thức hải đang có 4 cái tiểu nhân, cơ trường kiếm, không ngừng diễn luyện lấy kiếm chiêu. Cửa thứ 10 trong không gian, không còn là đủ loại hình thú yêu thú, mà là nữ quỷ tu, nàng biểu lộ mị hoặc, quần áo dùng tài liệu khinh bạc, trôi lơ lửng trên không trung, làm đủ loại câu dẫn người động tác. Mục Hưu nghiêm sắc mặt, đột nhiên hét lớn một tiếng, mau mau biểu thị. Cái kia quỷ tu tựa hồ có linh tính cả kinh sắc mặt oán trách, mở miệng nói chuyện. Giang không được đẩy vườn sắc xuân, dẫn không tới hồng hạnh xuất tượng. Xem chiêu. Quỷ tu huy động trường kiếm, kiếm như du xà, lộ ra quỷ dị, so phía trước mấy hải phức tạp rất nhiều. Thế nhưng là Mục Hưu, thức hải bên trong có cái bố bao. Bố bao đem Mục Hưu thấy hình chiếu toàn bộ sao chép ra, một cái tiểu nhân đang trong thức hải không ngừng lặp lại mới vừa kiếm chiêu. Cái kia quỷ tu nói chuyện lần nữa, ca ca nếu là tới thân mật một phen, ta liền lại biểu diễn cho ngươi một lần. Mục Hưu không nói gì, hắn đang tại lĩnh ngộ trong thức hải tái diễn kiếm chiêu. Cái kia quỷ tu biểu lộ mị hoặc, thực sự là vô vị. Mục Hưu khôi phục thần sắc, nhìn về phía cái kia quỷ tu, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Xem chiêu. Mục Hưu kiếm tẩu ngân xà, thế mà so với trước kia cái kia quỷ tu thi triển kiếm chiêu còn muốn lăng lệ, hắn nhất kiếm công tới. Cái kia quỷ tu mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi thế mà có thể học được? Quỷ tu bị nhất kiếm xuyên thủng, rớt xuống đất. Không gian khía cạnh mở rộng, Mục Hưu phi ra ngoài. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thời gian chậm trễ phải có hơi lâu, từ khía cạnh bay ra, đại biểu chỉ còn lại một nửa thời gian để cho ta phá địch. Hoàn toàn chính xác. Từ bên ngoài nhìn, Mục Hưu đang từ thủy xa đỉnh chóp một cái không gian bay ra, nếu như thời gian chậm trễ quá lâu, liền không cách nào lại khiêu chiến. Cái kia quỷ tu nhìn xem Mục Hưu phi đi, đứng dậy, mặt lộ vẻ không cam lòng. Ta bị kiếm cung vây khốn ở chỗ này, khổ luyện chiêu này ngàn năm, chưa bao giờ thua qua, thế mà bị một mình ngươi Hoàng Mao tiểu nhi đánh bại. Việt Bắc Phong quảng trường, đã có 46 tên đệ tử bay ra, trong đó liền bao quát Linh Kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử Thiên Tài bảng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Mục sư đệ, cố lên." Trên đài cao, Liêu trưởng lão nhìn về phía Tiêu Hỏa. Ra tới nhiều đệ tử như vậy, cái kia cửa ải bên trong quỷ tu, có phải hay không lại nên trấn áp một chút? Không cần chờ ngày nào đất thí luyện bị phá. Tiêu trưởng lão dương mắt nhìn một chút quảng trường, lắc đầu. Những cái kia kiếm chiêu chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, chỉ là có chút đệ tử đạo tâm bất ổn thôi. Liêu trưởng lão nhìn một chút quảng trường một ít đệ tử biểu lộ, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Xuống cửa ải, dù cho quỷ tu dùng hết mánh khóe, thậm chí muốn đem một hữu bổ nhào, cũng không có ảnh hưởng một hữu bắt trước kiếm chiêu. Tại lần lượt quỷ tu trong biểu tình kinh ngạc, một hữu lần lượt thuận lợi thông quan. Lúc này, một hữu thức hải bên trong tiểu nhân không ngừng diễn luyện kiếm chiêu, nhường hắn cảm thấy, cái này đích xác là một bộ kiếm pháp. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định muốn đem toàn bộ học được. Một hữu đi tới thứ 16 quan, nhìn thấy trước mắt khôi lỗi, trong lòng của hắn cảm thán, ma tu, cuối cùng bình thường. Cái kia khôi lỗi thân hình cao lớn, bốn cánh tay, toàn thân tản ra ám lam sắc ánh sáng nhạt, xem xét cũng không phải là hạng dễ nhằn. Một hữu âm thanh đạm nhiên, ra chiêu đi. Cái kia ma tu bốn tay cùng một chỗ ôm kiếm, hướng về phía trước dùng sức chém vào, một đạo kiếm quang bắn ra, trên mặt đất bị chặt ra một đạo khe rãnh. Một hữu lắc đầu, ta nhưng không có bốn cái tay. Một hữu nhìn xem thức hải bên trong đang biểu thị người tí hon màu vàng, trong lòng khổ tư. Thấy thế nào chiêu này cũng là thưa thất bình thường, nhưng cái này ma tu lại làm cho kiếm này chiêu uy lực vô song. Thông huyền hư ảnh lúc này bay ra, hắn nhắc nhở một hữu, ma tu luyện thể cường đại, hệ thống tu luyện cùng nhân tộc cũng không giống nhau, thể nội có một phương thế giới có thể điều động tự nhiên chi lực. Thể nội thế giới, tự nhiên chi lực, ta không thế nào xử lý, chẳng lẽ muốn lộn ở chỗ này? Thông huyền lần nữa nói ra, ta xem toàn bộ thông quan quá trình, ngay từ đầu chỉ là kiếm chiêu, sau đó chính là kiếm thuật, kiếm pháp, e rằng đến nơi này chính là cảm nộ kiếm đạo người mới có thể vượt qua kiểm tra rồi. Một hữu nhẹ gật đầu, thần thức trong thức hải nhìn trước mắt một đám người tí hon màu vàng biểu diễn kiếm chiêu. Ta hiểu được, ban đầu nằm quan nội kiếm chiêu không có thắc ấn, những cái kia kiếm chiêu mặc dù đơn giản, nhưng đơn giản nhất dễ dàng nhất lĩnh ngộ ra kiếm đạo. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, hóa phức tạp thành đơn giản, mới là kiếm đạo nghĩa gốc. Một hữu triệu hoán bố bao đem năm vị trí đầu quan trung kiếm chiêu từng việc sao chép ra. Toàn bộ biểu diễn quá trình thu hết vào mắt, một hữu tâm đầu chấn động, hắn cảm giác chính mình bên trong đan điền kim đan đột nhiên ám tử quang mang đại thịnh, cái kia huyền tự phù văn càng thêm lóa mắt. Một hữu nhân cơ hội này, hai tay ôm kiếm, dùng sức hướng cái kia ma tu chém tới. Một đạo ám tử sắc huyền quang từ chân long trong kiếm phát ra, mang theo long khiếu chi âm, đem cái kia ma tu chém bay ngược bắt trượng, vọt tới tường không gian. Không gian đỉnh chóp mở rộng, một hữu phi đi lên. Hắn không kịp kinh hỉ, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, đã không có thời gian. Việt Bắc Phong quảng trường đã tụ tập 87 tên đệ tử thiên tài, mọi người thấy đệ tử thiên tài trên bảng xếp hạng biến hóa, quen nhau tu sĩ tại lẫn nhau truyền âm giao lưu. Tần Chân ngẩng đầu nhìn, Hoa Giật Phong xếp hạng hạng 6, Mục Hưu xếp hạng thứ thập tăng tên. Trần Cương trưởng lão lúc này sắc mặt nhưng là lạnh như băng sương, bởi vì hắn các đệ tử cũng đã từ đệ nhất quan trung đào thải ra khỏi tới. Tiêu trưởng lão thấy thế, mặt lộ vẻ mỉm cười. Còn có hai hải, Trần trưởng lão liền không nén được tức giận. Bây giờ xếp hạng không có nghĩa là xếp hạng sau cùng, cửa thứ hai cùng hải thứ ba điểm số càng nhiều, thiên tài bảng còn sẽ phát sinh biến hóa lớn. Liêu trưởng lão ở bên cạnh nhẹ gật đầu, không nói nữa. Thứ 17 quan cùng thứ 18 quan đồng dạng là một gã ma tu. Một hưu không có chậm trễ quá lâu thời gian, điều động trong kim đan huyền tự phù văn, nhanh chóng thông quan. Hắn mặc dù còn không có ngộ ra cái kia huyền tự phù văn vì sao sáng lên, nhưng lúc này thời gian cấp bách, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn muốn gọp đủ cả bộ kiếm pháp. Việt Bắc Phong quảng trường đã tụ tập 97 tên đệ tử, trong đó bao quát Hòa Giật Phong. Hắn nhìn về phía thiên tài bảng, mặt lộ vẻ ý cười. Hai vị sư đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm. Liền thấy cái kia thiên tài trên bảng, ba cái danh tự kim quang lóng lánh. Tên thứ nhất, Phương Trắc Ngọc. Người thứ hai, Tăng Khánh Hoan. Tên thứ ba, Mục Hữu. Hoa Giật Phong cũng không kém bao nhiêu, xếp tại tên thứ tư. Tiêu Hòa lúc này truyền âm cho Hoa Giật Phong. Cơn gió xông đến cửa thứ mấy? Hoa Giật Phong chắc tay. Bẩm trưởng lão, thứ 18 quan không có thông qua. Tiêu Hòa mặt lộ vẻ kinh hãi, âm thanh có chút kích động. Nói như vậy, ba người kia bây giờ đang tại sông thứ 19 quan. Mặt khác ba tên trưởng lão nghe tiếng nhìn sang. Cái gì? Sông thứ 19 quan? Năm nay đệ tử thiên tài cũng là như thế yêu nghiệt. Tiêu Hòa nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần trưởng lão. Dĩ vãng đệ tử thiên tài rất cao sấm đến 17 quan. Trần Trường lão nhìn lấy thiên tài bảng. Cái này trên bảng ba người, Tăng Khánh Hoan một cái liền bị cung chủ nhìn trúng, vẫn là hợp tình hợp lý. Cái kia Phương Trắc Ngọc liền thân truyền đệ tử đều không phải là, thế mà có thể cao xếp thứ nhất lên, ánh mắt của chúng ta kém như thế. Trần Trường lão không có đề cập Mục Hữu, hắn không muốn lấy là bởi vì trong lòng đen ghét cực kỳ a. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, bài danh thứ 3, Quá Nguy Tiên. Thứ 19 quan, tình cảnh hoàn toàn khác biệt, trước mắt một vùng phế tích, không thiếu sụp đổ phòng ở còn bốc lên hắc yên, thỉnh thoảng truyền ra tiếng trẻ sơ sinh khóc, đàn bà tiếng thét chói tai, đương nhiên còn có tu sĩ hét họ. Một hữu thân huyền không ở bên trong, hắn nhìn về phía trước phế tích, đột nhiên một đạo cự đại quang ảnh thăng lên, nhìn hình tượng, là một gã tu sĩ nhân tộc. Hắn mở miệng nói chuyện, tiếng như hồng trung. Kiếm nghĩa, đi lương cực, thành có thể đang, bại có thể tả. Kiếm từ bản tâm, đạo sinh đại nghĩa, chúng ta kiếm tu, làm tuân theo chi. Kiếm lai. Cái kia cực lớn quang ảnh trong tay ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, hắn bóp ra một đạo thủ quyết, một cái nghĩa tự xuất hiện tại trong tay. Cự kiếm tùy theo vung lên, trước mắt phế tích trong nháy mắt san thành bình địa. Tiếng trẻ sơ sinh khóc, phụ nữ tiếng thét chói tai, tu sĩ tiếng la giết, hết thảy tiêu thất. Phế tích bắt đầu mọc ra cỏ dại, chim thú bắt đầu xuất hiện, mưa tuyết gian nan vất vả, thời gian như là nước chảy, đem phế tích cố sự chôn cất. Cái kia cực lớn quang ảnh khoanh tay mà đứng, quay đầu rời đi. Một hữu lớn tiếng la lên, tiền bối, ta vẫn còn chưa qua quan. Cái kia cực lớn quang ảnh không quay đầu lại, hắn lần nữa truyền đến âm thanh, vang vọng toàn bộ không gian. Người chỗ gặp, tức là tâm chi kiếm, trước mắt hết thảy, tức là ngươi xuất kiếm kết quả. Đi thôi. Toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, cực lớn quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, một hữu lâm vào rung động thật sâu. Đây chính là trung cực kiếm đạo sao? Thông Huyền lúc này chuyển động tới, mau mau rời đi. Một hữu phi hướng không gian biên giới, thì triển lôi không trường, trong nháy mắt xuyên ra cực lớn thủy xa. Lúc này, hắn lúc trước chỗ ở không gian, đang tại hãm xuống mặt đất. Nguy hiểm thật, kém một chút liền vỡ lạc. Một hữu tâm có sợ hãi, nhìn trước mắt tình cảnh. Việt Bắc Phong quảng trường. Khá lắm, thế mà hai người chữ đỏ. Quảng trường chúng đệ tử nhìn lấy thiên tài bảng, phía trên có tên của hai người thoáng hiện hồng quang. Chính là một hữu cùng Phương Trắc Ngọc, mà Tăng Khánh Hoan đã bay ra. Tiêu Hòa đứng dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Thế mà hai người thông quan, không tầm thường. Trần Cương đứng lên, lớn tiếng nói ra, đầu tiên nói trước, cái kia Phương Trắc Ngọc ta muốn thu làm đệ tử thân truyền. Chương 294, 19 kiếm, mẫu mực Phương Trắc Ngọc, thuốc thít nữ tử, bay vào thương khung. Chương 294, 19 kiếm, mẫu mực Phương Trắc Ngọc, thuốc thít nữ tử, bay vào thương khung Việt Bắc Phong quảng trường. Tiêu Hòa nhìn về phía Trần Cương trưởng lão, trầm giọng nói ra, muốn thu đồ đệ không sao, nhưng thành tích không làm cùng chủ chi tranh căn cứ. Thần Chân nhìn về phía Tiêu Hòa, Trần Sư Minh sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Thần Chân mỉm cười, Tăng Khánh Hoan hôm qua đã bái nhập môn hạ của ta, từ một lưu dẫn tiến. Trần Cương sau khi nghe xong, tức giận đến nghe răng trợn mắt, theo phía sau nói ra, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tăng Khánh Hoan thành tích cũng không thể xem như cung chủ chi tranh căn cứ. Thần Chân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đó là đương nhiên. Một lưu xếp bằng ở cực lớn thủy xa kiến trúc trước, ý thức tiến vào thức hải. Một đạo cự đại quang ảnh xuất hiện trong thức hải, đó là bố bao thác ấn cuối cùng nhất kiếm. Cái kia cực lớn quang ảnh trong nháy mắt liền chém chết ma tu ba kiếm, hắn đứng chắc tay, lộ ra một bộ khinh thường thiên địa khí. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cuối cùng là chỉ có nhất kiếm. Thông Huyền hư ảnh đi tới một hưu bên cạnh. Ngươi thu hoạch lớn nhất là cả vượt quan quá trình, đến nỗi cuối cùng nhất kiếm, e rằng bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ. Đợi đến sau này, tất có thu hoạch. Một hưu như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Trong đó kiếm pháp vẫn có chỗ thích hợp, ta liền đặt tên là 19 kiếm. Thông Huyền nở nụ cười, tên rất hay. Một hưu quay đầu nhìn về phía chỗ lối vào, sau đó bay ra ngoài. Quảng trường chúng đệ tử đang nhìn cái kia cự trong môn phái là ai trước tiên đi ra. Lúc này, một hưu từ đó bay ra, sắc mặt đạm nhiên, hắn đi tới quảng trường. Trung quanh đệ tử mặt lộ vẻ hâm mộ, nhường ra một con đường. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, mặt nở nụ cười. Chúc mừng ngươi, một ca ca, ngươi bây giờ chỗ cao người thứ hai. Một hưu mặt lộ vẻ nụ cười, thanh âm ôn hòa. Còn có hai hải, hết thể đều chỉ là tạm thời. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, một hưu nhìn về phía thiên tài bảng. Nguyệt Nhi cũng không tệ, tên thứ 17. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ quật cường thân sắc. Cái kia ma tu sức mạnh quá mạnh mẽ, ta căn bản là không có cách khiêu chiến. Một hữu nhẹ gật đầu, hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm qua. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ hưng phấn. Ta hiểu rồi, một ca ca, nếu là gặp lại, ta nhất định có thể qua quan. Thẩm Nguyệt Nhi dễ dàng liền lấy được một hữu cảm nộ, hắn làm sao biết, một hữu vì thế hao tốn hứa cựu công phu. Lúc này, cửa lớn bên trong bay ra một người, chính là cầm trong tay ngọc địch Phương Trắc Ngọc, hắn vừa mới bay ra ngoài, toàn trường rất nhiều tu sĩ đều phát ra reo hò. Dù sao hắn rất có thể đại biểu những cái kia chưa thành làm đệ tử thân truyền tu sĩ tiếng lòng. Không thiếu đệ tử thiên tài âm thanh thảo luận lớn thêm không ít. Không phải thân truyền đệ tử thì sao, còn không phải rút đến thứ nhất. Phương Trắc Ngọc chính là của chúng ta mẫu mực. Bất quá, những đệ tử kia chạm trà phía sau liền phải thất vọng, bởi vì Trần Cường trưởng lao truyền âm cho Phương Trắc Ngọc. Phương Trắc Ngọc không do dự, bay thẳng bên trên cao đài, hướng Trần Cường đi lễ bái sư. Một hữu hồi tưởng lại chính mình từ tranh banh phái ngoại môn đệ tử từng bước một qua khởi, thầm nghĩ trong lòng, bất luận kẻ nào, chỉ cần chịu cố gắng, định có thể thành làm đệ tử thân truyền, cái thân phận này không phải khoe khoang, mà là thực lực tượng trưng. Tăng Khánh Hoan lúc này đi tới, hướng một hữu truyền âm. Phương Trắc Ngọc người này ta biết, hiện tại hắn tựa hồ thần hồn có chút hỗn loạn, có điểm giống. Một hữu đội vàng truyền âm, như cái gì? Tăng Khánh Hoan mặt có thâm ý, đối ta. Đoạt sáng người. Một hữu nhẹ gật đầu, hướng cao đài bên trên nhìn một chút, Huyết Soái ngồi xếp bằng sau lưng Tần Trường lão, hắn yên tâm một chút. Bất quá, hắn vẫn hướng Huyết Soái truyền âm qua. Tiền bối, lưu ý tay kia cầm ngọc bị người, hắn tựa hồ khác thường. Huyết Soái con mắt khép hở, không có mở ra, hắn truyền âm tới. Minh Bạch. Tiêu trưởng lão đứng dậy, tiến về phía trước một bước, hướng đám người truyền âm. Cửa thứ hai, Thương Khung Trích Kiếm. Chính thức mở ra. Thời gian là một ngày, đi ra lúc giao ra kiếm chi vẫn linh. Tiêu trưởng lão trong tay khắc họa ra một đạo trận pháp, đưa tay đẩy, trận pháp bay về phía cửa lớn, tại trên cửa lớn xoay tròn. Thâm thúy đen nhánh cửa lớn không gian đột nhiên thoáng hiện lam quang, trận pháp cũng biến mất theo không thấy. Tiến. Tiêu trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám người bay vào. Một hưu hướng quen thuộc người nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiến vào. Hắn lúc này nhìn chằm chằm cái kia Phương Trắc Ngọc động tĩnh, cái kia Phương Trắc Ngọc thế mà cũng hướng tự xem tới, bất quá lập tức đem tầm mắt chuyển hướng những phương hướng khác. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, có phải hay không là hắn? Gặp Phương Trắc Ngọc bay vào cửa lớn, Mục Hưu cũng theo đó bay vào. Lúc này, trăm tên đệ tử thiên tài đều xuất hiện ở cùng một phiến không gian, ở đây phương viên bách lý, cây cối tham gia thiên, địa mặt đều là đầm lầy. bầu trời sấm sét vang dội, vài chỗ vẫn còn mưa. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát giác bầu trời mây đen thế mà sắp xếp phải vô cùng có thứ tự, từng tầng chồng lên nhau, chừng tầng 4. Hắn đang muốn hướng lên trên bay đi, đột nhiên nghe được một nữ tử tiếng khóc tỉ tê. Đất thí luyện tại sao có thể có khóc thầm nữ tử? Chẳng lẽ là kiếm cung nữ tu? Mục Hữu nghĩ đến kiếm cung nữ tu đa số Liêu trưởng lão nhất mạch, trong lòng sinh ra lòng chắc ẩn, hướng cái kia thanh âm cô gái phương hướng phi đi. Một gốc đại thụ che trời trên chặt cây, một cái cô gái áo lam đang ngồi ở phía trên, vùi đầu tại giữa hai chân, thấp giọng khóc nức nở. Mục Hữu lập ở không trung, cự ly này nữ tử bắt trượng, nữ tử kia đột nhiên cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hữu, một đoàn lam sắc hỏa diễm xuất hiện tại bên cạnh thân. Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Mục Hữu thấy thế, đúng sự thật nói ra, ta chính là kiếm cung đệ tử, tới nơi đây thí luyện. Nữ tử kia đột nhiên nổi giận. Kiếm cung đệ tử? Chính là các ngươi, đem ở đây phá hư rối loạn. Các ngươi đều lăn ra ngoài. Cô gái mặc áo lam kia trong tay bấm niệm pháp quyết, bên cạnh lam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, bèo bắn qua. Mục Hữu nhìn không ra đối phương tu vi, không dám thất lễ, đợi cho trường kiếm kia muốn giết đến thời điểm, đẩy về phía trước ra lôi không trường, thuần gian di động đến nơi khác. Mục Hữu tránh ra sau đó, lớn tiếng nói ra, nơi đây là kiếm cung hạt địa, ở đây thí luyện, dễ hiểu. Vì sao muốn đem ta kiếm cung đệ tử xua đuổi? Nữ tử kia gặp Mục Hữu tránh thoát công kích của mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá âm thanh vẫn là lãnh lệ. Các ngươi cầm kiếm chi vẫn linh luyện chế chu ma kiếm, nhường vô số kiếm chi vẫn linh vì thế chết heo, chính là chính đạo. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh nghi. Ta từ tới chưa nghe nói qua, ngươi đừng muốn nói bậy. Nữ tử kia điều khiển ngọn lửa màu xanh lam kia, lần nữa công tới, Mục Hữu lần này quyết định không né nữa. Hắn thần thức khẽ động, mi tâm kim quang lóe lên, một bộ kim sắc khôi giáp quang ảnh khoác ở trên người. Tay hắn nắm chân long kiếm, pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển, lúc này hắn đứng uy phong lẫm lẫm, áo quần không gió mà lay. Mục Hữu hướng ngọn lửa kia dùng sức vung lên. Phá tinh thần. Một đạo quang hình ảnh hướng ngọn lửa kia chém tới, thế mà đem ngọn lửa kia triệt để chém chết. Nữ tử kia cũng theo đó bay ngược bách trượng, đâm đến hậu phương đại thụ xuyên thủng ra một cái đại lỗ thủng. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, phá tinh thần quả nhiên kinh người, bất quá pháp lực cũng chỉ có một nửa. Hắn bay về phía nữ tử kia phụ cận, nữ tử kia cơ thể bắt đầu hư hóa, cuối cùng biến thành một đám quang đoàn. Mục Hữu vây tay, đem cái kia quang đoàn hút tới. Cái kia quang đoàn trong tay hắn bặm mẻo, còn phát ra âm thanh. Xin ngươi đừng đem ta giao cho kiếm cung, ta thật vất vả trốn ra được. Mục Hữu nhìn xem cái này đám quang đoàn, sắc mặt như băng. Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi có linh trí? Cái kia đang quang đoàn hóa thành nguyên lai nữ tử bất quá thân hình lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nàng xem hướng Mục Hữu, dùng sức nói ra, ngươi tới gần chút, ta đã hết hơi. Mục Hữu lắc đầu. Ngươi nói, nhỏ đi nữa âm thanh ta đều có thể nghe thấy. Nữ tử kia đột nhiên làm loạn, trong miệng thốt ra một đạo màu lam kiếm ánh sáng, trực tiếp bắn về phía Mục Hữu mi tâm. Mục Hữu tâm bên trong giận dữ, hắn thần thức khẽ động, mi tâm kim quang thoáng hiện, một đạo kim quang bắn đi ra, đem cái kia màu lam kiếm ánh sáng chém nát ấy. Ngươi tự tìm cái chết. Mục Hữu dùng sức bóp, nữ tử kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mấy cái quan đoàn, Mục Hữu lấy ra một chỉ ngọc bình, toàn bộ thu vào. Đây cũng là mở linh trí kiếm chi vẫn linh. Chu ma kiếm. Ta nhớ kỹ rồi. Mục Hữu thu hồi vũ khí, hướng về phía trước phương độn khoảng không mà đi. Bay vào tầng thứ nhất mây đen, Mục Hữu cho là bên trong lại là tia sáng lờ mờ, trên thực tế trong này sáng chói như ban ngày. Tại toàn bộ không gian trung ương, một quả màu xanh lá cây viên cầu lơ lửng giữa không trung, chứng bách lý lớn nhỏ. Rất nhiều tu sĩ tới gần viên kia cầu, trong nháy mắt bay vào trong đó. Ngoài có mây đen dày đặc, bên trong có càn khôn thương cùng, kiếm cung người nào sáng tạo ra vùng thế giới này? Rất cao minh. Mục Hữu phi hướng cái kia lục sắc viên cầu, cũng bị hút vào. Trong chớp mắt, Mục Hữu xuất hiện tại một cái vòng tròn trên này, hắn nghe được kim thiết giao kích chiến đấu âm thanh. Mấy tên tu sĩ đang cùng từng trôi tàn kiếm chiến đấu. Mục sư đệ. Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, chính là Linh Kiếm, lúc này hắn đang cùng một thanh đen như mực tàn kiếm chiến đấu. Mục Hữu thấy thế, chạy tới. Linh Kiếm toàn lực vung ra nhất kiếm, đem cái kia tàn kiếm đánh thành hai đoạn. Cái kia tản kiếm thế mà phát ra tiếng thét, một cái quang đoàn từ đó bay ra. Linh Kiếm đưa tay hút một cái, cất vào trong bình ngọc. Hắn nhìn về phía Mục Hữu, nở nụ cười. Lại được một phần. Sư đệ, chúng ta nếu không thì một đạo đồng hành. Linh Kiếm hướng về phía trước chỉ. Chúng ta bên trên tầng 2 thương cung. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn lại, tầng này tiên mặt trên còn có một cái màu đen vòng xoáy thông đạo. Hắn nhẹ gật đầu, cùng Linh Kiếm một đạo hướng lên trên bay đi. Một sư đệ, mỗi lần một tầng thương cung, độ khó liền sẽ gia tăng gấp bội, kim đan sơ kỳ tu sĩ nhiều nhất leo lên tầng thứ 2. Trích được một cái kiếm chi vẫn linh có thể thu được 3 phần. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền leo lên cái kia tầng thứ 2. Linh Kiếm cũng một mặt hào khí. Được. Hai người tiến vào tầng thứ 2, bay vào một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong. Mục Hữu hai người vừa mới rơi vào trên sân khấu, liền nghe Thẩm Nguyệt Nhi tiếng hô to, "Ngươi, hèn hạ." Mục Hữu tâm bên trong căng thẳng, lập tức bay đi, liền thấy một cái kim đan trùng kỳ đệ tử đang tại thu lấy một cái kiếm chi vẫn linh. Mà Thẩm Nguyệt Nhi đang hướng người kia công tới, cái kia kim đan trùng kỳ đệ tử đắc thủ sau đó, đang muốn rời đi. Đã thấy trước mắt bay tới ba đem vũ khí, sắc ý mãnh liệt. Người kia tế ra một tòa tiểu trung, đem chính mình bao phủ lại. Mục Hữu thu hồi vũ khí, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt ủy khuất. Ta vừa mới chạm phá tàn kiếm, người kia liền bên trên đến cắt đoạn. Lúc này, tên đệ tử kia thu hồi kim trung, nhìn về phía Mục Hữu. Vị sư đệ này, nếu là thí luyện, tiểu lấy thực lực vi tôn, ngươi có bản lãnh liền tới cướp. Mục Hữu sắc mặt nhất hàn. Đây chính là ngươi nói.
Chương 295, Thương khung trích kiếm, dở dở ương ương quái vật, cự đại thạch phiến. Chương 295, Thương khung trích kiếm, dở dở ương ương quái vật, cự đại thạch phiến tầng thứ 2 dưới bầu trời. Một hưu phóng tới cái kia kim đan trung kỳ đệ tử, phát động thần thức công kích, nắm phải vừa đúng, tên đệ tử kia sững sờ tại chỗ. Một hưu trích đi túi trữ vật, lấy ra một chỉ ngọc bình, cách không đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi. Tên đệ tử kia một hơi phía sau liền tỉnh lại, hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lấy tay sờ lên cổ, nuốt nước miếng một cái. Trắng trợn cướp đoạt người khác vẫn linh, còn nói phải đường hoàng. Niệm tính ngươi là đồng môn sư minh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Một hưu đem túi chứa vật ném đi trở về, tên đệ tử kia mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng chắp tay. Đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Cái kia tu sĩ kim đan độn không mà đi. Thẩm Nguyệt Nhi thần thức đảo qua một hưu đưa tới ngọc bình, mặt lộ vẻ kinh hãi. Quả nhiên là cướp bóc có thể phát nhanh. Một hưu nở nụ cười, ra hiệu hướng lên trên bay đi. Lúc này một hưu cuối cùng có thể quan sát một phen mái vòm như cùng một mảnh tinh không, loại ánh sáng nhạt, mà tập trung nhìn vào, này chút ít quang chính là đủ loại tàn kiếm. Những cái kia tàn kiếm bám vào mái vòm, có thể dưỡng dục trong đó kiếm chi vẫn linh, mà một chút vẫn linh dưỡng dục cường đại sau đó, biết bay hướng về phía trước một tầng thương khung. Cố hưu thương khung trích kiếm cửa này. Linh kiếm ở một bên giảng giải, xem ra hắn sớm đã làm nhiều lần bài tập. Một hưu nhẹ gật đầu. Cái kia thương khung trích kiếm nguy hiểm là cái gì? Nếu như áp sát quá gần, quá nhiều đem tàn phế kiếm lai tập, cũng chỉ có thể phòng ngự, không cách nào đạt được kiếm chi vẫn linh. Linh kiếm tiếp lấy nói ra, sư đệ, ba tầng thương khung sợ là chúng ta khó có thể đối phó. Một hưu ngừng lại, nhìn hướng linh kiếm. Nếu không thì chúng ta trước tiên ở cái này mái vòm trích kiếm, xem có thể hay không khiêu chiến tầng thứ ba. Linh kiếm nhẹ gật đầu. Thẩm Nguyệt Nhi ở một bên tiếp lấy nói ra, một ca ca đi nơi nào, ta liền cùng nhau đi. Ba người cùng đi đến tầng hai mái vòm phụ cận bách trượng, liền có tàn kiếm bắt đầu lay động, phảng phất bị chọc giận. Nhìn xem phảng phất tinh không mái vòm, một hưu hướng linh kiếm hai người truyền âm. Các ngươi bắt vẫn linh, không muốn để chạy một cái. Một hưu siêu một tiếng xông lên phía trên đi, Thẩm Nguyệt Nhi ở phía sau truyền âm. Một ca ca coi chừng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có 12 thanh tàn kiếm giống như con rơi rời đi đỉnh động hướng một hưu giết tới đây. Một hưu tế ra chân long kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, một thanh kiếm lớn màu bạc xuất hiện tại trước người, cửu tiêu lôi trùng ở trên kiếm quấn quanh. Diệt địa kiếm. Hắn vung tay lên, cự kiếm hướng 12 thanh tàn kiếm quét tới. 12 thanh tàn kiếm có trực tiếp bị chém nước, có bị lôi điện đánh trúng, nhất thời mất đi khống chế lực, rơi xuống. Linh kiếm cùng Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, tế ra trường kiếm, đem những cái kia thất thần tàn kiếm chém chết. Một hưu vẹn vẹn một chiêu, ba người liền thu hoạch 12 cái kiếm chi vẫn linh. Linh kiếm mặt lộ vẻ vui mừng. Sư đệ, ba tầng đi. Một cái có 15 phân. Linh kiếm phân ra một phần vẫn linh, cách không đưa cho một hưu. Một hưu không có khách khí, thẳng tiếp thu vào. Vậy chúng ta liền bên trên ba tầng thương cung. Cách đó không xa vài tên kiếm cung đệ tử gặp một hưu một kích tức chém chết 12 thanh tàn kiếm, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu là cái kia một hưu có thể mang bọn ta họp thành đội, tốt biết bao nhiêu a. Ba tầng thương cung, tình cảnh trước mắt nhưng là khác nhau rất lớn. Ba người phảng phất đi tới hoàn toàn lạnh lẽo hoang mạc, trong hoang mạc có vô số cự đại thạch phiến cắm vào mặt đất. Bầu trời một vòng hạ nguyệt, ngân huy vại hướng đại địa, mảnh đá cắt ra quang hoa, đủ loại hình thù kỳ quái bóng tối, để trong này lộ ra quang quái lục ly. Cái kia hạ nguyệt bên cạnh là một cái tiến vào tầng thứ tư bầu trời thông đạo. Một trận gió thổi tới, thế mà để cho người ta sinh ra một trận hàn ý một ca ca, trên trời không có tinh đấu rồi, nhưng cái kia tàn kiếm giấu ở nơi nào? Thẩm Nguyệt Nhi đi đến một hưu trước mặt, mong lấy tình cảnh trước mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một hưu chỉ phía trước những cái kia cự đại thạch phiến. Qua bên kia xem, có hay không đồng môn đệ tử ở đây? Một hưu ba người hướng về phía trước phương phi đi. Khi bọn hắn đột hướng trên không lúc, mới phát hiện những cái kia cự đại thạch phiến giống như là tường vây cái kia tường vây ở giữa, có một mảnh hồ lớn. Bất quá hồ lớn kia thủy, hiện ra một mảnh lam tử sắc. Toàn bộ không gian yên tĩnh, phản phất không có ai tới qua. Một hữu nhìn hướng linh kiếm. Sư minh, ngươi bài tập làm tốt, có biết đây là cái gì hồ? Linh kiếm lắc đầu. Kiếm cung thí luyện trên tư liệu, không có ghi chép tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 nội dung. Như vậy thì nói là, cái này tầng thứ 3 có thể là huyễn cảnh. Một hữu tâm bên trong chấn kinh, cái này huyễn trận cũng quá lớn, chứng bách lý phương viên. Hai người các ngươi bay trở về sân khấu, nơi nào đều không cần đi. Ta đi xem một chút. Linh kiếm trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn nói ra, sư đệ không muốn một người phó hiểm, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Thẩm Nguyệt Nhi cũng tiếp lấy nói ra, ta cũng muốn đi. Một hưu cười cười. Yên tâm, ta có bảo mệnh tuyệt chiêu. Một hưu phi hướng hồ lớn, làm nhanh đến hồ ở giữa lúc, hắn phát giác bốn phía bất quy tắc mảnh đá tựa hồ ghép thành từng chữ phủ. Cũng chỉ có tại vị trí giữa, mới có thể thấy rõ ràng. Đang tại một hưu chuẩn bị thác ấn thời điểm, dưới thân lam hồ lớn màu tím bỗng nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một đầu cái đuôi thật dài từ trong hồ nhanh chóng rối ra, hướng một hữu quật. Cái đuôi kia mũi nhọn phảng phất một thanh lợi kiếm, chiều dài hơn một trượng. Một hữu tâm bên trong kinh hãi, thần thức khẽ động, giữa lông mày một đạo kim quang lấp lóe, cơ thể khoác lên huyền võ kim giáp. Hắn bung lên cửu lũ chủ y, toàn lực quán chú linh lực, cái kia truy hóa thành trượng hứa lại nhỏ, hướng thanh kiếm bén kia cái đuôi đập xuống. Khen! Cửu lũ chủ y bên trên lôi đỉnh vần quanh, ánh chớp theo thanh kiếm bén kia cái đuôi một đầu đâm xuống trong hồ. Một hữu bị dư ba đâm đến bay ngược 10 trượng, miễn cưỡng ngừng lại. Gào! Cái kia cái đuôi thật dài thu vào trong hồ. Một con quái vật từ hồ trong đó nhảy lên, nó mở cái miệng rộng hướng một hưu cắn tới. Cái kia tràn ngập thối giữa hương vị đập vào mặt, một hưu cô nén tập trung nhìn vào, quái vật này đầu có chút giống là tôm sông trường tu đều chừng nửa trượng kích thước. Chiếc kia bên trong mọc ra hai hàng răng nanh, chạy xuống dịch nhẫn, rất là làm người ta sợ hãi.
Mục Hưu hướng về phía trước tật phi chuẩn bị thoát khỏi nhảy lên quái vật kia thân thể cũng hiện ra, sau lưng thế mà mọc ra một đôi cánh thịt. Cái này quả nhiên là chỉ bất luân bất loại quái vật. Đang lúc Mục Hưu cho là quái vật kia sẽ không vọt quá cao thời điểm, cái kia cánh thịt thế mà giống như cánh rơi đồng dạng mở ra, một cái bay nhảy ra tốc, đem Mục Hưu cắn vào trong miệng. Khen. Quái vật kia thế mà không có khép lại miệng, bởi vì Mục Hưu đem cái kia hai to khoảng 10 trượng huyền võ sắc tế đi ra, Mục Hưu toàn lực hướng cái kia huyền võ sắc bên trong rót vào pháp lực. Huyền võ sắc không ngừng bị lớn, muốn đem quái vật kia nó bạo, quái vật phát ra trận trận tiêu rên, gây mùi thi mục nát vị tuân hướng Mục Hưu, hắn không thể không phong bế ngũ giác. Mục Hưu cảm giác mình pháp lực sắp không chống đỡ được nữa, hắn hô to một tiếng, "Lão sư, giúp ta." Thông huyền tháp từ Mục Hưu mi tâm bay ra, trực tiếp tại quái vật kia trong thân thể tung bay, biến càng lúc càng lớn, quái vật trên thân thể xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng, chất lỏng màu tím đen giống như suối phun đồng dạng chảy ra. Đúng lúc này, quái vật kia tựa hồ muốn phát ra một kích cuối cùng. Nó kiếm chạm cái đuôi sáng lên đen tử sắc quang mang, nhanh chóng xạ hướng đầu lâu của mình. Nó phải lấy tự tàn phương thức, cùng Mục Hưu đồng quy vô tận. Thông huyền tháp lúc này nhanh chóng bay trở về, hướng kiếm kia hình dáng cái đuôi chấn áp tới. Bất quá quái vật tuyệt địa phản kích giống như độn quang đồng dạng cấp tốc, thông huyền tháp căn bản là không kịp đuổi tới. Mục Hưu lúc này đang tại quái vật kia trong miệng, khi hắn cảm giác được nguy hiểm đến lúc, kiếm kia hình dáng cái đuôi đã xuyên thấu quái vật đầu người. Hắn toàn lực đẩy ra một trường, cơ thể hướng về phía trước quan sát, kiếm kia hình dáng cái đuôi cùng Mục Hưu gặp thoáng qua, hiểm lại càng hiểm. Quái vật cuối cùng mất đi sức sống, hướng trong hồ rơi xuống. Thông huyền tháp nhanh chóng bay vào Mục Hưu mi tâm, Mục Hưu thu hồi huyền võ sát. Lúc này, lam tử sắc trong hồ lại một lần nữa bắt đầu sôi trào lên. Mục Hưu tâm bên trong hoảng hốt, chẳng lẽ còn có quái vật? Đang lúc Mục Hưu chuẩn bị tránh lui thời điểm, hắn phát giác hồ bên trong bay ra chừng 18 tên tu sĩ, đều là kiếm cung đệ tử, cái kia trong đó còn có Hoa Dật Phong cùng Tăng Khánh Hoan thân ảnh. 18 tên tu sĩ hướng hồ lớn ngoại vi điên cuồng chạy trốn. Mục Hưu vội vàng bay đi, nhìn xem chật vật hai vị sư huynh. Hoa Dật Phong một bên sửa sang quần áo, một bên nhìn về phía Mục Hưu. "Sư đệ, là ngươi chém giết con quái vật này?" Mục Hưu lắc đầu. "Ta nào có năng lực như vậy, lúc trước xuất hiện một vị đại năng, chém giết quái vật kia sau đó, liền rời đi." Tăng Khánh Hoan nhìn xem Mục Hưu trên thân thể dịch nhợn, nhẹ gật đầu. "Xem ra ngươi thiếu chút nữa cũng bị quái vật mất lấy." Mục Hưu mặt lộ vẻ suy tư. "Đã các ngươi đều ở nơi này, chẳng lẽ ở đây không phải nguyên cảnh?" Hoa Dật Phong nhẹ gật đầu. "Hẳn không phải là." Mục Hưu tâm bên trong nghi hoặc. "Như vậy tàn kiếm lại ở nơi nào?" Tăng Khánh Hoan nhìn xem chung quanh mảnh đá, chỉ. "Ta cảm thấy những thứ này cự đại thạch phiến có chỗ quái dị." Mục Hưu nhẹ gật đầu, xác nhận phỏng đoán của mình. "Hai vị sư minh, các ngươi trước tiên điều tức khôi phục, ta quan sát một chút chung quanh cự đại thạch phiến." Hoa Dật Phong hai người nhẹ gật đầu, xếp bằng ở hồ vừa bắt đầu khôi phục. "Một ca ca." Thẩm Nguyệt Nhi cùng Linh Kiếm một lên bay tới. "Lúc trước nhìn thấy mấy vị đồng môn chạy trốn ra ngoài, ta và Thẩm sư muội cùng một chỗ tới xem một chút." Mục Hữu nhẹ gật đầu, chỉ hướng Hoa Dật Phong hai người. "Ta không sao, các người đi hộ pháp." Mục Hữu đi tới Lam Hồ lớn màu tím trung ương, hắn không tự chủ nhìn một phen dưới thân hồ lớn, chỉ sợ lại có quái vật nhảy lên. Mục Hữu đem trung quanh cự đại thạch phiến tạo thành phù văn hình chiếu đến thức hải, nhường bố bao thác ấn xuống tới. Một canh giờ sau, Mục Hữu trong đầu xuất hiện một đạo trận đồ, nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tựa hồ trận pháp này đồng thời không có ích lợi gì, càng giống là một đạo tàn phế trận. Thông Huyền bay ra tiểu tháp, xuất hiện tại thức hải, nhìn qua đạo kia trận đồ nói ra, cũng không phải, ngươi bỏ sót như thế. Mục Hữu chắc tay. Lão sư, xin chỉ điểm. Chương 296, tu khí mê tung trận pháp, Phương Trắc Ngọc gây hấn, Mục Hữu chơi lửa gạt, bái kiến nhị trưởng lão, tự bạo chương 296, tu khí mê tung trận pháp, Phương Trắc Ngọc gây hấn, Mục Hữu chơi lửa gạt, bái kiến nhị trưởng lão, tự bạo tầng thứ 3 thương cung. Thông Huyền cười cười. Dưới người của ngươi còn có một cái lam hồ lớn màu tím a. Mục Hữu sau khi nghe xong sáng tỏ thông suốt, nguyên lai cái này hồ lớn cũng là trận pháp một bộ phận. Hắn một tia thần thức tiến vào thức hải, điều khiển bố bao đem hồ lớn đại biểu phù văn sao chép ra. Cái kia trận pháp vừa mới bổ tu, đạo đạo thần thức liền hướng trung tâm trận pháp tụ tập. Nguyên lai đó là cái tụ khí mê tung trận pháp, ta ngược lại muốn xem ngươi che giấu cái gì. Mục Hữu căn cứ vào trận pháp chỉ ra, bay về phía một khối cự đại thạch phiến, hướng Thẩm Nguyệt Nhi bốn người la lớn, đều tới giúp ta, hủy đi một khối này mảnh đá. Bốn người tề tề phi đến, Tăng Khánh Hoan hỏi, sư đệ cái này là ý gì? Mục Hữu nở nụ cười. Đây là trận pháp sinh môn, chui từ dưới đất lên dẫn nước. Hủy đi khối này mảnh đá, tầng này bầu trời chân tướng liền sẽ tự động xuất hiện. Đám người nhẹ gật đầu, Mục Hưu tế ra cửu lưu chủ ý, lớn tiếng nói ra, cùng một chỗ hướng cái này truy bên trong dốc vào pháp lực. Năm người cùng một chỗ hướng cửu lưu chủ ý quán chú pháp lực, cửu lưu chủ ý đột nhiên hóa thành to khoảng 10 trượng. Mục Hưu cách không huy động cửu lưu chủ ý mang theo uy lực cực lớn hướng cái kia mảnh đá đập tới, lập tức cuồng phong gào thét, trên mặt đất bụi đất phi dương. Thẩm Nguyệt Nhi bọn người ở tại trên không ổn thân hình, tất cả nhìn xem Mục Hưu một kích này chi công. Bành! Cao tới 30 trượng mảnh đá bị cửu lưu chủ ý đệm vào về sau, thoáng hiện lên lăng quang, phía trên thế mà khắc lấy huyền ảo đồ án. Phá cho ta. Cự đại thạch phiến đứng thanh mà xuất hiện từng đạo khe nứt, cuối cùng vỡ thành hai mảnh, ầm vang sụp đổ. Cái kia mảnh đá sụp đổ sau đó, mảnh đá vị trí cũng xuất hiện vết nứt, cái hở kia trực tiếp liên tiếp đến lam hồ lớn màu tím. Lam tử sắc hồ nước hướng về khe hở dũng manh lao tới. Ầm ầm. Cả vùng bắt đầu sụp đổ, cả trên trời hạo nguyệt cũng bắt đầu lăn lư. Mục Hữu năm người lơ lửng giữa không trung, nhìn trước mắt biến hóa, cảm thấy chấn kinh. Dạng này lại trận, làm thật là khủng bố. Sư đệ, ngươi xem. Linh kiếm ngẩng đầu chỉ hướng trên mái vòm màu đen kia vòng xoáy, lúc này đang không ngừng bị lớn, đem một vòng hạo nguyệt đều thôn vệ đi vào. Lúc này mặt đất đã chia làm tất cả lớn nhỏ khối vụn, treo lơ lửng giữa trời, cái kia nguyên bản trong hồ lớn xuất hiện một cái cự đại cổ phát hình vuông vật thể, mà phương kia hình vật thể phía trên nằm cái kia chết đi quái vật. Hoa Dật Phong lúc này nói ra, lúc trước chúng ta chính là vây ở phương kia hình vật trong cơ thể. Một Hưu Phi hướng phương kia hình vật thể, hắn trước tiên xem xét quái vật kia, thân thể của nó đã bốc mùi, thần thức đảo qua, đồng thời chưa phát hiện yêu đan các loại thiên tài địa bảo. Hắn thả ra một cái hỏa cầu, đem quái vật kia đốt cháy hầu như không còn. Quái vật đốt sạch, Một Hưu đứng ở đó hình vuông vật trên hạ thể. Hắn đang muốn nghiên cứu một phen thời điểm, tám tên kiếm cung đệ tử tề tề phi đi qua. Cầm đầu một tên đệ tử chính là Phương Trắc Ngọc, tay hắn cầm ngọc địch, mặt lộ vẻ cười lạnh. Bảo vật này, người gặp có phần. Thẩm Nguyệt Nhi bốn người cũng bay tới Một Hưu sau lưng, song phương dương cùng bạc kiếm. Một Hưu thần sắc đạm nhiên, cho các ngươi là được. Một Hưu hướng Thẩm Nguyệt Nhi bốn người truyền âm. Vật này bên trong có huyền cơ, e rằng gặp nguy hiểm. Bốn người lập tức hiểu ý, cùng Một Hưu cùng một chỗ hướng về sau lùi lại bắt trượng. Phương Trắc Ngọc đứng mày, nhìn về phía Một Hưu. Còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực, nguyên lai là một nhát như chuột hàng người. Hôm nay, ngươi nhất thiết phải mở ra cho ta vật này. Phương Trắc Ngọc sau lưng bảy tên đệ tử cũng nở nụ cười. Đúng rồi, mở ra, mở ra. Một Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, người này cũng không phải là vì bảo vật, hoàn toàn chính là tìm ta phiền phức. Tăng Khánh Hoan lúc này kìm nén không được, quát lớn, dựa vào cái gì? Phương Trắc Ngọc nhìn về phía Một Hưu năm người, mặt như hàn thiết. Chỉ bằng các ngươi phá hủy cái này ba tầng thương cung. Một Hưu ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn phát giác Hạo Nguyệt đã không thấy, cái kia màu đen vòng xoáy không ngừng hướng về phía trước thôn vệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này không gian còn đang không ngừng mở rộng, đoán chừng rất nhanh liền có thể nhìn ra manh mối. Một Hưu lớn tiếng nói ra, Phương Trắc Ngọc, ngươi nói cái gì chính là cái đó, thật coi ngươi là Quách Đức Hùng. Trong lòng của hắn có một phỏng đoán, cái kia Phương Trắc Ngọc phải chăng bị ám khách sẽ nhị trưởng lão Quách Đức Hùng đoạt xác. Liền thấy cái kia Phương Trắc Ngọc con ngươi bị ngừng, nhìn xem Một Hưu thế mà nở nụ cười. Ngươi nói cái gì Quách Đức Hùng? Ta căn bản cũng không nhận biết. Một Hưu ánh mắt lộ ra khinh thường. Ngươi thần hồn một chút hỗn loạn, đỉnh đầu còn có một chút tử khí bốc lên, e rằng lúc này tại thích hướng bộ thân thể này à? Phương Trắc Ngọc sắc mặt hoảng hốt. Ngươi, Hoàng Mao tiểu nhi, tự tìm cái chết. Một Hưu gặp lừa dối ra Quách Đức Hùng nói thật, tiếp tục nói ra, e rằng mấy vị nguyên anh trưởng lão đã nhìn ra trận tướng, trước tiên thu ngươi làm đồ, lại từ từ mưu tính. Phương Trắc Ngọc nghe xong, lập tức không bình tĩnh đứng lên. Ngươi nói hiệu nói vượng, đoạt xá người nào có dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra? Một Hưu nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi chính là thừa nhận. Cái kia Phương Trắc Ngọc đã bị ám khách sẽ nhị trưởng lão đoạt xá, các ngươi còn không mau mau rời đi. Cái kia bảy tên đệ tử đều lui về phía sau hai bước. Đang lúc Một Hưu năm người cho là bọn họ sẽ đào tẩu thời điểm, lại nhìn thấy bảy tên đệ tử cùng nhau quỳ xuống. Bái kiến nhị trưởng lão, chúng ta có mắt không trọng. Phương Trắc Ngọc tùy ý cười to, nhìn về phía Một Hưu năm người trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Không nghĩ tới a, kiếm cung bên trong cũng có ta ám khách sẽ người. Một Hưu lúc này cũng cười lên ha ha. Vừa vặn, thay kiếm cung thanh lý môn hộ. Hoàng Mao tiểu nhi, thủy ta nhục thân, nhận lấy cái chết. Phương Trắc Ngọc nói đi liền lao đến. Tăng Khánh Hoan hô lớn, ta tới tiếp chiêu, sư đệ, ngươi đi đối phó những người khác. Một Hưu nhẹ gật đầu, hắn sớm đã thừa cơ thi triển thăng hồn, dò xét Phương Trắc Ngọc sau lưng bảy người thức hải. Trong đó ba tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, thức hải đơn bạc cực kỳ. Giết! Một Hưu hét lớn một tiếng, tế ra ba kiện bản kiếm pháp bảo, phóng tới một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, phát động một quyền, nhất kiếm liền chém xuống mặt hàng cao cấp đầu. Một Hưu thu hồi túi chữ vật, mặt khác hai cái bản mệnh pháp bảo đã xông về hai tên mục tiêu tu sĩ. Một Hưu một đòn liền giết, cả kinh tu sĩ khác hơi ngây người. Có phải chúng ta không nên ở đây vây giết Một Hưu? Phương Trắc Ngọc thấy thế, hét lớn một tiếng, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả tháng. Giết! Tinh thần mọi người bị đè chấn, lần nữa toàn lực đối chiến. Một Hưu lúc này đã bay về phía một tên khác kim đan sơ kỳ tu sĩ, lần nữa phát động một quyền, lại là nhất kiếm, chém xuống tu sĩ kia đầu người. Ba kiện bản mệnh pháp bảo tại chiến trường tung bay, khi thì công sát, khi thì quấy rối. Thẩm Nguyệt Nhi nắm lấy thời cơ, một kích liền chạm phía dưới một người tu sĩ cánh tay. Một Hưu nhìn về phía tên thứ ba kim đan sơ kỳ tu sĩ, chính là ngươi. Cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ nhìn về phía Một Hưu bắt tới, lập tức vong hồn đại mạo, hướng nơi xa chạy trốn. Tại phụ cận linh kiếm, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, hắn nhất kiếm chém tới, liền tại người kia phần lưng chém ra một đầu vết thương khổng lồ, sâu đủ thấy xương. Một Hưu bắt tới, không thi hồi quyền, nhẹ nhõm chém xuống cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn cất kỹ túi chữ vật, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Hoa Dật Phong đã đem đối thủ đầu người chém xuống, lúc này đang cùng Tăng Khánh Hoan hợp lực đối chiến Phương Trắc Ngọc. Thẩm Nguyệt Nhi cũng chém dụng đối thủ đầu người, thời gian uống cạn chung trà, đối phương đã vẫn lạc năm người. Một Hưu đông cảm giác nhẹ nhõm, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn cái kia cực lớn hình vuông vật thể, trong lòng có một tia ngờ tới. Phương Trắc Ngọc gặp chiến cuộc bất lợi, vung mạnh nhất kiếm, hướng về sau nhanh lùi lại bắt trượng. Trong miệng giống to, một đám rất rưởi, đều chết cho ta. Tay hắn biến hình huyễn, một thanh đen nhánh cự kiếm lơ lửng trước người, phía trên hắc yên cuộn cuộn, còn có từng trận the thé tê minh. Quách Đức Hùng sáo trước mồm, chuẩn bị thổi. Một Hưu hướng đám người truyền âm, phong bế tính giác. Hắn thần thức khẽ động, cơ thể bao phủ liền võ kim giáp, thu hồi chân long kiếm, toàn lực quán chú linh lực, đứng ngạo nghệ trên không, tay áo không gió mà bay. Một Hưu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Quách Đức Hùng, hét lớn một tiếng, phá tinh thần. Nhất kiếm vung ra, một đạo màu cam kiếm quang, khỏa tạp lấy lôi đỉnh chi lực, hướng Quách Đức Hùng nhanh chóng đánh tới. Quách Đức Hùng vừa thổi lên thứ nhất âm phủ, không gian lập tức chỉ trệ mấy phần. Đám người cảm giác pháp lực đều có chút cản trở, dù cho phong bế thính giác, vẫn cảm thấy hãi hùng kinh vía. Cú may phá tinh thần đã vung ra, đang thẳng hướng Quách Đức Hùng. Cái kia cực lớn hắc kiếm đồng thời vung hướng cái kia đạo kiếm quang. Ầm. Tiếng nổ lên, Phương Trắc Ngọc cùng Mục Hữu chấn động đến mức bay ngược mắt trợn. Phương Trắc Ngọc cuồn phún huyết điễn, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là thần thông gì? Có thể làm tổn thương ta? Mục Hữu tại không trung xoay mình một cái, ổn định thân hình, hắn biến mất khỏe miệng vết máu, nhìn về phía Phương Trắc Ngọc. Ngươi cho rằng, ngươi chính là Nguyên Anh tu vi, nhận lấy cái chết. Lúc này, ba kiện bản mệnh pháp bảo từ mỗi cái phương hướng tấn công về phía Phương Trắc Ngọc. Phương Trắc Ngọc cấp cấp đại thiếu, cơ thể căng đỏ bừng. Hoàng Mao tiểu nhi, ám khách có thể hay không tha ngươi? Mục Hữu hô to một tiếng, lui lại. Hắn muốn tự bạo. Đám người nhao nhao hướng lui về phía sau tránh, Mục Hữu tế ra tử kim nắp quan tài, cản ở trước người, nhanh chóng phóng tới Thẩm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, tới. Bành. Phương Trắc Ngọc tự bạo, đất ngay chung quanh khối vụn bị đánh thành phấn vụn, đám người bị dư ba chấn động đến mức bay ngược bắt trượng. Mục Hữu dương mắt xem xét, năm người cũng đã có phòng hộ, mà kiếm cung phản đồ còn có hai người không có bị chém giết. Mục Hữu năm người lần nữa xông vào bụi mù quần quần chiến trường, cái kia hai tên phản đồ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ném vũ khí, ủy trên không trung cầu xin tha thứ. Chúng ta là bị buộc gia nhập. Tha chúng ta. Mục Hữu đi tới gần, nhìn về phía hai người, âm thanh lạnh nhạt. Các ngươi là không có dài đầu, vẫn là không có tay chân, bị người buộc gia nhập vào. Bây giờ, tự phong tu vi. Hai người không dám nghịch lại, một trưởng phong ấn tu vi. Mục Hữu nhìn hướng Hoa Dật Phong, mặt lộ vẻ mỉm cười. Sư Minh, ngươi xem coi thế nào xử trí. Hoa Dật Phong đi đến trước người, thế ra trường kiếm, nhất kiếm liền chém hai người. Giữ lại, làm gì dùng? Mục Hữu nở nụ cười, chiếu Hoa Dật Phong chắc tay. Sư Minh anh minh. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hữu trước mặt, kéo tay của hắn. Mục ca ca, ngươi sát mặt trắng bệnh, mau mau khôi phục. Chúng ta hộ pháp cho ngươi. Mục Hữu chỉ cái kia cực lớn hình vuông vật thể. Ta trước tiên mở cái hộp kia. Chương 297, Phương Trắc Ngọc vẫn lạc, bên trong có bà bối, áo hồng nữ tử, nhặt tảng đá, chịu phục. Chương 297, Phương Trắc Ngọc vẫn lạc, bên trong có bà bối, áo hồng nữ tử, nhặt tảng đá, chịu phục. Việt Bắc Phong quảng trường. Bộ phận đệ tử thiên tài đã bay ra, trên người bị thương. Tiêu Hỏa trưởng lão dương mắt nhìn một chút quảng trường, lại nhìn thiên tài bảng, thuận miệng nói ra, cái này liên quan đã bắt đầu xảy ra chém giết, vẫn lạc hai người. Trần Cương trưởng lão thần sắc đạm nhiên. Tu tiên chi lộ, nào có thuận buồm xuôi gió lý lẽ, tranh đoạt vẫn linh là chuyện trong dự liệu. Hắn nhìn về phía thiên tài bảng đứng đầu bảng Phương Trắc Ngọc danh tự, hồng quang lấp lóe, trong lòng đắc ý cực kỳ. Đúng lúc này, bên quảng trường đệ tử đột nhiên kêu to lên. Phương Trắc Ngọc, vẫn lạc. Trần Cương bà đứng lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát to lên. Nói mò gì? Các ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn liền trông thấy Phương Trắc Ngọc danh tự màu sắc dần dần giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vì cái gì? Thiên tài bảng tên thứ nhất vẫn lạc, nhất thiết phải điều tra rõ nguyên nhân. Thần chân ở một bên ngồi xếp bằng, không nói gì. Liêu trưởng lao lúc này nhắc nhở, thương khung trích kiếm vốn là vô cùng nguy hiểm, nhất là tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, 3 năm liền sẽ phát sinh một lần biến hóa. Có lẽ là Phương Trắc Ngọc bạo tiến đâu. Trần Cương nín một hơi, nhìn lấy thiên tài trên bảng Mục Hữu danh tự đi tới tên thứ nhất. Trong lòng của hắn phẫn hận, nhất định là cái này Mục Hữu, minh lấy không thành, là sòng ám sát sự tình. Thần chân chậm rãi mở mắt, cười nhạt một tiếng. Vậy cũng đúng, bản sự. Trần Cương tức giận đến ngứ tắc, đặt mông ngồi dưới đất. Thương khung 3 tầng, Mục Hữu sờ lên lỗ tai, trong miệng lẩm bẩm nói, lại có người mắng ta. Hắn bay đến cái kia cực lớn hình vuông vật thể trước mặt, hướng bốn người truyền âm. Lúc trước ta nói trong đó gặp nguy hiểm, là vì lui địch, kỳ thực trong này chắc có bà bối. Tăng Khánh Hoan xoa xoa đôi bàn tay. Ta nói đi, đi theo sư đệ có thể phát tài. Mục Hữu nở nụ cười. Sư Minh, các ngươi bị giam tiến vật này thể về sau, có cảm giác gì? Hoa Dật Phong nhớ lại một phen, nói ra, linh lực giống như bị hút đi. Tăng Khánh Hoan cũng ngay sau đó gật gật đầu. Là vậy. Là. Mục Hữu sắc mặt nguyên nhân hiện thần bí. Ta hoài nghi, ba tầng tất cả bất linh đều ở đây hình vuông vật thể bên trong. Đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó mừng rỡ. Cái kia cửa này chúng ta thắng chắc. Mục Hữu nhẹ gật đầu, theo phía sau nói ra, ta ao bắt cá không thể, nếu như vẫn linh rất nhiều, chúng ta liền thả ra một chút, nhường tu sĩ khác cướp đoạt, cũng lưu một chút ở đây thanh nén. Đám người nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Sư đệ suy nghĩ, chính hợp thiên đạo. Vậy ta liền mở ra vật này rồi. Mục Hữu phi đến hình vuông vật thể bên trên, ý thức tiến vào thức hải, mệnh bố bao thác ấn cửu linh không gian trận. Đây là tại Tây vực Bắc Hoang Châu Quỷ Huyền từng sử dụng qua trận pháp, trận này đã từng hút sạch quỷ vân, phá vỡ tế đàn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Mục Hữu tay biến hình huyễn, cựu linh không gian trận từ giữa lông mày bay ra. Mọi người thấy Mục Hữu khắc vẽ ra huyền áo trận pháp, mặt lộ vẻ tán thưởng. Tăng Khánh Hoan trong lòng ngán thẩm, sư đệ bí mật trên người không thiếu, thế mà đối với trận pháp nhất đạo có như thế cao sâu tạo nghệ. Mục Hữu đem cái kia trận pháp chụp hướng cực lớn hình vuông vật trên hạ thể, toàn bộ hình vuông vật thể theo chi chấn động. Cự vật thể lớn mặt ngoài bay ra đạo đạo tia sáng, tiến nhập cựu linh không gian trong trận, Mục Hữu toàn lực quán chú lực lượng thần thức. Cực lớn hình vuông vật thể phảng phất ngâm nước vách tường ra bắt đầu rụng, mặt ngoài xuất hiện từng cái khe hở. Khen. Cực lớn hình vuông vật thể hoàn toàn nứt ra, mạnh vụn rơi xuống phía dưới. Đây là cái gì? Mọi người thấy cự vật thể lớn bên trong tình cảnh, không khỏi há to miệng. Một cái tương tự với kiếm tổ một dạng vật thể xuất hiện tại trước mắt, mặt ngoài thoáng hiện điểm điểm ánh sáng, phảng phất bảo thạch. Những cái kia cũng là tàn kiếm, toàn bộ chúng nó tụ lại cùng một chỗ, giống như đang nuôi dục lấy cái gì. Trong lúc mọi người kinh nghi thời điểm, cái kia tàn kiếm giống như cánh hoa đồng dạng mở ra, bên trong ngồi một thân ảnh, là một gã thân mang áo trắng nữ tử. Nữ tử kia mở hai mắt ra, nhìn về phía Mục Hữu năm người, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Mục Hữu sau khi nghe xong, nhớ tới mới vào Thương Khung Chi địa lúc, gặp phải vị nào cô gái áo lam. Hắn la lớn, đây là Vân Linh, chào. Nữ tử kia nhìn về phía Mục Hữu, trên mặt kinh nghi. Ngươi vậy mà có thể nhận ra? Bất quá ngươi nói sai rồi, ta là Vân Linh chi chủ. Ngươi như thả ta đây bên người bạn thanh tàn kiếm liền trở về các ngươi. Mục Hữu mặt lộ vẻ cười lạnh. Tiếp đó mặt ngoài cầu hòa, sau lưng đột thi tên bắn lén. Mục Hữu nhìn về phía đám người. Không nên bị mặt ngoài mê hoặc, cái này Vân Linh chi chủ ác rất độc. Cái kia áo hồng nữ tử sau khi nghe xong, thế mà khóc ồ lên, âm thanh thê lương động lòng người. Ngươi nói lung tung, ta có thể chưa từng có làm ác. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, lại tới. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hữu bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, nếu không thì trước tiên bắt giữ đứng lên, làm tiếp định đoạn. Chính ngươi đi bảo, ta liền tạm thời không làm khó dễ ngươi. Cái kia áo hồng nữ tử thu hồi thúc thiết, ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ dữ tợn. Mơ tưởng, để mạng lại. Trong tay nàng biến ảo, trung quanh thân thể vạn thanh tàn kiếm hợp thành một con quái vật, cùng lúc trước Mục Hữu chỗ chiến quái vật vô cùng giống nhau. Nguyên lai quái vật kia là ngươi nuôi dưỡng. Mục Hữu nhìn về phía đám người, nàng thực lực bây giờ không mạnh, chúng ta toàn lực công sát. Thẩm Nguyệt Nhi bốn người hướng cái kia tàn kiếm quái vật phóng đi. Mục Hữu hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư, giúp ta. Thông Huyền đáp lời, đến rồi. Mục Hữu lập tức cảm thấy lực lượng toàn thân tăng vọt, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, cựu tiêu lôi chủng vô cùng táo bạo, mức cực hạn lôi điện quang cầu xuất hiện tại trước người, hóa hình thần lôi. Mục Hữu hướng về phía trước đẩy, vô số lôi điện đánh về phía cái kia áo hồng nữ tử. A, áo hồng nữ tử thân ảnh trong nháy mắt biến ảm đạm, trung quanh vạn thanh tản kiếm tựa hồ như thất thần, không có chư pháp. Bành, nữ tử kia nổ tung, hóa thành từng cái quang đoàn, chừng hơn trăm cái. Vạn thanh tản kiếm cũng bị lôi điện đánh trúng, từng cái quang đoàn bay ra, hướng bốn phía tiêu tán. Mục Hữu lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn hô to một tiếng, thu lấy một nửa Vân Linh, những thứ khác trở về quy không định. Bốn người nhẹ gật đầu, bắt đầu thu lấy Vân Linh. Hoa Dật Phong cầm một chỉ ngọc bình đi tới Mục Hữu trước mặt, đưa tới. Sư đệ, ngươi cái này một phần đã chia xong. Mục Hữu mặt mỉm cười, nhận lấy. Đám người tùy ý khác Vân Linh cùng tàn kiếm bay về phía mái vòm. Linh Kiếm cười lấy nói ra, thực sự là xa xỉ. Tăng Khánh Hoan ngẩng đầu nhìn mái vòm, hướng mọi người nói ra, ta cảm thấy tầng thứ tư thường không biến mất rồi. Mục Hữu sau khi nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, cái kia màu đen vòng xoáy sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trên mái vòm xuất hiện điểm điểm tinh quang. Hắn thầm nghĩ trong lòng, phá cái kia trận pháp, thế mà để trong này đã biến thành đất bình thường. Hoa Dật Phong lúc này hướng đám người truyền âm, chúng ta trở về, thu hoạch đã đầy đủ. Đám người nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Thông Huyền lúc này truyền âm tới, cái kia Vân Linh chi chủ dưới thân có một khối đá, ngươi thu lại. Mục Hữu nhìn về phía cái kia hết sức bình thường tảng đá, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Bất quá Thông Huyền muốn, hắn liền thu vào. Thu hồi tảng đá, đám người nhìn lại, Mục Hữu cười cười, nhặt tảng đá, lưu cái tưởng niệm. Tăng Khánh Hoan quay đầu nói ra, sư đệ thật là một cái có duyên người. Dưới đường đi đi, đám người chia ra hành động, về tới riêng mình lối vào. Mấy hơi phía sau, Mục Hữu năm người bay ra cửa lớn, lúc này quảng trường ngồi xếp bằng 79 tên đệ tử thiên tài, tất cả đang chờ đợi cuối cùng năm người. Thiên tài trên bảng, vẹn vẹn có 84 người danh tự thoáng hiện ánh sáng. Cửa này, vẫn lạc 16 người. Tần Chân gặp Mục Hữu bọn người bay ra, trong lòng cuối cùng yên ổn. Biết họp thành đội mà đi, không sai. Tiêu Hỏa trưởng lao đứng dậy, hướng đám người truyền âm. Nộp lên Vân Linh, luyện chế trấn ma kiếm. 10 tên phổ thông đệ tử khiêng ra 5 tòa đỉnh đồng, đặt ở quảng trường phía trước. Tất cả đệ tử thiên tài hướng đi đỉnh đồng, trước tiên lấy ra đệ tử lệnh bài xác nhận, sau đó đem trong bình ngọc Vân Linh đổ ra. Vân Linh bay vào trong đỉnh, thế mà không thể động đậy, bị toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Mục Hữu năm người đi ở cuối cùng. Chàn trà về sau, cuối cùng đến phiên Mục Hữu năm người, bọn hắn tất cả đứng ở một tòa đỉnh đồng trước, đem trong bình ngọc Vân Linh đổ ra. Hoa. Bên quảng trường đệ tử la hoảng lên. Bởi vì Mục Hữu tên của năm người xếp hạng thiên tài bảng 5 người đứng đầu. Mục Hữu đệ nhất, Hoa Dật Phong thứ hai, Tăng Khánh Hoan đệ tam, Thẩm Nguyệt Nhi đệ tứ, Linh Kiếm đệ ngũ. Trần Cương nhìn lấy thiên tài trên bảng xếp hạng, bình ngũ vị nghiêng đổ, lập tức nổi giận, hắn hướng Mục Hữu truyền âm. Ngươi qua đây, ta có việc hỏi ngươi. Mục Hữu chính chính thần sắc, bay về phía cao đài. Bái kiến lão sư, Trần trưởng lão, Tiêu trưởng lão, Liêu trưởng lão. Trần Cương thu lại cảm xúc, nhìn về phía Mục Hữu. Phương Trắc Ngọc vì sao mà chết? Mục Hữu thần sắc đạm nhiên. Bị ta chém giết. Ngươi. Trần trưởng lão đang muốn phát tác, Tiêu trưởng lão tiếp lấy nói ra, ta là trọng tài. Nghe Mục Hữu nói xong, Mục Hữu thản nhiên nói ra, hắn đã bị ám khách sẽ nhị trưởng lão Quách Đức Hùng đoạt xá. A. Mọi người đều làm mở mắt, Tần Chân nhẹ gật đầu. Ừm, Quách Đức Hùng nguyên anh từ chân nguyên phong bỏ chạy, tuyển một cái kim đan đệ tử đoạt xá hợp tình hợp lý. Mục Hữu tiếp lấy nói ra, kiếm cung 7 tên phản đồ cũng toàn bộ chém giết. Đang khi mấy tên trưởng lão đang muốn chất vấn thời điểm, Hoa Dật Phong bay bên trên cao đài, lấy ra 7 khối ám khách sẽ lệnh bài, cách không giao cho Tiêu Hỏa trưởng lão. Tiêu Hỏa thần thức đảo qua, nhẹ gật đầu. Giết thật tốt. Trần Cương thở dài. Thu cái ám khách sẽ sát thủ làm đồ đệ, quả thật khả thiếu. Bây giờ, hắn tựa hồ đã chịu thua. Tiêu Hỏa nhìn về phía hai người. Cửa thứ 3 ngày mai bắt đầu, các ngươi nghỉ ngơi thêm. Mục Hữu chắp tay, nhìn về phía Tiêu Hỏa. Trưởng lão, ta có một chuyện muốn hỏi. Ngươi nói, dùng Vân Linh luyện chế trấn ma kiếm, có thể hay không cáo chi một hai? Tiêu Hòa nở nụ cười, nhìn một chút mặt khác ba tên trưởng lão. Trần Cương đối với Mộc Hữu đã chịu phục, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, nói cho hắn biết đi. Chương 298, xem trấn ma kiếm, ngươi có thể hối hận, ta đạo cô rồi cửa thứ 3 phong ấn tà kiếm. Chương 298, xem trấn ma kiếm, ngươi có thể hối hận, ta đạo cô rồi cửa thứ 3 phong ấn tà kiếm. Việt Bắc phong quảng trường. Tiêu Hòa nhìn xem Mộc Hữu, nhẹ gật đầu, đi theo ta. Mộc Hữu đi theo sau Tiêu trưởng lão, đội không mà đi, đi tới đối ra trạch chỗ ở Việt Đông phong ấn trạch đường. Bái kiến sư tôn. Đối ra trạch ra đón, hướng Tiêu Hòa chắp tay hành lễ. Tiêu Hòa nhẹ gật đầu. Mộc Hữu muốn đến xem trấn ma kiếm, ngươi dẫn đường. Đối ra trạch nhìn về phía Mộc Hữu, mang theo ý cười. Sư đệ, lại gặp mặt, nghe nói ngươi độc chiếm vị trí đầu, chúc mừng. Mộc Hữu thần sắc đạm nhiên. May mắn mà thôi. Đối ra trạch chỉ vào một gian nhà cỏ. Sư đệ mời đi theo ta. Tiêu Hòa không cùng đi, hắn trực tiếp hướng đi ân trạch đường phòng trà, xếp bằng ngồi dưới đất. Mộc Hữu đi vào nhà cỏ, ở đây bày biện đơn sơ, cũng không chỗ đặc biệt. Đối ra trạch hướng đi bên tường, nơi đó có một bức thu xong bức tranh, hắn cách không giải khai buộc chặt, bức họa kia cuốn chậm rãi mở ra. Mộc Hữu nhìn về phía bức họa kia, là một bức thủy mặc sơn thủy, vẽ cũng không phải hết sức phức tạp. Đang lúc Mộc Hữu nghi hoặc thời điểm, Đối ra trạch đầu ngón tay thoáng hiện ánh sáng, trên không trung khắc họa. Mộc Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, sư minh thế mà am hiểu trận pháp. Chẳng trà về sau, một đạo trận pháp khắc họa đi ra, Đối ra trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cong lại đẩy, cái kia trận pháp bay vào bức tranh, toàn bộ trên bức họa sơn thủy giống như đang sống, hóa bên trong đại giang lật lên bọt nước, trên núi dài ra cỏ cây. Đông nhiên, một cái cự trưởng vỗ xuống, đem bức tranh đó kéo ra một phiến hư không. Đối ra trạch nhìn về phía Mộc Hữu, sư đệ, chúng ta đi vào. Mộc Hữu gật gật đầu, đi theo Đối ra trạch đi vào. Mới vừa tiến vào bức tranh, hai người thân hình rơi xuống dưới, Mộc Hữu nhìn về phía Đối ra trạch, hắn lúc này thần sắc đạm nhiên. Mười hơi về sau, Đối ra trạch hướng Mộc Hữu truyền âm, sắp tới, nghe được vận động, liền vận chuyển thân pháp. Quả nhiên, Đối ra trạch vừa dứt lời, Mộc Hữu liền nghe được khanh một thanh âm vang lên, phản phất kim loại rơi xuống mặt đất thanh âm. Mộc Hữu vội vàng vận chuyển thân pháp, đem chính mình treo lơ lửng giữa trời. Hai người tới một phiến dưới mặt đất không gian, dõi mắt nhìn lại, giống như là một người công việc mở hang động, bất quá huyệt động này nhưng là mười phần hợp quy tắc. Mộc Hữu đi theo Đối ra trạch bay tới đằng trước. Sư đệ, cái này một phương không gian là chuyên môn dùng để luyện chế trấn ma kiếm chi địa. Trấn ma kiếm vừa chính vừa tà, đang có thể chạm yêu trừ ma, ta có thể sinh linh đồ thán. Đối ra trạch chỉ hướng trên đỉnh đầu, Mộc Hữu ngẩng đầu nhìn lại, phía trên có một đang hình bắt giác quẻ bàn, lập lòe ánh sáng nhạt. Đó là trấn áp nơi này trận bàn, tránh trấn ma kiếm ly khai nơi này. Lúc trước sở dĩ dùng bức tranh tiến bảo, cũng là vì không có sơ hở nào. Lại đi về phía trước, Mộc Hữu trông thấy một tòa đại đỉnh, đỉnh này năm chân, bụng tròn, trên đỉnh có nắp, chừng cao 50 trượng. Đối ra trạch liếc mắt nhìn ánh mắt của Mộc Hữu, tiếp lấy nói ra, trấn ma kiếm liền phong ấn tại trong đỉnh. Mộc Hữu nhíu mày, phong ấn ở bên trong, cái kia còn có thể có ích lợi gì? Đối ra trạch nở nụ cười, đương nhiên hữu dụng. Ngũ Châu đại lục có ba kiếm, Phong Tà kiếm, Trấn Ma kiếm, Trảm Tiên kiếm. Phong Tà kiếm đã thất truyền, Trấn Ma kiếm phong ấn tại kiếm cung, Trảm Tiên kiếm phụng dưỡng tại trung bộ vọng tiên môn. Thiên hạ thái bình lúc, này ba kiếm không có tác dụng lớn, nhưng gặp loạn thời điểm, ba kiếm nhất ra, có thể bảo vệ Ngũ Châu không được gì. Mộc Hữu nhẹ gật đầu. Kiếm địa chi vẫn linh có thể luyện chế Trấn Ma kiếm, là chuyện gì xảy ra? Đối ra trạch nhẹ gật đầu. Trấn Ma kiếm trưởng kỳ phong ấn, kỳ phong nhất định tổn hại, hắn linh nhất định lười biếng, liền như là tại trì trung nuôi cá, vô thiên địch chắc chắn sẽ lười biếng. Kiếm chi vẫn linh sinh ra tại không chọn bện linh kiếm, ẩn chứa giận dữ chi khí, để vào đỉnh về sau, chắc chắn sẽ thôn phệ trấn ma kiếm linh. Trấn ma kiếm liền sẽ cùng vẫn linh không ngừng chiến đấu, biến càng ngày càng cường đại. Mộc Hữu nở nụ cười. Dạng này kiếm ai dám dùng a? Đối ra trạch nghe vậy ảm đạm phai mờ. Dùng qua kiếm này lại năng, đều đã vất lạc, nhưng sự đại nghĩa, trưởng tồn thiên địa. Sư đệ, có thể giải nghi ngờ trong lòng. Mộc Hữu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Lúc này, trong đỉnh ngủ say trấn ma kiếm tựa hồ động gậy một cái, bên trong chiếc đỉnh lớn phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Mộc Hữu trước ngực đột nhiên sáng lên một đạo lam quang, một đạo huyền áo đồ án nổi lên. Chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên có chút dao động, thân đỉnh phù văn hiện ra, tựa hồ đang trấn áp vật gì đó. Đối ra trạch nhìn thấy cảnh này, cực kỳ hoảng sợ. Sư đệ, mau chóng rời đi. Hai người cùng nhau phóng tới chỗ lối vào, hướng lên trên bay đi. Cùng lúc đó, tây vực một chỗ dưới mặt đất, một cái bị củ dự xiển xích liền với ma vật, biểu lộ dữ tợn, nó không ngừng gào thét. Mộc Hữu hai người bay ra bức tranh, Đối ra trạch lòng còn sợ hãi. Sư đệ, ngực ngươi là hạ vật, vì cái gì có thể dẫn động trấn ma kiếm? Mộc Hữu trầm giọng nói ra, đây là một cái ma vật trồng xuống chú ngữ, e rằng cái kia trấn ma kiếm cho là ta không phải nhân tộc. Đối ra trạch nhẹ gật đầu. Sư đệ thế mà còn từng đắc tội khó lường ma vật. Mộc Hữu mặt lộ vẻ khổ tâm, hồi tưởng lại chữ lôi điện hạ tình cảnh. Hai người đi vào phòng trà, Tiêu trưởng lão đứng dậy, mặt lộ vẻ mỉm cười. Trấn ma kiếm là kiếm cung cơ mật, ngươi bây giờ biết được, trên thân liền nhiều hơn một ti trách nhiệm, ngươi có thể hối hận. Mộc Hữu chắc tay. Tu sĩ chúng ta, lúc này lấy thương sinh vi niệm, hà hối hận chi có. Tiêu Hòa mắt thả tinh quang, tay vuốt râu lông mày. Được. Hai người nói lời tạm biệt Đối ra trạch, hướng Việt Bắc phong bay đi. Mộc Hữu tâm bên trong cảm thán, mọi người đều cười nhà tranh lầu, thế nào biết ra trạch phòng thủ thương sinh. Hắn không khỏi đối với Đối ra trạch thêm ra mấy phần kính nể. Mộc Hữu trở lại đạo phủ, dâng lên trận pháp, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Hắn lấy ra tại thương khung ba tầng được tảng đá, lòng đầy nghi hoặc. Lão sư, tảng đá kia nhìn cực kỳ phổ thông, có thể hay không chỉ điểm 12? Thông Huyền hư ảnh bay ra, mặt lộ vẻ ý cười. Người suy nghĩ một chút, cái kia vẫn linh tụ ở tảng đá kia bên trên, cuối cùng lẫn nhau thôn vệ, hóa ra vẫn linh chi chủ, khối đá này không thể bỏ qua công lao. Một hữu sáng tỏ thông suốt, vật này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Thông Huyền nở nụ cười. Vô dụng với ngươi, nhưng mà đối với linh thể lại rất hữu dụng. Có tảng đá kia, ta đột phá nguyên anh, thời gian ít nhất rút ngắn một nửa. Một hữu sau khi nghe xong, kích động trong lòng, ôm tảng đá vớt ve. Vật này liền kêu tụ đường biên, lão sư, cho ngươi. Thông Huyền tiếp nhận tụ đường biên, cách không đẩy, cái kia tụ đường biên phóng đại đến trượng hứa lại nhỏ, đặt ở Thông Huyền tháp ở giữa. Bờ biển trong một gian nhà gỗ, một cái dáng người khôi ngô, trong miệng rũa ra hai quả răng nanh nguyên anh tu sĩ ngồi ở trong nhà gỗ, chính là đại trưởng lão Trương Diệt Thần. Hắn một trưởng vô nát trước mặt bàn gỗ, sắc mặt giận dữ, nhìn trước mắt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngươi không cùng nhị trưởng lão cùng tiến thối, đi trước trốn bể, phải bị tội gì? Cái kia nguyên anh tu sĩ không sợ chút nào, sắc mặt đạm nhiên. Ngươi không có quyền trị tội, ta thế nhưng là cấp trên phái tới người. Thú hổ, đánh không lại còn không thể trốn a. Quách Đức Hùng không phải cũng là thoát ra nguyên anh trốn sao? Trương Diệp Thần bộ mặt bặm mẹo, trong miệng răng nanh run rẩy. Quách Đức Hùng, vẫn lạc. Cái kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại kinh. Hắn không có trốn ra được. Đáp ứng đoạt xá về sau, lại lần nữa ám sát một hữu thất bại, chân tu sĩ đấy. Trương Diệp Thần mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhìn xem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có ý riêng. Cái kia nguyên anh tu sĩ căn bản không cái này cảm xúc, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng. Đại trường lao nén bi thương, nhìn xem quay người rời đi nguyên anh tu sĩ, Trương Diệp Thần thở dài. Ta đạo cô rồi. Ngày thứ hai thần, Việt Bắc Phong quảng trường. 84 tên đệ tử thiên tài tề tụ trong sân rộng. Trên đài cao, 4 tên trưởng lão ngồi xếp bằng, huyết xoáy cũng tại phụ cận thủ hộ tần chân. Trần Cương nhìn trời mới trên bảng xếp hạng, hắn bây giờ đã một mặt thản nhiên. Sư đệ, sớm chúc mừng ngươi rồi, nguyện ngươi dẫn dắt ta kiếm cung kéo dài huy hoàng. Tần chân nhìn về phía Trần Cương, âm thanh thành khẩn. Sư minh, kiếm cung không phải ta một người, các ngươi cũng phải xuất lực. Ngươi vẫn là kiếm cung đại trưởng lão. Trần Cương sau khi nghe xong, trong lòng tắc nghẽn, lập tức thông suốt, đột nhiên lạ mặt vẻ xấu hổ. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, hướng đệ tử thân truyền của mình phát ra tin tức. Chớ có lại nhằm vào tần trường lão đệ tử. Một tên đệ tử lấy ra lệnh bài, thần thức đảo qua, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Giết biểu ca ta, mơ tưởng. Tiêu Hỏa trưởng lão lúc này đứng lên, hắn hướng đám người truyền âm. Cửa thứ ba, phong ấn tà kiếm. Cái này liên quan thí luyện, việc quan hệ kiếm cung tương lai, thỉnh tất cả vị đệ tử toàn lực hành động. Chúng đệ tử chắp tay, tuân mệnh. Tiêu trưởng lão nhìn về phía Trần Cường, Liêu Bân Lan, hai người nhẹ gật đầu, đồng thời hành động, cùng khắc họa trận pháp. Một đạo trận pháp bay về phía cửa lớn trước, từ cái kia trận pháp bên trong dâng lên một đạo kiếm tu quang ảnh. Hắn đưa hai tay ra vặn bẹo cự trong môn hư không. Lập tức, cửa lớn bên trong thoáng hiện hồng quang, chiếu lên mặt đất đỏ bừng. Đột nhiên, cái kia kiếm tu quang ảnh hướng trước cửa cơ nhất kiếm. Chúng đệ tử ngạc nhiên, nguyên lai một thanh tà kiếm thế mà bay ra, bị quang ảnh nhất kiếm chém trở về. Tiêu trưởng lao hướng đám người truyền âm, thí luyện thời gian 6 canh giờ, đại gia nắm chặt thời gian, mỗi phong ấn một thanh tà kiếm, thiên tài trên bảng sẽ làm ghi chép. Gặp chúng đệ tử có chút thất vọng, một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra cái này cửa thứ ba rất nguy hiểm. Hắn đột hướng trên không, la lớn, đi theo ta. Một hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, trước tiên bay vào cửa lớn bên trong. Tần chân trên cao đài nhìn xem một hữu cử động, trong lòng mặt nói, cái này liên quan vừa qua, ngươi hy vọng đã đầy đủ. Sự kiện kia cũng liền thuận lý thành trương. Chương 299, thập tam tọa kiếm trụ, tên của hắn, không đáng hỏi một chút, nữ tử áo đen. Chương 299, thập tam tọa kiếm trụ, tên của hắn, không đáng hỏi một chút, nữ tử áo đen, cửa thứ ba, phong ấn tà trận. Một hữu vừa mới bay vào không gian, một thanh đen như mực trường kiếm bước lên hắc yên liếc đâm tới, một hữu điều khiển cửu lưu chủ y đem đánh bay. Ngay sau đó lần nữa bay tới hai thanh trường kiếm, một hưu điều khiển mặt khác hai kiện pháp bảo ngăn địch. Nam thanh trường kiếm lại theo tới, một hưu tâm bên trong kinh hãi. Nhiều như vậy tà kiếm. Một sư đệ, chúng ta tới. Hoa Giật Phong cùng Tăng Khánh Hoan đã chạy đến, bọn hắn hăng hái, nên chiến tà kiếm. Một sư đệ, chúng ta tới. Mười mấy tên đệ tử bay bảo, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Linh Kiếm cũng ở trong đó, đám người cùng nhau tấn công về phía tà kiếm. Một cái kim đan trung kỳ đệ tử trước tiên lấy pháp lực vây khốn tà kiếm, sau đó đưa tới một tòa thạch trụ trong vỏ kiếm. Tà kiếm nhất vào vỏ kiếm, cái kia in kiếm cùng hai chữ vỏ kiếm nhẹ chấn động. Sau đó một đạo phong ấn gia tăng bên trên, cái kia tà kiếm liền không nhúc nhích tí nào. Trên vỏ kiếm một đạo màu lam quang ảnh bay về phía đệ tử lệnh bài. Một hưu kiến thức toàn bộ từng thu phục trình về sau, trong lòng đại định. Hắn đồng thời thao túng ba kiện bản mệnh pháp bảo, mang ý nghĩa hắn thu phục tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. 80 tứ đệ tử phối hợp khắc khít, nhanh chóng đem trước mắt 256 chuôi tà kiếm thu phục. Hoa Giật Phong lúc này chuyển âm tới. Đây là thứ nhất kiếm trụ, phía sau kiếm trụ càng ngày sẽ càng khó khăn, một ít đệ tử sẽ biết khó mà lui. Một hưu nhẹ gật đầu, hướng kiếm thứ hai trụ bay đi. Vừa mới khoảng cách kiếm trụ bách trượng thời điểm, 192 thanh phi kiếm tể phi tới. Một hưu điều khiển ba kiện pháp bảo, xung phong đi đầu, liền thấy ba kiện pháp bảo vờn quanh một hưu, tạo thành gió thổi không lọt che chắn. Hắn thân cháo huyền võ kim giáp, tại tà kiếm bên trong lóe kim quang. Một hưu hô to một tiếng, giết. Chúng đệ tử gặp một hưu hấp dẫn tà liễm công kích, nhao nhao tùy thời mà động, không ngừng đánh tan tà kiếm, đem hắn phong ấn chí kiếm vỏ. Một hưu thật là mạnh sĩ đấy. Thiên tài bảng tên thứ nhất, thực chí danh quy. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ tán thán, đem một hưu danh tự thật sâu khắc ở trong lòng. Tòa thứ hai kiếm trụ thuận lợi phong ấn hoàn thành. Một hưu hướng Hoa Giật Phong truyền âm, còn có mấy tòa kiếm trụ. Hoa Giật Phong cười cười, sư đệ chẳng lẽ muốn đem tất cả tà kiếm toàn bộ phong ấn? E rằng rất khó. Vì cái gì? Hoa Dật Phong nêm thai nói. Hết thể có thập tam tọa kiếm trụ, cuối cùng một tòa kiếm trụ bên cạnh, chỉ có một thanh tà kiếm, tên là gì thế, ngoại trừ đời thứ nhất cung chủ phong ấn qua sau đó lại không người phong ấn. Một hữu nhẹ gật đầu, nhìn về phía mọi người vị đệ tử, tất cả mọi người tại nhìn hắn, tựa hồ tại chờ đợi hắn xung kích. Một hữu cười cười, lớn tiếng nói ra, chúng ta đi. Một hữu mang theo đám người bay về phía tòa thứ ba kiếm trụ, vừa đến hai bách trượng phụ cận, liền có tà kiếm bay tới, chừng 144 trôi. Hắn lập lại chiêu cũ, gọi ra huyền võ kim giáp, thế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, hướng tà kiếm phóng đi. Chúng đệ tử vây lại, đem tà kiếm nhanh chóng phong ấn. Rất nhiều thiên tài đệ tử bắt đầu thảo luận. Trước đó tại sao không có nghĩ tới đây loại chiến pháp? Đó là bởi vì không có một hữu loại người này. Từ hôm nay trở đi, ta trong lòng bội phục một sư đệ. Ta cũng vậy, hắn làm đệ nhất, ta chịu phục. Ta chịu phục. Chịu phục. Phục. Một hữu dùng phương pháp giống nhau, mang theo chúng đệ tử nhất mạch liều chết, rốt cuộc đã tới đệ thập tòa kiếm trụ, bất quá lúc này tham dự phong ấn đệ tử đã không đủ một nửa, vẹn vẹn có 35 người. Cái này nhất mạch liều chết, rất nhiều đệ tử hoặc là bị thương, hoặc là tự cảm thực lực không đủ, thối lui ra khỏi thí luyện. Phong ấn xong đệ thập tòa kiếm trụ, Mục Hữu nhìn về phía chúng đệ tử, chắp tay. Bây giờ tà kiếm đã không trọng số lượng, uy lực lớn rất nhiều, khi trước chiến pháp đã không có tác dụng. Các vị nếu là lực không thể bắt, ta không bắt buộc. Nhìn xem theo tới trong các đệ tử, có không ít người đã mang thương, Mục Hữu tâm bên trong cảm phục. 27 tên đệ tử chắp tay thi lễ, trong đó một tên đệ tử tiến về phía trước một bước. Một sư đệ, vậy chúng ta liền ra khỏi thí luyện rồi, sau này như có sai khiến, trực tiếp tới tìm chúng ta liền được. 27 tên đệ tử rời đi đất thí luyện, hướng cửa lớn bên ngoài bay đi. Trên đài cao, Tiêu trưởng lão nhìn xem một nhóm lớn đệ tử bay ra, hắn hướng một người trong đó truyền âm. Phong ấn đến thứ mấy tòa kiếm trụ rồi? Bẩm trưởng lão, phong ấn đến đệ thập tòa kiếm trụ rồi, một sư đệ đem thụ thương đệ tử toàn bộ khuyên lui. Tiêu trưởng lão mặt lộ vẻ tán thán, nhẹ gật đầu. Chúng ta kiếm cung rất lâu không có nhiều đệ tử như vậy phong ấn đến đệ thập tòa kiếm trụ rồi. Trần Cương lúc này nhẹ gật đầu. Đầy đủ đồng lòng, lần luyện tập này đối với ta kiếm cung mà nói, rất có ích lợi. Liêu Vân Lan nói bổ sung, có dạng này lực ngưng tụ, kiếm cung chi loạn có thể lấy lắng lại rồi. Mặt khác ba tên trưởng lão cùng nhau gật đầu. Đệ thập tòa kiếm trụ bên cạnh, bây giờ còn lại Thẩm Nguyệt Nhi, Hoa Dật Phong, Tăng Khánh Hoan, Linh Kiếm cùng mặt khác ba tên đệ tử. Mục Hữu nhìn về phía trong đó một tên đệ tử, lúc này hắn bị thương tương đối nghiêm trọng. Vị này sư minh, ngươi thụ thương có chút nặng, cũng không cần liều mạng, xuống chiến đấu có thể hung hiểm vô cùng rồi. Tên đệ tử kia thần sắc đạm nhiên. Không sao, sư đệ, ta còn muốn lại khiêu chiến một tòa kiếm trụ. Mục Hữu suy tư phút chốc, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi bảo trọng. Đi. Tám người mới vừa đến kiếm trụ hai dặm phụ cận, bốn chôi tả kiếm trực tiếp bay tới. Mục Hữu hô to, hai người đối với nhất kiếm. Vì chiếu cố cái kia bị thương nặng đệ tử, Mục Hữu lựa chọn cùng nhau đối chiến một thanh tà kiếm, lúc này tà kiếm uy lực đã cùng kim đan hậu kỳ tương xứng. Mục Hữu toàn lực điều khiển ba kiện pháp bảo vây công trước mặt tà kiếm. Người đi chết đi. Đột nhiên, bên cạnh hơn một trượng khoảng cách tu sĩ kim đan tay cầm trường kiếm lao đến, nhất kiếm đâm về Mục Hữu. Ngoài trăm trượng Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, quát lớn, dừng tay. Đám người vung đi trước mắt tà kiếm, nhìn về phía Mục Hữu, cái kia tu sĩ kim đan trường kiếm đã cách Mục Hữu bèn bèn có ba thước. Mọi người thất kinh, tránh không thoát. Sớm biết như vậy, Mục Hữu đẩy về phía trước ra một trượng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ngoài bát trượng. Cái kia tu sĩ kim đan gặp một kích không trúng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi! Ngoài ba trượng tà kiếm bay tới, cái kia tu sĩ kim đan tế ra một mặt tiểu thuẫn ngăn cản. Hắn nơi nào sẽ là cái kia tà kiếm đối thủ, tiểu thuẫn trong nháy mắt bị đánh vỡ. Cái kia tu sĩ kim đan ngực xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, tiên huyết như tiễn. Mục Hữu phi chạy tới, điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, vây công cái kia tà kiếm, chẳng trả về sau, liền đem cái kia tà kiếm chế ngự, đưa vào vỏ kiếm phong ấn. Hắn đi tới rơi xuống đất tu sĩ kim đan trước mặt, sắc mặt đạm nhiên. Nói, vì cái gì giết ta? Cái kia tu sĩ kim đan tay che ngực miệng, âm thanh run rẩy. Ngươi giết biểu ca ta, ta liền muốn giết ngươi. Biểu ca ngươi là ai? Đậu Thiên Lỗi. Mục Hữu nghe vậy, sắc mặt nhất ngưng. Thế nhưng là Trần Trường lão nhường ngươi ám sát ta. Cái kia tu sĩ kim đan lắc đầu, lộ ra ngay cổ. Sư tôn lúc trước đã đưa tin, không để chúng ta nhằm vào ngươi. Chuyện này cùng sư tôn không quan hệ, là ta muốn báo thù này. Ngươi giết ta đi, ta thành toàn ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi nghiêm nghị hét lớn. Hàn băng kiếm siêu một tiếng bay tới, chém xuống người kia mặt hàng cao cấp đầu. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, lúc này Thẩm Nguyệt Nhi nộ khí còn chưa tiêu tan. Ta còn không có hỏi hắn tục danh. Thẩm Nguyệt Nhi âm thanh lãnh lệ. Tên của hắn, không đáng hỏi một chút. Quảng trường, Trần Trường lao thấy mình một tên đệ tử danh tự tiêu thất, hắn lập tức cảm đạm phai mờ, trong miệng hắn mặc nói, niệm chân, đệ thập nhất tòa kiếm trụ, há lại ngươi có thể chấm mút. Lần này hắn không có hoài nghi Mục Hữu, cho dù là Mục Hữu giết hắn nói tới niệm chân. Mục Hữu quay đầu nhìn hướng Hoa Dật Phong bọn người, bọn hắn đã đem tà kiếm phong ấn. Đám người tụ tập cùng một chỗ, trong đó hai tên đệ tử nhìn về phía Mục Hữu, chắp tay. Chúng ta liền dừng bước tại này rồi, có thể phong ấn đến nơi đây, đã làm cho người nhìn chăm chú. Mục Hữu chắp tay. Đà tạ tương trợ. Hai tên đệ tử mang theo vẻ kính nể, rời đi đất thí luyện. Mục Hữu cười nhìn về phía bên cạnh bốn người. Mặc dù chúng ta quan hệ chín, các ngươi muốn đi cũng không có quan hệ. Tăng Khánh Hoan nở nụ cười. Không dối gạt sư đệ, chúng ta muốn phát tài mà thôi. Ồ. Linh Kiếm nín cười cho, nhìn về phía Mục Hữu. Thí luyện phía trước, ngươi một mực bế quan, lại bỏ lỡ tin tức. Thiên tài bảng 10 vị trí đầu có ban thưởng, có giá trị không nhỏ. Mục Hữu giả bộ tham lam. Thật sự a? Vậy chúng ta hướng. Hoa Dật Phong cũng có vẻ tỉnh táo. Thứ 12 tòa kiếm trụ có 2 thanh tà kiếm, uy lực tương đương với kim đan đại viên mãn, khó đối phó. Một hữu nhẹ gật đầu. Cũng may chỉ là tà kiếm, cùng nhân tộc kim đan đại viên mãn tu sĩ vẫn là có khoảng cách. Linh kiếm nói ra, đã như vậy, chúng ta liền khiêu chiến một lần. Đám người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng thứ 12 tòa kiếm trụ bỏ chạy. Bay tới kiếm trụ 5 vị trí đầu bên trong, không thấy tà kiếm lai tập. Một hữu tâm bên trong nghi hoặc, hướng đám người truyền âm. E rằng cái này 2 thanh tà kiếm linh trí không cạn. Chớ phân tâm. Đám người nhẹ gật đầu, đề cao cảnh giác, giảm bất tốc độ, hướng kiếm trụ bay đi. Đột nhiên, bầu trời ánh sáng thoáng hiện, một thanh huyết hồng cự kiếm hướng một hữu 5 người thẳng đứng gọi xuống tới. Đám người toàn lực trốn tránh, một hữu tắc thì tế ra chân long kiếm toàn lực huy động một đạo kiếm ý ngăn cản. Máu kia hồng cự kiếm vọt tới kiếm ý, hơi cản trở, đám người có thể tránh đi. Còn chưa thở dốc, đột nhiên một thanh u lam cự kiếm hoành tạo thiên quân, hướng một hữu bọn người giết tới đây. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, công được như thế có chư pháp, không thể khinh thường. Hắn hướng đám người truyền âm, cắt chém chiến trường, không thể để cho bọn chúng hợp lực hành động. Hoa Dật Phong mang theo Thẩm Nguyệt Nhi tấn công về phía huyết hồng tà kiếm, Tăng Khánh Hoan cùng Ninh Kiếm tấn công về phía U Lam tà kiếm. Đang lúc Hoa Dật Phong cùng Thẩm Nguyệt Nhi tạm thời vây khốn huyết hồng tà kiếm thời điểm, một hưu phóng tới một bên, trong tay bấm niệm pháp quyết, cựu tiêu lôi chủng nơi tay phía trước ngưng kết ra mức cực hạn quang cầu, hóa hình thần lôi. Một hưu đưa tay hướng về phía trước đẩy, phích lịch như mưa rớt xuống, đem phương viên 10 dặm đều chiếu lên sáng trưng. Máu kia hồng tà kiếm thế mà hét thảm một tiếng, thân hình thu nhỏ, hướng trên mặt đất rơi xuống. Hoa Dật Phong nhân cơ hội này, bệnh ra một cái pháp lực lồng giam, đem máu kia hồng tà kiếm vây khốn, nhanh chóng đưa vào kiếm trụ lên vỏ kiếm. Vỏ kiếm ánh sáng lóe lên, đem huyết hồng tà kiếm vây khốn, Hoa Dật Phong đánh ra trận pháp, cuối cùng triệt để phong ấn. Một hưu thấy thế, trong lòng cảm thán, những thứ này tà kiếm dài lâu không bị phong ấn, thực lực càng ngày càng mạnh, nếu là có một ngày xông phá cái này đất thí luyện, e rằng kiếm cung đem gặp đại nạn. Phong ấn tà kiếm chi hạch tâm chỗ, một cái thân xuyên nữ tử áo đen đứng tại một đống bể tan cảnh trên hòn đá, nàng góc người trước lồi sau bệnh, cái rùi khuôn mặt, mi tâm một đạo hắc sắc kiếm văn. Lúc này ngực nàng không ngừng chập trùng, nhìn về phía thứ 12 tòa kiếm trụ, sắc mặt phẫn nộ. Hai cái phế vật, dạy nhiều như vậy cũng không hề dùng. Nàng đang không mà lên, hướng thứ 12 tòa kiếm trụ bay đi. Chương 300, phong ấn dị thế, một hữu nghi tiên, thí luyện kết thúc, khi nào lên đường chương 300, phong ấn dị thế, một hữu nghi tiên, thí luyện kết thúc, khi nào lên đường cửa thứ 3, phong ấn tà kiếm. Huyết hồng tà kiếm bị phong ấn về sau, cái kia u lam tà kiếm đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, nó ánh sáng lóe lên, phân ra hai đạo kiếm ảnh, ba kiếm giống như cánh hoa đồng dạng xoay tròn. Một hữu lúc này pháp lực tiêu hao gần nửa, hắn nhìn xem bốn người vây công cái kia u lam tà kiếm, tựa hồ hơi chiếm thượng phòng, trong lòng đống cảm giác an tâm không thiếu. Đang lúc năm người mặt mang vẻ đắc ý thời điểm, trên không một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Để mạng lại. Một hữu ngẩng đầu nhìn lại, một nữ tử cầm trong tay màu đen quay kiếm, hướng Thẩm Nguyệt Nhi bọn bốn người vung lên, mấy trăm đầu màu đen tiểu xà đông đúc công đi qua. Một hữu tâm bên trong kinh hãi, người này là ai? Không đúng, nhìn không ra tu vi, không phải là người. U lam tà kiếm gặp năm người đối địch, siêu một tiếng bay về phía nữ tử áo đen sau lưng. Một hữu tế ra cựu tiêu lôi trùng, toàn lực quán chú pháp lực, cựu tiêu lôi trùng hóa thành số đạo lôi quang, hướng cái kia màu đen tiểu xà công tới. Lôi đình lướt qua, cái kia tiểu xà bị điện giật phải từ từ văng rội, trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tiêu tan. Một hữu hô to một tiếng, ngươi là người phương nào? Nhiễu loạn phong ấn tà kiếm. Nữ tử kia mặt lộ vẻ lãnh sắc, ngạo nghễ mà đứng. Nhi đẳng an dám phong ấn ta? Một hữu nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ nữ tử trước mắt là tà kiếm gì thế? Nàng tại sao có thể đi ra kiếm trụ phong ấn phạm vi? Hắn lớn tiếng nói ra, ngươi thế nhưng là gì thế? Nữ tử kia đạm nhiên nói ra, đã biết tên ta, còn không lùi bước. Sau đó, diệt thế quang lại bắn ra, máu kia hồng phát tà kiếm phong ấn trong nháy mắt sụp đổ, một đạo huyết hồng quang mang bay về phía nữ tử áo đen sau lưng. Một hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, lùi bước. Không thể nào. Vậy liền nhận lấy cái chết. Tổ tà mẫu kiếm trận. Liền thấy một đỏ một lam hai đạo kiếm mang quay trùng quanh nữ tử áo đen xoay tròn, nữ tử áo đen trong tay bấm niệm pháp quyết, màu đen quái kiếm bên trên quấn quanh hai đạo kiếm mang, một đầu đỏ thẫm làm tam sắc dao long tử không trung nhô đầu ra, phát ra rít lên một tiếng. Âm ba tập kích dưới. Một hưu tế ra tử kim nắp quan tài, hô to một tiếng, giúp ta. Bên cạnh bốn người vội vàng toàn lực quán chú pháp lực, cái kia tử kim nắp quan tài theo nguyên bản khoảng 20 trượng bành trướng hơn 2 lần, ngăn cản âm ba công kích. Bành! Âm ba đánh phía tử kim nắp quan tài, đem Thẩm Nguyệt Nhi bọn bốn người đâm đến bay ngược hướng mặt đất, linh kiếm càng là miệng mũi tràn ra tiên huyết. Một hưu lúc này thân mang huyền võ kim giáp, một mình chống đỡ công kích. Bay ngược thời điểm, tử kim nắp quan tài cũng đổ bay đánh tới, một hưu sau lưng phát lạnh, toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ, mới miễn cưỡng né tránh tử kim nắp quan tài. Liên tục tiếp nhận công kích, tử kim nắp quan tài ở giữa xuất hiện một vết nứt, rơi xuống đất thời điểm, gãy thành hai khúc. Đám người còn đến không kịp thở dốc, cái kia tam sắc dao long bỏ xuống tới, nhất chảo liền bổ tới. Cái kia nhất chảo, chính đối Thẩm Nguyệt Nhi, mà lúc này Thẩm Nguyệt Nhi bản thân bị trọng thương, tựa hồ không thể động đậy. Nàng chân long bắt bên trong băng tiềm bởi vì thôn vệ lục góc, đang ngủ say. Một hữu thấy thế, đột nhiên bạo khởi, hướng thông huyền truyền âm. Lão sư, giúp ta. Một hữu lập tức cảm thấy toàn thân sức mạnh mạnh mẽ, hắn tế ra độn không kiếm, thi triển lôi không trường, trong nháy mắt đi tới Thẩm Nguyệt Nhi trước người. Hắn điều khiển độn không kiếm chém về phía tam sắc giao long cự trảo, độn không kiếm tốc độ cực nhanh, đem cự trảo chém rụng. Giống. Tam sắc giao long tựa hồ bị đau hướng một bên bay đi, mang theo quần quần bụi mù, cái đuôi thuận thế hất lên, đem phủ cận kiếm trụ đều tắt đến vỡ nát. Nữ tử áo đen lùi lại ba bước, ổn định thân hình, phẫn nộ khát thượng. Một mình ngươi kim đan sơ kỳ tiểu nhi, lại dám cuồng vọng như thế, tự tìm cái chết. Một hữu giống như không nghe thấy, phóng tới tam sắc giao long, hai tay ôm kiếm, đan điền bên trong huyền tự phù văn sáng lên, hoàn toàn lực hướng về phía trước nhất chạm. Ầm. Một đạo kim sắc kiếm mang chém về phía tam sắc đầu lâu giao long, đem hắn chằm phá, giao long cơ thể lập tức sụp đổ. Đỏ lam hai kiếm đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược mười trượng, phát ra trận trận bù bù. Tà kiếm diệt thế nắm lên quái dị hắc kiếm, hai mắt phát ra hừng quang, trong mi tâm kiếm văn bay vào trong kiếm, nàng thân ảnh của mình cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hắc kiếm trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, trên thân kiếm dần hiện ra vô số bóng người, bọn hắn tất cả mang theo hắn sắc, trong miệng phát ra tiếng gào. Một hưu nghe thấy nữ nhân kêu khóc, đứa bé sơ sinh khóc nỉ non, tu sĩ hét họ, hắn sững sờ tại chỗ xuất thần, lúc này hoảng hốt cảm niệm đến 19 kiếm ẩn chứa nhân gian đại nghĩa. Một hưu đứng ngạo nghễ trên không, ngón tay một khúc, một cái nghĩa tự xuất hiện tại trước người, tay hắn cầm chân long kiếm, nhìn về phía cái kia tà khí mãn giật diệt thế kiếm. Ta có nhất kiếm, có thể chứng nhận đạo tâm. Xem kiếm. Một hưu vung về phía trước một cái, một đạo không nhìn thấy kiếm ý từ trong tay vung ra, cái kia nghĩa tự cũng biến mất theo không thấy. Khen. Quái dị hắc kiếm tính cả đỏ lam hai kiếm, hướng về sau bay ngược bách trượng, đỏ lam hai kiếm thế mà bị sinh sinh chặt đứt. Cô gái áo đen kia thân hình thoáng hiện, quần áo rách rưới, tay che lấy kịch liệt bộ ngực phập phồng. Nàng mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Lĩnh ngộ tâm kiếm. Một hưu sắc mặt trắng bệnh, lúc này hô to một tiếng, trận tới. Tứ tượng phong tả kiếm trận. Đây là từ kiếm trong ổ lấy được trận pháp truyền thừa, từ chiến đấu bắt đầu, ngay tại một hưu thức hải bên trong các họa. Nhìn xem cái kia trận pháp truyền ra kinh hoàng thiên uy, nữ tử áo đen cả kinh hướng hoạch tâm phương hướng chạy trốn, trong miệng nàng hô to, ta nguyện trở lại trong vỏ kiếm. Một hưu âm thanh lạnh lùng. Một. Tứ tượng phong tả kiếm trận tựa như thiên võng, hướng phía dưới chấn áp. Hoa giật phong bọn người ngẩng đầu nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng kinh ngạc. Sư đệ, ngươi, quá nguy thiên. Tứ tượng phong tả kiếm trận phía dưới, nữ tử áo đen đã mất đi ngạo sắc, nàng một ngụm nuốt vào đỏ làm hai thanh tả kiếm, thản nhiên tiếp nhận chấn áp. Trong miệng nàng nói ra, ngươi là cái thứ hai. Bành. Mặt đất hòn đá bay loạn, bụi mù cuộn cuộn, mười dặm phương viên hoàn toàn mông lung. Một hưu lúc này pháp lực hao hết, thần thức khô kiệt, hướng trên mặt đất rơi xuống. Thẩm Nguyệt Nhi bay người lên trước, tiếp lấy một hưu, nhét vào hai hạt khôi phục nhanh chóng đang dược, bay rơi xuống mặt đất. Hoa giật phong bọn người bay về phía nữ tử áo đen rơi xuống chi địa, phát hiện đất mặt một cái quái kiếm, phía trên có dấu đỏ làm hai màu. Hắn nhặt lên cái kia diệt thế kiếm, bay tới hạch tâm chi địa, tìm được vỏ kiếm, đem hắn phong ấn. Trong lòng mọi người đại thạch rơi xuống đất, tụ tập cùng một chỗ. Một hữu nhìn về phía đám người, mặt như dây trắng, mỉm cười. Sắp tới lúc rồi, chúng ta đi. Thẩm Nguyệt Nhi đỡ dậy một hữu, đám người một đạo hướng mở miệng bay đi. Quảng trường, chúng đệ tử nhìn về phía thiên tài bảng, bắt đầu thảo luận. Một hữu thế mà rơi đến tên thứ ba. Cái này sao có thể? Sao không có thể? Hoa giật phong sư minh tu vi cao hơn, phong ấn tà kiếm đến cuối cùng, liều chết thế nhưng là thực lực, mà không phải vũ khí. Cái kia Thẩm Nguyệt Nhi vì cái gì có thể xếp tới đệ nhị? Người đây còn không hiểu, vóc người đẹp, có nhiều hộ hoa sứ giả chiếu cố. Điểm này nói đến ngược lại vẫn còn ở lý. Lúc này, đại điện hạ cửa lớn một cơn chấn động, một hưu năm người bay ra. Tất cả mọi người đều có thương tại người, bất quá một hưu mặc dù không có vết thương, nhưng sắc mặt trắng bệnh phải dọa người, bị Thẩm Nguyệt Nhi đỡ đi tới quảng trường. Hoa giật phong ngẩng đầu nhìn thiên tài bảng một cái, mặt lộ vẻ nghi ngờ, bất quá trong nháy mắt hiểu rõ. Nhất định là ta cuối cùng đem cái kia diệt thế phong ấn duyên cớ, cái này là đã chiếm sư đệ tiện nghi. Trên đài cao, Tiêu Hòa đứng lên, hướng mọi người người lớn tiếng nói ra, đệ tử thiên tài thí luyện chính thức kết thúc. Hiện tại tuyên bố kết quả. Tên thứ nhất, Hoa Dật Phong. Người thứ hai, Thẩm Nguyệt Nhi. Tên thứ ba, Mục Hữu. Tên thứ tư, Tăng Khánh Hoan. Hạng năm, Linh Kiếm. Toàn trường đệ tử hoan hô lên, đi qua cửa thứ ba phong ấn tà kiếm, bọn hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ, đối với tông môn lòng cảm mến cũng mạnh thêm vài phần. Tiêu Hòa trưởng lão ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, đời tiếp theo kiếm cung cung chủ từ Tần Chân đảm nhiệm. Toàn trường lại là một hồi reo hò. Tiêu Hòa trưởng lão lấy ra đang quan kính cùng bạch ngọc kiếm phủ, Tần Chân đứng dậy, tiếp tới. Hắn nhìn về phía quảng trường sôi trào khắp trốn, không nói tiếng nào, sắc mặt động dung, cảm giác đầu vai trọng trách nặng thêm mấy phần. Trần Cương đứng dậy, hướng đi Tần Chân, sắc mặt chân thành. Chúc mừng sư đệ đảm nhiệm kiếm cung cung chủ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tiêu Hòa lúc này tế ra 10 cái túi trữ vật, quảng trường chúng đệ tử thấy thế, lần nữa táo động. Trao giải, trao giải. Chơi ạ. Nguyên Anh đan. Chơi ạ. Bích huyết kiếm. Thiên tài bảng phía trước 10 đệ tử đứng ở trên đài, tiếp nhận ban thưởng, cười rực rỡ. Một hữu thu hồi túi trữ vật, đi tới Tần Chân trước mặt, chắp tay thi lễ. Lão sư, ta và hai vị sư minh lập tức đi tìm linh dược, trở về tới giúp ngươi giải độc. Tần Chân hội tâm nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Nhường huyết đạo hữu cùng một chỗ tiến đến. Một hữu lắc đầu. Đôi chân chưa định, huyết xoáy tại ngươi trước mặt, chúng ta mới có thể yên tâm. Tần Chân suy tư phút chốc. Ừm, cũng tốt. Hoa Dật Phong cùng Tăng Khánh Hoan lúc này cũng đi tới, mang theo vui mừng. Sư đệ, vốn nên là ngươi là tên thứ nhất, bị ta nhặt được tiện nghi. Hoa Dật Phong nở nụ cười, một hữu hội tâm nở nụ cười. Không sao, cũng có nguyên anh đàn, mặc dù đột phá nguyên anh còn xa xa khó đợi. Đối với trang bị ban thưởng, một hữu lơ đễnh, hắn có thông huyền tháp tầng 2, luyện chế trang bị sẽ không kém. Gặp ba người cười cười nói nói, Tần Chân khẽ gật đầu. Như thế, rất tốt. Tiêu trưởng lão lúc này hướng đám người truyền âm, sau 4 canh giờ, phi chu tại quảng trường chờ, đại gia trở về động phủ nghỉ ngơi. Chúng đệ tử sau khi nghe xong, nhao nhao chắp tay hành lễ, rời đi quảng trường. Tiêu trưởng lão hướng Trần Cường cùng Liễu Vân Lan ra hiệu, ba người cùng một chỗ hướng cửa lớn thi triển pháp lực. Ầm ầm một tiếng, đại điện hạ cửa lớn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đệ tử thiên tài thí luyện chính thức kết thúc. Phong ấn tà kiếm hoạch tâm chi địa, một thanh quái dị tà kiếm cắm kiếm vào vỏ, lập tại mặt đất. Hai đạo đỏ lam quang mang giống như bò sắt đồng dạng chui ra, quấn quanh lấy vỏ kiếm bắt đầu lắc lư. Một đạo thanh âm cô gái từ trong vỏ kiếm truyền ra, "Hoàng Mao tiểu tử, ngươi chờ ta." Đới ra chạch đi tới quảng trường, hướng đi một hữu. "Sư đệ, chúc mừng chúc mừng." "Chuyện ấy rồi, chúng ta khi nào lên đường?" Chương 301, chính hợp một hữu chi ý, Trần Cường dạy bảo, gặp lại cổ lăng, nghịch anh linh quả, thiên độc đảo chương 301, chính hợp một hữu chi ý, Trần Cường dạy bảo, gặp lại cổ lăng, nghịch anh linh quả, thiên độc đảo Việt Bắc phong quảng trường. Một hữu hướng đới ra chạch truyền âm. "Sư minh có thể cần chờ ta mấy ngày, lão sư Tần Chân bây giờ thần trùng kịch độc, ta muốn đi tìm linh dược, thời gian không thể chậm trễ." Đới ra chạch nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Được, chuyện này quan trọng chờ chuyện của ngươi kết thúc, có thể tới Việt Đông Phong tìm ta." Một hữu chắc tay, hướng Tần Chân trưởng lão tạm thời động phủ bay đi. "Bái kiến lão sư." "Đồ nhi, ngươi đến rất đúng lúc. Còn nhớ rõ ta nói qua hy vọng một chuyện sao?" Tần Chân nhìn về phía một hữu, mang theo ý cười. Một hữu nhẹ gật đầu. "Lão sư, bây giờ thời cơ là có thích hợp hay không?" Tần Chân đỡ chiếc ghế, ngón tay gõ nhẹ. "Ngươi hy vọng đủ rồi, nhưng ta hy vọng còn chưa đủ." Một hữu có chút không hiểu, lập tức nói ra, "Thỉnh lão sư giải hoặc." Tần Chân thở dài, "Ta chỉ là lo lắng một việc này chưa xong việc khác đã đến." Một hữu nhíu mày, "Thỉnh lão sư chỉ rõ." Tần Chân nói chuyện tốc độ chậm lại. Trước Diệp Thần bổ nhiệm Liễu Vân Lan thời điểm, chính là vì đảo loạn kiếm cung. Bây giờ bên trong loạn tượng lắng lại, như thế nào lần nữa nhường kiếm cung từ bên ngoài loạn lên? Một hữu suy tư phút chốc, sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy, chính hắn sẽ đem ám khách biết thân phận chọc ra. Nhường Trung Châu tông môn đối với kiếm cung ôm lấy địch ý. Tần Chân nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, có một chuyện chúng ta thì không khỏi không làm. Một hữu thử thăm dò, thảo phạt ám khách biết. Tần Chân mặt lộ vẻ tán thưởng. Là đây, chỉ có như thế mới có thể để cho dựa vào chúng ta tông môn lần nữa quy tâm. Một hữu tâm bên trong mừng rỡ, chính hợp ý ta. Hoa Dật Phong nhìn về phía Tần Chân. Sư tôn, Trương Diệp Thần không sẽ như thế thiện cận a? Tần Chân nhìn qua ngoài động phủ đầy mắt xanh ngắt. Trước đó sẽ không, nhưng ám khách sẽ thế lực sau lưng sẽ không cho hắn thở dốc thời gian. Từ một hữu tấn công cựu khúc đảo về sau, hắn đã rối loạn trận cước. Một hữu chắc tay. Lão sư, xuống chúng ta làm thế nào? Tần Chân sau khi nghe xong, nở nụ cười. Đương nhiên là trước tiên giúp ta giải độc, tiếp đó chúng ta phản công ám khách biết, nhường tất cả đại tông môn lần nữa quy tâm. Một hữu, Hoa Dật Phong, Tăng Khánh Hoan ba người cùng nhau chắp tay. Chúng ta hôm nay liền xuất phát thiên độc đảo. Được. Trần Cương đậu phủ, năm tên đệ tử đứng ở đại sảnh, linh kiếm cũng ở trong đó. Từ tà công sự kiện sau đó, hắn đối với Trần Cương lòng cảm mến đồng thời không mạnh, tín nhiệm cũng không nhiều. Trần Cương lúc này lời nói ý vị sâu xa. Từ nay về sau, không cho phép sẽ cùng Tần Chân đệ tử đối nghịch, thay đàn đổi dây, thật tốt cùng bọn hắn ở chung, tốt nhất tình như thủ tốc. Một tên đệ tử sắc mặt ngạc nhiên. Sư tôn, tại sao muốn dạng này? Trần Cương sắc mặt có chút tức giận. Ngươi còn không hiểu sao? Cái này một nhiệm kỳ cung chủ là Tần Chân, hắn có thể làm mấy chục năm, đời tiếp theo cung chủ là Hoa Dật Phong. Các ngươi muốn cho ta mạch này trong kiếm cung mất đi quyền nói chuyện sao? Đám người sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, một vị đệ tử có chút không biết điều, nhìn về phía Trần Cương. Sư tôn, thần sư thúc chúng độc, là ai làm? Trần Cương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nghe lời này của ngươi, là hoài nghi ta làm. Ta Trần Cương nổi danh tranh cường hào thắng, nhưng như hại sư đệ sự tình, tuyệt đối sẽ không làm. Các ngươi không thể bởi vì đậu thiên lỗi mà như vậy đối lại ta. Đệ tử kia dọa đến lùi lại hai bước, vì giảm trên đất. Đồ nhi không dám. Trần Cương thở dài. Ai? Hắn nếu là hoài nghi ta, ta cũng là hết đường chối cãi. Vẫn phải là điều tra rõ là ai hạ độc, bằng không cái này hiểm nghi thật đúng là tẩy không sạch. Chúng đệ tử trao đổi ánh mắt, đối với Trần Cương cũng nhiều chút tín nhiệm, cùng nhau chắp tay. Chúng ta nhất định giúp sư tôn tra rõ ràng chân tướng. Trần Cương khoát tay áo. Đi thôi. Về sau nhiều cùng Hoa Dật Phong đi vòng một chút. Tuân mệnh. Chúng đệ tử chắp tay rời đi đạo phủ. Sau 4 canh giờ, kiếm cung đệ tử leo lên phi chu trở về tông môn. Thẩm Nguyệt Nhi vốn muốn cùng Mộc Hữu một đạo đồng hành, bị Mộc Hữu khuyên trở về, để cho nàng thật tốt tu luyện. Mộc Hữu, Hoa Dật Phong, Tăng Khánh Hoan lưu lại quảng trường, đưa mắt nhìn đám người rời đi về sau, Hoa Dật Phong cười nhìn Mộc Hữu. Sư đệ, nghe nói ngươi mua một chiếc phi chu, so sư phụ đều sang trọng. Mộc Hữu cơ thể đã khôi phục bảy thành, hắn cười lấy nói ra, ta hiểu rồi sư minh ý tứ, lần này liền cưỡi phi chu của ta đi thiên độc đạo. Tăng Khánh Hoan ở một bên cười nói, chủ yếu sư đệ kiếm lời linh thạch lợi hại hơn chúng ta. Ba người liếc nhau, cười ha hả. Một hữu tế ra phi trù, ba người nhảy lên. Lưu thủ tại Việt Tú Thất Phong đệ tử thấy thế, phát ra tiếng thán phục. Thiên tài đứng đầu bảng Hoa Dật Phong quả nhiên không tầm thường, liên phi trù đều so tông môn sang trọng. Sư đệ, thiên độc đảo tại Trung Châu cực bắc, nửa đường sẽ đi qua Trung Châu siêu nhất lưu tông môn tử đan biết. Sư minh ý là đi tử đan sẽ thỉnh giáo giải độc một chuyện. Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu. Vì sư tôn giải độc về sau, phản công ám khách biết mưu đồ mới có thể thuận lợi thực hành, ta cảm thấy lấy phòng ngừa vất nhất, đi hỏi một chút cuối cùng là tốt. Một hữu nhớ tới cổ lăng đi tử đan sẽ học tập luyện đan, liền gật đầu đáp ứng. Muội muội ta tại tử đan biết, đi tìm nàng là đủ. Sau 20 ngày, một hữu ba người tới tử đan sẽ sơn môn. Từ Đan hội sở tại sơn mạch tên là Tử Vũ Phong, dưới đất thai nghén có ngũ giai linh mạch, sơn phong thường có tử vũ bước lên mà có tên. Hai tên hộ tông đệ tử lên tiếng hỏi lý do về sau, mang theo ý cười. "Chờ, chúng ta lập tức đưa tin cổ tiền bối." Một cái hộ tông đệ tử lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Cổ Lăng đi tới sân môn, mang theo mừng rỡ. "Kaka, ngươi còn biết tới nhìn một chút ta à?" Mục Hữu mang theo ý cười. "Đi ngang qua nơi đây, liền muốn tới nhìn ngươi một chút." Cổ Lăng tại Mục Hữu trước mặt, liền không có thận trọng, nàng quyết lên miệng. "Ta liền biết, ngươi có chuyện tìm ta. Bằng không ngươi nơi nào sẽ tới?" Mục Hữu sắc mặt có chút lúng túng, lập tức khôi phục nụ cười. "Ai bảo muội muội ta luyện đan tạo nghệ tiên phú dị bẩm đâu?" Cổ Lăng che miệng nở nụ cười, kéo Mục Hữu tay. "Làm sao ngươi biết? Ta hiện tại cũng là tử đan sẽ khách hành." "Kaka, ngươi nói mau chính sự đi." Mục Hữu nghiêm sắc mặt. "Lão sư Tần Chân bên trong thực anh thiên tam độc, chúng ta đang đi tới Thiên Độc Đạo tìm kiếm linh dược." Cổ Lăng sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. "Ừm, thực anh thiên tầm chính là tại Thiên Độc Đạo, bất quá vô cùng nguy hiểm. Chỉ là tìm được cái kiêm lịch anh linh quả còn chưa đủ, còn cần mấy thứ phụ dược luyện chế thành đan, hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn." Mục Hữu nhướng mày. "Đây chẳng phải là phiền toái?" Cổ Lăng rung riêu Mục Hữu cánh tay. "Muội muội không phải ở đây đi. Phụ dược sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đem cái kiêm lịch anh linh quả hái trở về liền tốt." "Được." Cổ Lăng thừa nước đục thả câu. "Bất quá có một điều kiện." Mục Hữu nhướng mày. Nói: "Sau khi ngươi trở lại, tại tử đan sẽ thêm chờ mấy ngày, ở đây ta một người thân cũng không có. Kaka, ngươi biết không? Mỗi ngày luyện đan quá cực khổ." Cổ Lăng bắt đầu nũng nịu, Mục Hữu nở nụ cười. "Tốt, tốt, tốt. Đều bao lớn rồi, còn dạng này. Hai ta vị sư minh muốn cười nhạo ta rồi." "Cái kia nói xong rồi a." Cổ Lăng buông ra Mục Hữu, khoát tay áo, đi vào bên trong sân môn. Mục Hữu nhìn hướng Hoa Giật Phong cùng Tăng Khánh Hoan hai người đang nhìn hắn cười xấu xa. "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy." "Phải, phải, phải. Sư đệ không cần giảng giải. Chúng ta đi thôi." Ba người nhảy lên phi chu, hướng bắc phi đi. Sau 10 ngày, phi chu bay ra Trung Châu Bắc Bộ, tiến nhập Hải Vực. Tăng Khánh Hoan chỉ về đằng trước 10 dặm một tòa bầu dục hình đảo nhỏ nói ra, "Sư đệ, đó chính là Thiên Độc Đảo, chúng ta độn không mà đi, dễ dàng hơn một chút." "Được." Mục Hữu thu hồi phi chu, ba người đổi thành độn không mà đi. Vừa mới bay gần 5 dặm, Thiên Độc Đảo bên trên một ngọn núi, một cái yêu cầm bọn thiên dựng lên, hướng Mục Hữu ba người lao đến. Tăng Khánh Hoan lớn tiếng nói ra, bốn mắt kim cương điểu. "Đã cửu giai, khá lắm." Vừa tới liền cho một cái lễ gặp mặt. Tăng Khánh Hoan tế ra nhạn hồn kiếm, tay biến hình huyễn, một cái 10 màu loan điệu từ trong kiếm bay ra, vọt thẳng hướng kim cương điểu. Cái kia bốn mắt kim cương điểu chiều cao 10 trượng, mỏ chim vô cùng lớn, phía trên hiện ra ô kim sắc quang mang. Liền thấy cái kia bốn mắt kim cương điểu từ mỏ bên trong bắn ra một đạo hồng quang, cùng loan điệu đụng vào nhau. Hoa Giật Phong thấy thế, lấy ra trường kiếm, hướng bốn mắt kim cương điểu chém qua. Cái kia bốn mắt kim cương điểu nhìn đầu nặng chân nhẹ, thân hình nhưng là vô cùng linh hoạt. Một hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, từ mỗi cái phương hướng công tới. Bốn mắt kim cương điểu trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, quay đầu liền bắt đầu chạy trốn. Tăng Khánh Hoan hỏi, phải chăng muốn theo đuổi? Mục Hữu thu hồi vũ khí. Không được, một phần bạn bọn chúng là quần cư yêu cầm, giết một cái, đằng sau liền phiền thoái. Hoàn thành trước chuyến này nhiệm vụ. Ba người tới bên bờ biển, hướng trong đảo đi đến. Tăng Khánh Hoan nói ra, tòa này Thiên Độc Đảo đã bị tu sĩ tìm vòi qua, thực anh thiên tầm ngay tại Thiên Độc Đảo nơi trọng yếu, tại nó phụ cận 10 dặm, không có yêu thú dám tới gần. Mục Hữu nhìn về phía Tăng Khánh Hoan. Cái kia thực anh thiên tầm thực lực như thế nào? 10 năm trước thăm dò kết quả là yêu thú cấp 9, không biết hiện tại như thế nào. Hoa Giật Phong lúc này nói ra, nếu như cái kia thực anh thiên tầm không có thiên địch, chưa trải qua luyện, chiến lực cũng không mạnh. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Chúng ta lặng lẽ lại bảo, không nên kinh động những yêu thú khác. Hắn tế ra Hắc Thiên Loa, mang theo Hoa Giật Phong hai người chui xuống đất, hướng Thiên Độc Đảo hạch tâm bước đi. Lúc này, một nhóm 5 tên tu sĩ áo đen đi tới trên hải đảo. Cầm đầu một người tu sĩ hỏi, tin tức có sai hay không? Sau lưng một người tu sĩ chắp tay nói, tuyệt đối sẽ không sai. Ta chính thai nghe thấy. Cầm đầu tu sĩ nhẹ gật đầu. Hôm nay liền đem hắn chém giết ở đây. Chương 302, Cửu giai tăng mặt quỷ, cô gái thỉnh cầu, đánh đến nát bét, đặt tên Thiên Lan. Chương 302, Cửu giai tăng mặt quỷ, cô gái thỉnh cầu, đánh đến nát bét, đặt tên Thiên Lan Thiên Độc Đảo. Mục Hữu ba người đột đến khu vực hải tâm, nhảy ra mặt đất. Hoa Giật Phong lấy ra ba hạt đan dược, đưa cho Mục Hữu cùng Tăng Khánh Hoan mỗi thứ một viên. Tránh độc đan, lấy phòng ngừa bẩm nhất. Hai người gật đầu, ăn vào tránh độc đan. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, bắt đầu cảm giác chung quanh khí tức. Đột nhiên, hắn sắc mặt kinh hãi, nhìn hướng Hoa Giật Phong cùng Tăng Khánh Hoan. Cái kia thực anh thiên tầm đang tại hóa hình, hắn có thể hay không đã ăn lịch anh linh quả? Hoa Giật Phong sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tất nhiên nó tại hóa hình, như vậy chúng ta vọt thẳng đi vào. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đang lúc ba người chuẩn bị hành động thời điểm, một cái cực lớn yêu thú bay vào hạch tâm chi địa, thân hình dài đến 30 trượng, bốn chân như mái chèo, nghiêm nhiên yêu thú cấp 9. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, Tăng Khánh Hoan hướng hai người truyền âm. Cửu giai tăng mặt uy, chỉ sợ là vì thôn vệ hóa hình thực độc thiên tầm mà tới. Hoa Giật Phong nở nụ cười. Cái kia không vừa vặn, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Chúng ta theo sau lưng, tùy thời mà động. Năm tên tu sĩ áo đen lúc này cũng đi tới Thiên Độc Đảo hải tâm, cầm đầu tu sĩ nhìn trước mắt tình cảnh, mắt thả tinh quang. Trời cũng giúp ta. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thế nào biết đằng sau còn có rắn cặp nong. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Cầm đầu tu sĩ hướng một chúng tu sĩ truyền âm một phen, bốn tên tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem ba người khí tức biến thành cái kia tăng diện uy, theo sát tại yêu thú kia sau lưng. Cái kia tăng diện tốc độ như rùa độ thế mà không chậm, nhanh chóng hướng Hoạch Tâm Chi Địa đi tới. Mục Hưu thả ra thần thức, phát giác Hoạch Tâm Chi Địa tương đối bằng phẳng, mấy khối cự thạch dựng thành một cái phảng phất lều vải vậy kết cấu, mặt đất đen như mực, những cái kia cự thạch ở giữa đầy đỏ đậm sắc tơ tằm, đem toàn bộ cự thạch bao vây lại. Dưới tảng đá lớn đích chính giữa ở giữa, một cái ba trượng lớn nhỏ kén ở bên trong, đang lóe lên hồng quang. Tăng diện quy chậm rãi tới gần, tựa hồ có chút e ngại. Đột nhiên, cái kia kén bên trong truyền ra một đạo thanh âm cô gái, thanh âm bên trong lại lộ ra yếu ớt khí tức, "Ba vị kim đan tiểu hữu, giúp ta giết cái kia ác quỷ, các ngươi muốn cái gì, ta có thể đáp ứng." Một hữu sau khi nghe xong, truyền âm qua, "Ta thế nào biết tiền bối có thể không có thể nói được làm được?" Thanh âm kia lần nữa truyền đến, "Các ngươi tu sĩ nhân tộc toàn tính, đơn giản chính là nghịch anh linh quả, chỉ cần ngươi giết cái kia ác quỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết linh dược ở nơi nào." Một hữu cười lạnh một tiếng, "Đợi ác quỷ hoàn thành nhu đồ sau khi rời đi, chúng ta sẽ tìm không muộn. Ngươi, nếu là ngươi không muốn làm, ta liền chỉ cho mời phía sau ngươi năm tên tu sĩ." Thực độc thiên tầm trong lời nói tràn ngập phẫn nộ, bất quá cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, sau lưng lại còn có năm tên tu sĩ. Vì cái gì không có cảm giác được khí tức? Hắn hướng phía sau thả ra thần thức, đồng thời toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ba tên tu sĩ kim đan, lại còn mang theo một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Không đúng, người này khí tức là Lâm Dương. Mục Hữu nhíu mày, lâm vào suy tư. Giết quy vẫn là giết người. Tóm lại là thành toàn cái kia thực anh thiên độc tạm. Hắn đem toàn bộ tình hình cho bên cạnh hai người nói một lần, hai người cũng nhất thời khó khăn quyết. Thông Huyền lúc này hướng một hữu truyền âm, phá mất năm tên tu sĩ huyễn tưởng, giết tu sĩ. Dạng này tăng diện quy chính là các ngươi địch nhân chung. Một hữu sáng tỏ thông suốt, hướng Hoa Giật Phong hai người truyền âm. Ta cùng với Tăng Khánh Hoan công sát tu sĩ, Hoa Sư Minh, ngươi đem tăng diện quy dẫn tới, chiến đấu khai hỏa phía sau chúng ta rút lui trước. Cầm đầu tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng phải ngành chiến. Cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ muốn để lại người sống. Hai người nhẹ gật đầu, Mục Hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, hướng phía sau năm tên tu sĩ công tới. Năm tên tu sĩ áo đen thấy thế, có chút trở tay không kịp. Ta đã che giấu khí tức, vì cái gì có thể phát giác chúng ta? Cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tế ra một cái đại ấn, hướng Mục Hưu công đi qua. Mục Hưu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp bao phủ trên thân, hắn huy động cửu u chủ y, toàn lực đánh về phía viên kia đại ấn. Bành! Một tiếng vang lớn, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dù sao chuẩn bị không bằng, thế mà lui lại ba bước, mà Mục Hưu nhưng là bay ngược mười trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Hoa Giật Phong độ thi lại kiếm, đánh út về phía tăng diện quy cơ thể xúc chỗ, cái kia tăng diện quy chú ý của lực một mực tại thực anh thiên độc tầm trên thân. Nó đau đến không dám kêu lên tiếng, xoay đầu lại, hậu phương lại có 8 tên tu sĩ nhân tộc. Cái kia tăng diện quy híp đôi mắt một cái, phản phất một cái nổi giận hòa thượng. Mục Hữu thấy thế, hướng hai người truyền âm. Rút lui. Tăng diện quy nơi nào phân rõ 8 tên tu sĩ cũng không phải là bạn đường, nó mở ra miệng rộng, trong miệng phun ra nước biển, giống như phá đê hồng thủy hướng 5 tên tu sĩ áo đen vào tới. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hướng đại ấn toàn lực quán chú linh lực, cái kia đại ấn đột nhiên hóa thành to khoảng 10 trượng, 5 người đứng ở đại ấn phía trên, toàn lực ngăn cản hồng thủy mang tới xung kích. Cái kia hồng thủy hướng trung quanh bao phủ, cả kinh trung quanh yêu thú chạy trốn từ phía. Hồng thủy dần dần yếu bớt, cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phẫn nộ khát thường, chính mình vốn là muốn làm rắn cặp nòng, cuối cùng lại trở thành cái kia ve. Hắn tế lên đại ấn, hướng tăng diện quy đập tới, cái kia tăng diện quy thấy đối phương như thế, không phải mình có thể địch, lòng sinh phái ý lúc này, trong tay hắn lơ lửng mức cực hạn quan cầu, trong đó lôi đỉnh trào lên, uy lực kinh người. Hóa hình thần lôi. Nguyên anh tu sĩ vừa mới đem đại ấn đánh tới hướng tăng diện uy, sau đó chính là số đạo lôi đỉnh giống như mưa to tiết hạ a. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ huyết đục rơi xuống, cách gần 2 tên tu sĩ kim đan cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia đại ấn đã mất đi nguyên anh tu sĩ khống chế, thế mà từ không trung rơi xuống. Tăng diện uy xem thời cơ một ngụm nuốt vào đại ấn, không do dự nữa, nhảy lên một cái, hướng biển bên trong bỏ chạy. Lúc này nó trong lòng định là đang nghĩ, nhặt cái đại ấn cũng là không sai. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ âm thanh thế lương, la lớn, ta cản cái ấn. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, còn có tâm tư suy nghĩ bà bối. Cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lúc này đã lộ ra sâm sâm bạch cốt, bên cạnh 2 tên tu sĩ kim đan đã rớt xuống đất. Xa xa một cái tu sĩ kim đan một mặt sợ hãi, thế mà không biết làm sao. Mà cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ sớm đã không thấy bóng dáng. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không có cam lòng. Thật tốt một cái bài, vì cái gì đánh đến nát bét. Đỉnh đầu hắn tử khí bốc lên, nguyên anh chui đi ra, bay thẳng vào xa xa tu sĩ kim đan cơ thể. Bất quá hắn tựa hồ không có mã thượng đoạt xá, cái kia tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn. Hoa Giật Phong hai người đang muốn đuổi theo, một hưu hô to một tiếng, đừng đuổi theo, nhất định là ám khách người biết. Tức là nhường cái kia Lâm Dương chạy rồi. Trước tiên giúp sư tôn lấy thuốc, thừa dịp cái kia thiên độc tầm chưa hóa hình thành công. Một hưu thu hồi 3 cái túi chữ vật, nhìn về phía hai người. Trở về lại chia. 3 người hướng cái kia cực lớn kén phòng bước đi. Lúc này, kén bên trong nữ tử chuyển đến thanh âm yếu ớt. Vô luận như thế nào, 3 vị tiểu hưu đối với ta có ân cứu giúp, các ngươi có gì cần, mời nói. Một hưu truyền âm qua. Chúng ta cần nghịch anh linh quả, năm càng cao càng tốt. Ta đoán các ngươi là vì giải độc. Chính là nữ tử kia thở dài, thân ta có kịch độc, không phải ta chi nguyện, ngươi tu sĩ nhân tộc dùng này hại người, không liên quan gì đến ta. Đợi ta hóa hình, liền rời đi nơi đây. Mục Hữu đông nhiên nghĩ tới huyết soái, mặc dù thân có kịch độc, nhưng từ trước tới giờ không hại người, cũng coi như là mười phần hiếm thấy. Mục Hữu sau khi nghe xong, hướng nữ tử kia truyền âm. Tiền bối còn không có đáp ứng ta yêu cầu. Nữ tử kia truyền đến yếu ớt âm thanh. Trong cơ thể ta có một khóa trăm năm lịch anh linh quả, nếu như ngươi muốn lấy, bây giờ có thể giết ta. Bất quá ta hy vọng, các ngươi chờ ta hóa hình hoàn tất, ta tự lấy ra đến đem cho các ngươi. Mục Hữu không có trưng cầu hai người đề nghị, trực tiếp nói ra, không sao, chúng ta liền chậm đợi mấy ngày, ở đây hộ pháp cho ngươi. Cái kia thanh âm cô gái tràn ngập cảm kích. Ba ngày đầy đủ. Tăng Khánh Hoan cao mày, nhìn về phía Mục Hữu, chuyển âm tới. Lúc này bảo, chính là thời cơ tốt. Mục Hữu lắc đầu. Sư Minh, thấy tình cảnh này, nàng cũng không dừng lại hóa hình, lao ra cá chết lưới rách. Ta muốn cái kiêm lịch anh linh quả tại nàng hóa hình sau đó, chính xác không có có giá trị rồi. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Chỉ mong như sư đệ lời nói. Hoa Giật Phong ở một bên nở nụ cười. Chúng ta liền nghe sư đệ. Tăng Khánh Hoan cũng cười theo rồi. Ừm, đúng, đi theo sư đệ có thể phát tài. Mục Hữu sau khi nghe xong, lấy ra khi trước ba cái túi chữ vật, vừa cười vừa nói. Đến, cùng một chỗ phân một phần. Nhường sư huynh sớm một chút mua lấy phi chu. Ba người đối mặt một phen, cười ha hả. Ba ngày sau, quấn quanh cự thạch tơ tầm ánh sáng bắt đầu ảm đạm, chính giữa ba trượng kén tầm đỉnh chóp dần dần lộ ra một cái khổng động. Cảm thấy kén bên trong sóng linh khí, Mục Hữu ba người đứng dậy, nhìn sang. Một cái tuyệt sắc nữ tử, cơ thể vẹn vẹn có mấy sợi tơ tầm che đậy, từ kén bên trong bay ra. Nàng nhìn thấy Mục Hữu ba người đang nhìn không chớp mắt nhìn mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng, cong lại bắn ra, một thân hồng y khoác ở trên người. Nàng đánh ra thân thể của mình, nhìn mình trắng tinh cánh tay, thế mà quên mình dạo qua một vòng. Ta cuối cùng có thể rời đi chỗ này. Tiền bối, chúc mừng hóa hình thành công. Nữ tử kia bay tới, nhìn về phía Mục Hữu. Lúc trước ta đã nghe thấy các ngươi nói chuyện, các ngươi không lên sắc cơ, vô cùng cảm kích. Nghe nói tu sĩ nhân tộc cũng là đầy bụng kinh luân, có thể hay không cho ta lấy cái tên dễ nghe. Mục Hữu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiền bối trước tiên đem lịch anh linh quả cho ta. Nữ tử kia nở nụ cười. Tiểu Hữu ngược lại là rất thực tế. Liền thấy nàng mi tâm lấp lóe, một cái hiện ra trái cây màu đỏ xuất hiện tại trước mắt ba người, trong nháy mắt bay đến Mục Hữu trong tay. Tăng Khánh Hoan nhìn một chút, gật gật đầu. Là trăm năm lịch anh linh quả không thể nghi ngờ, hơn nữa vẫn dưỡng phải càng thêm có linh khí. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Bây giờ quả này tại ta đã vô dụng, ta dùng quả này chính là dùng để hóa hình lúc chấn áp thể nội thiên tầm độc, bây giờ thiên tầm độc đã hoàn toàn có thể khống chế. Mục Hữu lấy ra một cái ngọc hạt, thu hồi nghịch anh linh quả, chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối. Tất nhiên tiền bối chân thân là thiên độc tầm, lại từ hải đảo này hóa hình, lấy tên Thiên Lan, vô cùng gián bảo. Nữ tử kia nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Được, liền kêu Thiên Lan, tên rất hay. Thủy Thiên nhất sắc tình nghị giải, Lan Thủy bao la hùng vĩ nhân tâm phòng. Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. Đều xấu, nguyên lai tiền bối cũng là bụng có thi thư người. Thiên Lan khoát tay áo, nhìn về phía Mục Hữu thế mà ẩn ý đưa tình. Ta chỉ biết chúng tôi. Mục Hữu chắp tay. Tiền bối, chúng ta liền cáo tử. Các ngươi đi thôi. Mục Hữu tế ra phi trù, ba người rời đi thiên độc đảo. Thiên Lan nhìn phía sau nơi rừng chân chi địa, trong miệng lẩm bẩm nói, là thời điểm rời khỏi nơi này. Na tiểu tử, rất thú vị. Chương 303, xinh đẹp một chút, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lư trưởng lão, người kia mời đi ra, bắt giai linh thổ. Chương 303, xinh đẹp một chút, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lư trưởng lão, người kia mời đi ra, bắt giai linh thổ trên thuyền bay. Tăng Khánh Hoan nhìn xem Mục Hữu, phản phất nhìn xem cá nhân. Mục Hữu nhướng mày. Sư huynh vì sao như thế nhìn ta? Tăng Khánh Hoan nở nụ cười. Ngươi đến cùng dáng dấp xinh đẹp một chút, khó trách vừa rồi Thiên Lan thần sắc khác thường. Mục Hữu không nói gì, Tăng Khánh Hoan tiếp theo truyền âm, trước đây, ngươi nên cho ta chọn một cái tuấn tú một chút thân thể. Mục Hữu nghe vậy nở nụ cười. Về sau có rất nhiều cơ hội. Tăng Khánh Hoan hai mắt nhắm lại, cái mũi hừ một tiếng biểu thị không vừa lòng, còn muốn lại tới một lần nữa à? Tu luyện quá cực khổ, sư đệ. Mười ngày sau, Mục Hữu ba người tới Tử Đan Biết. Hai tên phòng thủ tông đệ tử chính là hai vị, nhìn thấy Mục Hữu ba người, bọn hắn biến cung kính không thiếu. Tiền bối chờ, ta mã thượng đưa tin. Một tên đệ tử lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Mục Hữu gặp hai tên đệ tử nhãn lực nhiệt tình không sai, cách không đưa 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hai tên đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, nhận lấy. Trong đó một tên đệ tử tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, hướng Mục Hữu truyền âm tới. Tiền bối, mà các ngươi lại là kiếm cung đệ tử. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Tiền bối kia tiến vào Tử Đan Biết, tận lực thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mục Hữu sau khi nghe xong, nghi ngờ trong lòng, truyền âm qua. Vì cái gì? Tiền bối, gần nhất tông nội thịnh truyền kiếm cung gia nhập ám khách biết, phong bình thực sự không tốt. Mục Hữu tâm bên trong thất kinh, quả nhiên như lão sư ngờ tới, Trương Diệp Thần đã bắt đầu nhiễu loạn kiếm cung bên ngoài. Lúc này đệ tử kia trong tay lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua về sau, hướng Mục Hữu ba người cùng kính hành lễ, đưa ra một mai ngọc giản. Cổ tiên bối nhường ba vị trực tiếp đi định đan phong. Mục Hữu nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, hướng bên trong sơn môn bay đi. Tử Đan sẽ hạt địa phi thường lớn, dọc theo đường đi gặp phải mấy tên đệ tử kiểm tra, bất quá có ngọc giản, cũng không bị ngăn trở. Mục Hữu căn cứ vào bên trong ngọc giản tin tức, đi tới định đan phong. Ca ca, Cổ Lăng lúc này đang đứng tại định đan phong đại điện, hướng Mục Hữu vẫy tay. Mục Hữu ba người bay tới trước người, nàng lấy ra một cái ngọc hạt, đưa cho Cổ Lăng. Địch anh linh quả, xuống liền nhờ vào ngươi. Cổ Lăng lắc đầu. Chỉ là dựa vào ta còn chưa đủ, chúng ta đi đại điện gặp một chút Lư trưởng lão, cũng coi như là sư phụ của ta. Mục Hưu nhớ tới lúc trước phòng thủ tông đệ tử, tâm tình có chút phức tạp. Cho lão sư giải độc lửa xém lông mày, tuyệt đối không nên ra chuyện rắc rối gì. Mục Hưu ba người đi theo Cổ Lăng tới đến đại điện, một lão giả ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tựa hồ chính là đang chờ đợi mấy người. Cổ Lăng chắp tay thi lễ. "Lão sư, ca ca ta Mục Hưu tới rồi, hai vị này là Kiếm Cung Hoa Giật Phong, Tăng Khánh Hoan." Mục Hưu ba người tất cả chắp tay hành lễ. Lão giả kia kích thước không cao, con mắt có phần có thần thái, tương đối thú vị là đem sợi râu đâm trở thành bím tóc nhỏ. Hắn nhìn về phía Mục Hưu ba người, nhẹ gật đầu. "Không sai, cũng là thanh niên tài tuấn." Cổ Lăng mặt mày hớn hở, nhìn xem lão giả. "Lão sư, muốn mời ngươi xuất thủ luyện chế nghịch anh giải độc đan." Lão giả kia nhìn về phía Mục Hưu ba người. "Là ai ra tay ác như vậy, xuống thực anh tiên tầm độc?" Mục Hưu tâm bên trong ám đạo hỏi thật vừa lúc. Hắn đội vàng chắp tay, âm thanh thành khẩn. "Là ám khách sẽ sát thủ, đối với lão sư ta hạ độc, ý đồ mưu hại." Lão giả kia trầm ngâm chốc lát, tay vuốt sợi râu bím tóc nhỏ. "Nói như vậy, Kiếm Cung cũng không gia nhập vào ám khách biết, chỉ là cái kia chính Trương Diệp thần như phản Kiếm Cung mà thôi." Mục Hưu ba người đồng nói, "Đúng là như thế." Lão giả sát mặt thản nhiên, đứng dậy. "Đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ, cũng coi như là kết một thiện duyên." "Bất quá." Mục Hưu tâm bên trong mừng rỡ, nhìn về phía lão giả. "Tiền bối mời nói." Lão giả kia du du nói ra, "Tiền luyện đan dùng cũng không thể thiếu." Mục Hưu tâm bên trong nén cười. "Tiền bối yên tâm, một khối linh thạch cũng sẽ không thiếu." Lão giả nhìn về phía Cổ Lăng. "Lăng Nhi, lấy tiền." "Được rồi." "Hết thảy 100 trung phẩm linh thạch." Mục Hưu ba người há to miệng, nhỏ giọng nói ra, "Đắt như thế." Lão giả kia sau khi nghe xong, chính chính thần sắc. "Ta cũng không phải là một người hẹp hỏi, vậy thì thiếu thu hai khối trung phẩm linh thạch." Mục Hưu đội vàng chắp tay. "Đa tạ tiền bối." Hắn lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho Cổ Lăng, chuyển qua. "Người lão sư này thật đen." Lão giả gặp Cổ Lăng nhận lấy linh thạch, mới yên tâm hướng sau điện đi đến, một thanh âm truyền tới. "Đan này có chút tốn thời gian, cần một tháng thời gian." Mục Hưu sau khi nghe xong, suy nghĩ nhường nguyên anh tu sĩ xuất thủ luyện đan một tháng, cái giá tiền này có thể thật đúng là không đắt. Cổ Lăng cất kỹ túi chứa vật, âm thanh vô cùng nhẹ, "Lão sư sẽ cho ta ban thưởng 5 khối trung phẩm linh thạch, ta đến lúc đó trả lại cho ngươi." Sau điện lại truyền tới lão giả âm thanh, "Thiếu thu cái kia 2 khối trung phẩm linh thạch từ ngươi ban thưởng bên trong chủ." Mục Hưu ba người mở to hai mắt nhìn, cái này đều có thể nghe được. Bốn người cùng một chỗ đi ra đại điện, Cổ Lăng không có đình chỉ, nở nụ cười. "Lão sư gì đều tốt, chính là một cái tham tiền." Mục Hưu mặt lộ vẻ nụ cười. "Không sao, chỉ cần có thể luyện ra đan dược là được." "Yên tâm đi, lão sư là tông môn Tam Đại Nguyên Anh luyện đan sư dễ như trở bàn tay. Ta theo Tăng Khánh Hoan thương lượng một chút, ngươi lưu tại nơi này chờ đợi đan dược. Ta và sư đệ về trước Kiếm Cung thủ hộ sư tôn, cũng có thể nhường huyết tiền bối nghỉ ngơi một chút." Tăng Khánh Hoan hỏng cười lên. "Sư đệ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi." Mục Hưu không có để ý Tăng Khánh Hoan, nhìn hướng Hoa Giật Phong. "Như thế cũng tốt." Hoa Giật Phong hai người hướng Cổ Lăng chắp tay, quay người hướng tây nam phương hướng phi đi. Gặp Hoa Giật Phong hai người rời đi, Mục Hưu hỏi, "Muội muội, Tử Đan biết linh thổ cấp bậc cao nhất là mấy cấp?" Cổ Lăng có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là thành thật trả lời. "Tử Đan sẽ ở ngũ giai linh mạch bên trên, dù cho sử dụng thăng linh chi pháp, linh điền bên trong linh thổ cũng nhiều nhất thất giai." "Ca ca muốn làm cái gì?" Mục Hưu thành thật trả lời. "Cần một chút linh thổ." "Một chút là bao nhiêu?" "Thập phương." Cổ Lăng há to miệng. "Đây vẫn chỉ là một chút ta. Nếu là ngươi chỉ cần một chút, ta còn có thể đi đi quan hệ. Nhiều như vậy lại không được." Mục Hưu nhớ tới Thông Huyền Tháp tầng 3 ngộ không đẳng, một mực không thấy trưởng thành, tỏa ra không nói gì chi sắc. "Quên đi." Cổ Lăng nói ra, "Ngươi quên ta lão sư là một cái tham tiền rồi. Không chắc từ trên người hắn có thể tưởng tượng đến biện pháp." Mục Hữu nhẹ gật đầu. "Đợi nghịch anh giải độc đan luyện chế được sau đó mới nói." Nghĩ đến luyện chế giải độc đan muốn một tháng thời gian, Cổ Lăng nở nụ cười. "Được, ca ca bây giờ có thể bồi ta cùng đi ra chơi a. Ngươi không luyện đan a? Một tháng này cũng không luyện, linh thạch là dễ không xong, ca ca lại không thể thử tới." "Được, ngươi dẫn đường. Trạm thứ nhất, chúng ta đi Tử Vi thành dạo chơi." Cổ Lăng kéo Mục Hữu tay, hướng tông môn bên ngoài bay đi. Một gian treo hồng sa trong đại điện, một nữ tử dựa nghiêng ở sau tấm bình phong, nàng chân thon dài tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Lúc này, nàng nhìn mình chằm chằm bôi lên thành hồng sắc móng tay dài, âm thanh cung màng danh lợi. "Lại bại." Ba tên tu sĩ kim đan đều đánh không lại. Trong điện hai người quỳ rạp trên đất, một cái tu sĩ kim đan, một cái trúc cơ tu sĩ. Cái kia trúc cơ tu sĩ chính là Lâm Dương. "Chủ tử, cái kia Thiên Tầm xảo huyệt, tới một cái cựu giai tăng mặt quy, Mục Hữu lợi dụng yêu thú chiến thắng chúng ta. Cái này đều không phải là lý do, các ngươi lý do duy nhất là phế vật." Lâm Dương hai người không dám ngẩng đầu, chỉ phải nói ra, "Thỉnh chủ tử giáng tội, chúng ta hành sự bất lực, là phế vật." Sau tấm bình phong thanh âm cô gái đạm nhiên, ném ra một mai ngọc giản. "Trương Diệp thần tham công liều lĩnh, bên ngoài tản tin tức, Cửu Khúc đảo e rằng sớm muộn sẽ bị Kiếm Cung để mắt tới. Hai người các ngươi đi lấy Hoàng Tuyển Quan Na người mời đi ra, trực tiếp đi Mông Thành." Lâm Dương hai người mặt lộ vẻ kinh hãi. "Chủ tử, nếu như thỉnh ra ngoài sau, thỉnh không quay về làm sao bây giờ?" Cái kia thanh âm cô gái lười biếng. "Đây không phải là ta suy nghĩ các ngươi đi thôi." "Ta hơi mệt chút." Lâm Dương hai người đứng dậy chắp tay. "Tuân mệnh." Một tháng sau, Mục Hưu cùng Cổ Lăng đi dạo hết rất nhiều nơi, chơi đến quên cả trời đất, cái này cũng là Mục Hưu tới Trung Châu phía sau bông lòng nhất một tháng. Hai người trở lại Tử Đan sẽ định Đan Phong đại điện, lão giả đang tại đại điện thủ bị ngồi. "Lão sư, đây là tiền luyện đan dùng." Cổ Lăng cung kính đưa lên túi chữ vật, lão giả sau khi nhận lấy, giả bộ lơ đễnh, kỳ thực thần thức sớm đã đọc qua. Hắn lấy ra một chỉ ngọc bình, cách không đưa cho Mục Hữu. "Vừa vặn, thành đan ba hạt, nhờ ngươi lão sư mỗi 3 ngày phục một lần, sau 9 ngày liền có thể khỏi hẳn." Mục Hữu nghe lão giả cường điệu vừa vặn hai chữ, trong lòng cười thầm. Muốn đem tham ố chi ý biểu lộ phải rõ ràng như vậy sao? Mục Hữu thu hồi ngọc bình, chắp tay hành lễ. "Đa tạ tiền bối xuất thủ, nếu như không phải Cổ Lăng ở đây, e rằng nhiều hơn nữa linh thạch, ngài cũng sẽ không ra tay." Lão giả kia sau khi nghe xong vô cùng ngưỡng mộ, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, cách không đưa cho Mục Hữu. "Về sau cần luyện cái gì đan, còn có thể tới tìm ta." Mục Hữu tiếp nhận xem xét, tử đan sẽ khách quý lệnh bài, sau đó thu vào. "Tiền bối, không biết ngươi là có hay không có thể bán cho ta một chút linh thổ?" Lão giả sau khi nghe xong, tinh thần tỉnh táo. "Ngươi muốn mấy cấp linh thổ?" "Ta tồn một chút, nhưng mà không nhiều." Mục Hữu tâm bên trong mừng rỡ. "Phẩm giai càng cao càng tốt, ta một vị trưởng bối cần bọn này." Lão giả dâng lên một đạo cách đống cháo. "Ta có bát giai linh thổ, so tông môn tốt nhất linh thổ còn cao hơn nhất giai, hết thảy có 15 vương. Bất quá, linh thạch không cách nào giao dịch, trừ phi ngươi có thể cho ta nhường ta động lòng linh dược hoặc là vật phẩm." Mục Hữu trầm tư phút chốc, đối lượng đồ vật phẩm cũng không nhiều, hắn lấy ra 3 kiện vật phẩm, thử thời vận. Cắt thành 2 khúc tử kim nắp quan tài, trường dài 20 trượng. Vinh khôi kiếm ấn, kim thân khô lâu xương sườn. Khi lão giả trông thấy kim thân khô lâu xương sườn lúc, hắn cuối cùng không lại lắc đầu. "Cái kia tử kim quáng tài liệu cũng rất tốt, bất quá căn này xương sườn ta càng ưa thích." Mục Hữu giả bộ nhận biết vật này. "Vật này đối với ta vô dụng, đối với luyện đan sư lại có tác dụng lớn." Lão giả nhẹ gật đầu. "Ừm, vật này tại luyện chế cao giai đan dược lúc có thể dùng để ngăn cản kiếp lôi." Mục Hữu nhớ lại Hy Xuân trấn trong hầm mộ chiến đấu, xương sườn kia xác thực có thể chống cự lôi đỉnh chi lực. Trong lòng của hắn yên tâm không thiếu, vật này đối với mình xác thực không có tác dụng lớn. Lão giả lấy ra một cái ngọc hạt, đưa cho Mục Hữu. "Công bằng trao đổi." Mục Hữu chắp tay, trong lòng mừng rỡ, tiếp nhận ngọc hạt, thu hồi mặt khác 2 cái vật phẩm. "Tiền bối, vậy ta liền cáo tử." "Đi thôi." "Đi thôi." Lão giả cầm kim thân khô lâu sương sườn, cao hứng hướng sau điện đi đến. Cổ Lăng bồi tiếp Mục Hữu đi ra đại điện. "Kaka, ta đem lão sư luyện đan thuật học xong, liền sẽ trở lại tìm các ngươi." Mục Hữu nhẹ gật đầu. "Chớ quên tu luyện." Cổ Lăng đột nhiên hốc mắt đỏ lên, ẩn ngấn lệ thoáng hiện, nàng cố nhịn, lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Ừ." Mục Hữu nhảy lên một cái, đột không mà đi. Chương 304, trở lại kiếm cung, Tân Nguy Cơ, lo lắng Tiêu trưởng lão, hiến đế thiên mộ, mộ thất gặp nạn. Chương 304, trở lại kiếm cung, Tân Nguy Cơ, lo lắng Tiêu trưởng lão, hiến đế thiên mộ, mộ thất gặp nạn. Mục Hữu quay về kiếm cung sốt ruột, hắn trực tiếp thông qua Tử Vi thành truyền tống trận trở lại Mông Thành. Thành Bắc truyền tống trận phía trước một gian Vân Hải trà lâu, một người tu sĩ gặp Mục Hữu đi ra truyền tống trận về sau, nằm phục người xuống, lấy ra một tấm lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Mục Hữu trở lại kiếm cung, đi thẳng tới kiếm cung đại điện. Hoa Dật Phong lúc này đang trong điện, gặp Mục Hữu trở về, hắn vẻ mặt tươi cười. "Sư đệ, sư tôn gần nhất không lý kiếm cung sự vụ, tại chân nguyên đại điện tinh dưỡng, chúng ta cùng đi." Mục Hữu nhẹ gật đầu, đi ra đại điện, hướng chân nguyên phong bay đi. Chân nguyên phong đại điện, Tần Chân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Huyết Soái ngồi ở khách bài. Mục Hữu cung kính hành lễ. "Bái kiến cung chủ, bái kiến huyết tiền bối." "Ha ha, Đồ Nhi, ngươi cũng không cần lấy cung chủ xưng hô, kêu ta lão sư liền tốt." Tần Chân nở nụ cười, Mục Hữu nói ra, lễ tiết vẫn là nên. "Lão sư, đây là nghịch anh giải độc đan, mỗi ngày 3 ngày phục một lần, tổng cộng có 3 hạt, 9 ngày sau liền có thể khôi phục." Mục Hữu lấy ra ngọc bình, đưa đến Tần Chân trước mặt. Tần Chân lấy ra ngọc bình, nhìn về phía Huyết Soái, mang theo ý cười. "Huyết huynh, làm phiền ngươi xuất thủ." Huyết Soái đứng dậy, nhẹ gật đầu. "Đi ngươi tu luyện thất." Tần Chân đứng dậy, nhìn về phía Mục Hữu. "Đợi ta xuất quan, lại đi ban thưởng." Tần Chân, Huyết Soái hai người đứng dậy rời đi. Hoa Dật Phong nhìn về phía Mục Hữu, sắc mặt nghiêm túc. Mấy ngày gần đây sư tôn một mực đang nói ám khách sẽ sự tình, rất là buồn rầu. Mục Hữu nhướng mày. "Vì cái gì?" Hoa Dật Phong thở dài. "Trương Diệp Thần đem chính mình là ám khách sẽ đại trưởng lao thân phận bạo lộ ra, chuyến đi Trung Châu mọi người đều biết. Chúng ta hướng các tông phát ra tân nhiệm cung chủ tin tức thời điểm, chậm một bước. Các tông vào trước là chủ, nhận định kiếm cung cùng ám khách sẽ cấu kết, cự không vãng lai." Mục Hữu trong điện giả bước. "Cuối cùng có quan hệ không tệ tông môn, tin tưởng lão sư." Hoa Dật Phong lắc đầu. "Sư đệ, các tông lấy lợi ích trên hết, không có tuyệt đối sự thật căn cứ, bọn hắn khó mà thay đổi thái độ. Huống hồ, hiện trong Mông Thành thường có ám khách sẽ sát thủ hoạt động, thực sự khó mà tự chứng nhận trong sạch." Mục Hữu nhẹ gật đầu. "E rằng bây giờ ám khách trong hội người, cố ý rêu giao cùng kiếm cung là người một đường, lấy kiếm cung chi danh làm việc." Hoa Dật Phong sắc mặt trầm xuống. "Ngươi nói điểm ấy ta ngược lại không nghĩ tới, đây là một vấn đề khó giải quyết, chúng ta phải nhanh đối với ám khách sẽ có phản ứng. Bằng không Ngũ Tông gõ thiên chi lúc, vào tiên môn sẽ không để cho kiếm cung để mắt." Mục Hữu không biết Ngũ Tông gõ thiên muốn làm gì, nhưng không còn kịp rồi giải, hắn hỏi, "Ngũ Tông gõ thiên còn bao lâu?" Hoa Dật Phong âm thanh trầm thấp, 2 tháng thời gian. Mục Hữu suy tư phút chốc. Thời gian rất gấp ép. Đúng vào lúc này, Mục Hữu lệnh bài sáng lên, Tiêu Hỏa trưởng lão phát tới tin tức. "Người ta một đạo đi tới Việt Đông Phong." Mục Hữu vô đầu một cái. "Thế mà đã quên chuyện này." Hoa Dật Phong nhìn về phía Mục Hữu, "Sư đệ muốn ra ngoài." "Là." "Tiêu trưởng lão sở thác sự tình vẫn chưa hoàn thành." "Đi thôi." Mục Hữu chắp tay rời đi chân nguyên đại điện, hắn trở lại động phủ Hữu chân viện. Mục Chân Ý cười yêu kiều đi tới. "Kaka, ngươi lần này rời đi thời gian có thể không ngắn, ta đều đột phá đến kim đan trung kỳ rồi." Mục Hữu không hề ngồi xuống, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhẹ gật đầu. đi, cùng ta cùng một chỗ ra ngoài. Mục Chân nhếch miệng lên. Được a, cuối cùng có thể ra ngoài thấu cái tức giận. Hai người đi ra động phủ, hướng Tiêu trưởng lao chỗ ở Thanh Hòa Phong bay đi. Vừa tới Thanh Hòa Phong cửa đại điện, Tiêu trưởng lao thân hình liền thoáng hiện ở bên cạnh, hắn tế ra phi chu. Đi, xuất phát. Mục Hưu đi theo Tiêu trưởng lão nhảy lên phi chu siêu một tiếng liền hướng đông mặt bay đi. Trên thuyền bay, Mục Hưu tâm bên trong oán thầm, Tiêu trưởng lao vì sao như thế chi cấp bách? Tiêu trưởng lao giống như có cảm giác, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Mục Hưu. Ngươi là có hay không đang nghi ngờ ta vì hạ đội vàng như thế? Mục Hưu chắp tay thi lễ, âm thanh thành khẩn. Vạn bối là hơi nghi hoặc một chút, bất quá không tiện muốn hỏi. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu. Ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, tựa hồ có cơ hội đột phá nguyên anh trung kỳ, liền có thể lại sống thêm mấy trăm năm. Nhưng tại đột phá phía trước, phục dụng một hạt nghịch sinh đan, có thể để cho cơ thể sức sống mạnh hơn, đề cao đột phá khả năng. Mục Hưu nghe vậy nhẹ gật đầu. Tiền bối để cho ta đi cùng sư huynh hội hợp liền tốt, không cần như thế mệt nhọc. Ngươi kêu ta sư bá liền tốt, nếu như không phải đối ra trạch cần canh giữ ở Việt Đông phòng, ngươi ở đây Càn Nguyên kiếm cung lúc, liền đã dẫn tiến trở thành đồ đệ của ta. Tiêu trưởng lão nhanh tiếp lấy nói ra, bây giờ kiếm cung chính vào thời buổi rối loạn, ngươi và đối ra trạch ra ngoài tìm tòi thời điểm, ta cần muốn thủ hộ Việt Đông phong trấn ma kiếm. Một hữu tâm bên trong sáng tỏ thông suốt. Minh bạch, sư bá. Có Tiêu trưởng lão không chế phi chu, tốc độ nhanh rất nhiều. Sau 3 canh giờ, hai người tới Việt Tú thất phong một trong Việt Đông phong. Ân trạch đường, đối ra trạch ra đón, chắp tay thi lễ. Bái kiến sư tôn. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ ý cười. Gặp sư đệ thần thái, sự tình đáp ứng làm thành. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đứng tại Tiêu trưởng lão bên cạnh thân. Hai người các ngươi đi thôi, lượng sức mà đi. Mục Hữu suy nghĩ nghịch sinh đan kéo dài tuổi thọ hiệu quả, trong lòng sinh ra ước mơ. Đến lúc đó nhường Nghiêm Đào đưa về Tây Hà thành. Đối ra trạch hướng Tiêu trưởng lão chắp tay. Sư tôn, ở đây làm phiền ngài. Tiêu trưởng lão phi chu cũng không thu hồi, Mục Hữu đi theo sau Đối ra trạch, nhảy lên. Phi chu siêu một tiếng, hướng đông bắc phương hướng phi đi. Hai người thay đổi một bộ đồ đen, đứng tại phi chu đầu. Mục Hữu một bên cạnh nhìn trước mắt phong cảnh, vừa nói: "Sư minh, giảng hiểu một chút chúng ta muốn thăm dò chỗ." Đới ra trạch dừng một chút. "Hoàng gia đế thiên mộ thất." Mục Hữu thần sắc ngược lại là đạm nhiên. "Đây là muốn chôn mộ." Đới ra trạch nở nụ cười. "Tìm đòi tu sĩ rơi xuống bí cảnh, cũng là chôn mộ, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi, không cần kỳ quái." Nay mộ địa ở vào Trung Châu hoàng thành phía bắc 5 mét lý, Vạn Long sơn mạch. Nơi nào là lịch đại đế thiên mộ tám nhóm? Mục Hữu nhìn về phía Đới ra trạch. "Ngươi muốn trộm hoàng đế nào mộ địa?" Đới ra trạch giống như đang nhớ lại cái gì. "Ta tặng tổ phụ mộ, hiến đế mộ." Mục Hữu nghe vậy cả kinh. "Sư minh, ngươi là hoàng tộc?" Đới ra trạch nở nụ cười. "Vâng, lại đã không phải là." "Vì cái gì?" "Gia gia của ta không có được làm hoàng đế, bị trục xuất hoàng thành." Mục Hữu nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, bất quá trong lòng hắn nhiều một chút ý nghĩ. Có thể hay không từ Đới ra trạch ở đây, hiểu rõ một chút Trung Châu chuyện của hoàng tộc. 5 ngày sau, hai người tới chỗ cần đến. Mục Hữu nhìn xem những thứ này miên diên vạn dặm sơn mạch, mỗi một đầu đều tựa như là bơi long nhất giống như. Đới ra trạch thu hồi phi chu, hai người độn không mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn chỉ vào một tòa ngọn núi nhỏ. Chính là chỗ đó. Mục Hữu theo Đới ra trạch chỉ phương hướng nhìn sang, cùng hắn khí thế của hắn hùng hồn chỗ tương đối, ở đây thực sự không thấy được. Đới ra trạch đứng tại ngọn núi nhỏ phía trước một chỗ nhẹ nhàng chi địa, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, ba bái chín khấu. Hài nhi bất hiếu, kinh động tăng tổ, tới lấy ngài lưu lại chi vật. Mục Hữu đứng sau lưng Đới ra trạch hơn một triệu chỗ. Đột nhiên cảm giác có hai tên tu sĩ khí tức ba động. Hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật hậu, lại phát hiện cái kia hai tên tu sĩ không thấy bóng dáng. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, hy vọng chỉ là đi ngang qua. Sư minh, chúng ta nắm chặt thời gian. Đới ra trạch mặc dù không rõ Mục Hữu vì hạ vội vã như thế, nhưng vẫn gật đầu. Hắn lấy ra một mai ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, sau đó nhảy lên một cái, bay về phía trên không. Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, Đới ra trạch lúc này tế ra bên hông nhuyễn kiếm, một tay bóp lấy kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia nhuyễn kiếm lập tức run rẩy bảy động, kim quang chợt hiện. Đới ra trạch lắc một cái nhuyễn kiếm, một đầu kim long liền từ kiếm tiêm bay ra, xông vào sơn phong một chỗ ngồi. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đây là muốn kích hoạt trận nhãn, mở ra thông đạo. Đới ra trạch hết thể điểm 16 chỗ ngồi, sơn phong bên trong tựa hồ phát ra gạch đá tiếng ma sát. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Sư đệ, này bí pháp tiêu hao quá lớn, chúng ta sau khi tiến vào lại đi nghỉ ngơi. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Từ nơi nào đi vào? Đới ra trạch thu hồi nhuyễn kiếm, âm thanh có chút mỏi mệt. Từ ta vị trí, hướng tốt 16 thước, thổ độ xuống, chính là sinh môn. Mục Hữu sau khi nghe xong, hướng đi Đới ra trạch nói tới vị trí, thế ra hắc thiên loa. Sư minh, đi. Đới ra trạch đạp vào hắc thiên loa, hai người thẳng đứng hướng phía dưới thổ đột. Hai tên tu sĩ áo đen đi tới ngọn núi nhỏ trước, trái phải nhìn quanh một phen về sau, một cái tu sĩ áo đen nói ra, có nên đi vào hay không? Đi vào làm gì? Nguy hiểm chưa biết. Chờ bọn hắn đem lấy các thứ ra, lại lấy không mượn. Có hay không nhiều gọi một số người đi. Ê, sau đó liền đến. Hai tên tu sĩ áo đen trao đổi một phen ánh mắt, hướng phụ cận bay đi. Đới ra trạch cầm trong tay ngọc giản, cảm thụ được trung quanh biến hóa. Sư đệ, làm phi hành pháp khí đụng vào một khối kim loại về sau, liền hướng đông tiến lên 3.3, lại hướng nam 4.8, lại hướng xuống 7.2, cuối cùng hướng bắc 6.4, liền có thể tới rồi. Đới ra trạch vừa dứt lời, khanh một thanh âm vang lên, hắc thiền loa đụng vào một khối bảng kim loại. Mục Hữu dựa theo Đới Gia Trạch nói tới một đường vòng chuyển, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, đi tới một gian mộ thất. Đới Gia Trạch lấy ra hai hạt đan dược, đưa cho Mục Hữu một hạt. Mục Hữu không có hỏi nhiều, trực tiếp ăn vào, hắn nhìn về phía Đới Gia Trạch. Sư Minh đối với chỗ này vì sao quen thuộc như vậy? Đới Gia Trạch nở nụ cười. Tăng tổ ở đây lưu lại bảo tàng, cũng không phải là vì mình hưởng dụng, mà là lưu lại một nhuận bút tài, như gặp nan quan, có thể tới nơi đây lấy dùng. Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhìn về phía căn này mộ thất. Ở đây điểm đèn trong, có một chút tia sáng, chỉ thấy trên mặt đất quỳ 36 cái hình nộm bằng gốm, cùng nhau hướng về phía trước trên đài cao một bức bích họa. Cái kia trên bích họa vẽ lấy một ông lão, cũng không thân mang hoàng bào, mà là một thân áo vải. Tay hắn cầm trường tiên, phía trước xua đuổi lấy dây bò, sau lưng lại là theo chân hổ báo lang sói, những hung thú kia sắc mặt sợ hãi, phủ phục theo sau lưng. Này đồ có duyên. Đới Gia Trạch hướng Mục Hữu truyền âm. Chúng ta trực tiếp đi Đông Nhĩ Thất, lấy cần thiết vật phẩm, sau đó rời đi. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đi theo Đới Gia Trạch, hướng một gian thai phòng bước đi. Thông hướng Đông Nhĩ Thất có một đầu hành lang rất dài, vừa mới chuyển tiến đường hành lang, tia sáng liền tối lại. Hai người đi về phía trước nửa trượng, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi qua. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, mộ thất có gió, chẳng lẽ còn có khác thông đạo. Trong lúc đang suy tư, đường hành lang bên kia đột nhiên thoáng hiện hai đạo màu lam ánh sáng, rít lên một tiếng chuyển tới. Mục Hữu thần thức đảo qua, một cái dài ước chừng 3 trượng báo hình quái thu chặn đường đi. Đới Gia Trạch trầm giọng nói ra, không nghĩ tới có vật này. Mục Hữu vội vàng truyền âm, đây là cái gì? Chương 305, ma hóa tổ báo, ba cái ngọc hạt, tám người truy sát, ta cho là ngươi vẫn lạc. Chương 305, ma hóa tổ báo, ba cái ngọc hạt, tám người truy sát, ta cho là ngươi vẫn lạc hiến đế mộ. Đới Gia Trạch nhanh chóng trả lời, ma hóa tổ báo, yêu thú ma hóa phía sau tức là như thế. Cái kia tốn báo chân trước đào địa, lộ ra miệng đầy răng nhọn, lại là rít lên một tiếng, hướng Mục Hữu hai người lao đến. Đường hành lang bên trong cũng không có cứu vãn chi địa, Mục Hữu cùng Đới Gia Trạch hướng về sau nhanh lùi lại, làm hai người ra khỏi đường hành lang về sau, cái kia tốn báo thế mà không có lao ra. Tựa hồ có một đạo vô hình bức tường ngăn cản. Đới Gia Trạch suy tư phút chốc, sắc mặt có chút buồn bã. Chẳng lẽ nơi đây đã bị người trộm? Sư Minh, vì sao như thế muốn? Bởi vì này trong ngọc giản cũng không ghi chép có này nguy hiểm. Mục Hữu ngược lại nở nụ cười. Đây là trong mộ, không phải về nhà lấy đồ. Hợp tình lý, chuyện ngoài ý liệu, tất nhiên sẽ phát sinh. Đới Gia Trạch sau khi nghe xong, đột nhiên sáng tỏ. Là vậy. Là. Cái này trong ngọc giản cũng phải lưu lại thủ đoạn. Mục Hữu tế ra chân long kiếm, hướng đường hành lang đi đến. Đới Gia Trạch thấy thế, vội vàng nhắc nhở. Sư đệ coi chừng, con thú này chiến lược tương đương với kim đan đại viên mãn cảnh giới. Mục Hữu không có trả lời, vừa đi vào đường hành lang, cái kia tốn báo xuất hiện lần nữa tại cuối hành lang. Đến đây đi, nghiệt xúc. Mục Hữu xông về phía trước, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một thanh kiếm lớn màu bạc lơ lửng trước người, cựu tiêu lôi trùng quấn quanh ở bên trên cự kiếm. Diệt địa kiếm. Tốn báo này lúc tốc độ cực nhanh, nó há mồm vừa hô, một luồng kình phong mang theo xé rách chi lực, hướng cự kiếm đánh tới. Kiếm lớn màu bạc bị kình phong bao phủ, khó mà tiến thêm, nhưng cựu tiêu lôi trùng lại không bị hạn chế, vô số lôi điện lóe lên mà tới, trực kích cái kia tốn báo mặt. Cái kia tốn báo bị lôi điện đánh cho lùi lại 3 trượng, Mục Hữu thấy vậy chiêu có hiệu quả, hắn toàn lực hướng cái kia tốn báo đẩy ra một trượng, phản phất không mang theo một tia pháp lực. Ẩn lôi trượng. Chớp mắt đã áp sát, trực tiếp oanh kích tốn báo mặt, đem cái kia tốn báo đánh trúng nhanh lùi lại, cái kia luồng tình phong cũng theo đó chôn bụi. Đới Gia Trạch đi tới Mục Hữu bên cạnh thân, hắn tế ra nhuyễn kiếm trong tay, ngón tay từ bên trên gảy ra, một đạo long ảnh bay ra ngoài. Cái kia tốn báo nhìn thấy long ảnh, thế mà tâm sinh sợ hãi, lại một tiếng gầm gọi, một đạo âm ba che chắn ngăn cản long ảnh. Lúc này bên trong Dũng Đạo Âm Phong từng trận, mặt đất phiến đá bị phá hướng trên không, bốn phía bay loạn, đâm đến đường hành lang lên tiếng vang rội. Mục Hữu tùy thời tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, Cửu Vũ chủ ý đánh tới hướng cái kia lớp bình phong, đột không kiếm đột nhiên tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đâm vào cái kia tốn báo phần cổ, nhất kiếm xuyên thủng qua đi. Bất quá, cái kia tốn báo lại không có ngã xuống đất, Đới Gia Trạch chuyển âm tới, nhất thiết phải chém chết mới được. Mục Hữu hiểu ý, hắn điều khiển chân long kiếm, nhất kiếm chém về phía đầu người. Tốn báo đang toàn lực ngăn cản Đới Gia Trạch long ảnh, gặp chân long kiếm chém tới, thân hình nhanh lùi lại. Mục Hữu cười lạnh, người trốn không thoát. Liền thấy Cửu Vũ chủ ý đang ở phía sau chờ, trực tiếp đánh tới hướng đầu người. Bành! Tốn báo bị nện ngã xuống đất, đầu người lại là phi thường cứng rắn. Chân long kiếm cùng độn không kiếm đều tới, vây quanh tốn báo phần cổ một trận tiêu sát, cuối cùng đem đầu người chạm xuống dưới. Hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù cũng không có thụ thường, nhưng tốn báo lực phòng ngự quả thật không thể khinh thường. Đới Gia Trạch lúc này sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn thu hồi nhuyễn kiếm, ăn vào hai hạt khôi phục đan dược. Đi, tiến vào thái phòng. Mục Hữu đi đến tốn báo trước mặt, lấy ra yêu đan, bất quá cái kia yêu đan có một chút ma khí. Hắn móc ra một chỉ ngọc bình, đặt đi vào. Hai người đi vào thái phòng. Đới Gia Trạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ở đây không có bị trộm. Mục Hữu nhìn trước mắt trưng bày chỉnh tề vật phẩm, nhẹ gật đầu. Đới Gia Trạch không có để ý vật phẩm khác, hắn hướng đi thai phòng tận cùng bên trong một chương an bài đài, phía trên để ba cái ngọc hạt. An bài trên đài khắc một hàng chữ, không phải tộc nhân ta, lấy vật nhất định vong. Đới Gia Trạch mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay đi lấy. Đột nhiên, an bài bên bàn duyên nhấp nhoáng huyết quang, hướng Đới Gia Trạch cắt qua. Mục Hữu tâm nói, không tốt. Bất quá, máu kia chỉ dựa vào gần Đới Gia Trạch thời điểm, lại đột nhiên lách đi qua, đem toàn bộ an bài đài bao phủ lại. Một màu huyết sắc long ảnh bàn nằm tại lồng ánh sáng phía trên, lộ ra cũng không nguy hiểm. Đới Gia Trạch đưa tay nở nụ cười, huyết sắc kia long ảnh thế mà bay vào mi tâm của hắn bên trong. Hắn lấy ra một cái ngọc hạt, thần thức đảo qua, cách không đưa cho Mục Hữu. "Cho ngươi, trong này là một hạt nghịch sinh đan, không có phục dụng trước, không nỡ đánh mở." Mục Hữu thu vào túi trữ vật, trong lòng mừng rỡ, yên lặng thì thầm: "Cha, mẹ, mỗi người các ngươi nửa hạt, có thể tăng một giáp thọ nguyên." Đới ra Trạch thu hồi mặt khác hai cái ngọc hạt, lộ ra vừa lòng tỏa ý chi sắc. "Còn tốt, một đường xem như trôi chảy. Sư đệ, nghe nói ngươi phúc duyên thâm hậu, cái này cũng là tuyển ngươi cùng đi nguyên nhân." Mục Hữu lắc đầu: "Cái này, ngươi cũng tin?" "Đương nhiên tin, vận khí cũng là thực lực một bộ phận." "Ừm, bất quá ta muốn ở đây lưu lại một tia thần thức." Đới ra Trạch lấy ra một cái ngọc hạt, là vừa tài sở có được vật, hắn sau khi mở ra, lấy đi trong đó một mai ngọc giản, để vào một hạt châu. Đem ngọc hạt đặt ở an bài trên đài về sau, hai người đi ra ngoài. Mục Hữu tế ra hát thiền loa, hai người dựa theo nguyên bản lai lộ tuyến, một lần nữa trở lại ngọn núi nhỏ trước nhẹ nhàng chi điểm. Đang lúc Đới ra Trạch chuẩn bị một lần nữa khởi động trận pháp thời điểm, một đạo tiêm lợi âm thanh truyền tới: "Lấy đi ta tăng tổ di vật, còn không giao ra đầy cho ta." Mục Hữu cảm giác ngoài trăm trượng đang bay tới 8 tên tu sĩ áo đen, đều là kim đàn tu vi. Hắn hướng Đới ra Trạch truyền âm: "Ngươi khởi động trận pháp, ta đem đám người này dẫn đi, chúng ta hoàng thành gặp." Mục Hữu không đợi Đới ra Trạch trả lời, hắn lấy ra một chỉ ngọc bình, giả bộ muốn đưa tới tư thái. Cái kia cầm đầu tu sĩ áo đen nhẹ gật đầu, coi như thức thực lực. Mục Hữu đột nhiên lạnh giọng quát lên: "Cái này trường sinh tiên đan làm sao có thể cho ngươi?" Thân hình hắn nhanh lùi lại, đột không mà chạy: "Đuổi theo cho ta." Cái kia cầm đầu tu sĩ kim đan nghe được trường sinh tiên đan chi danh, tham ý như núi lửa phun trào, chỉ sợ bỏ lỡ cơ duyên. Mục Hữu toàn lực chạy trốn, thẳng đến hoàn thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tiến vào hoàn thành, ta không tin các ngươi còn có thể tùy ý làm vậy. Năm bách lý, tu sĩ kim đan một khắc đồng hồ liền có thể đến, Mục Hữu ở cách hoàn thành còn có bách lý thời điểm. Tám tên tu sĩ kim đan người cầm đầu đột nhiên kêu lên: "Chúng kế, đây là địa hồ Lý Sơn, lưu lại hai người truy sát, chúng ta quay trở lại." Mục Hữu nhìn lại, tám tên tu sĩ chỉ còn lại hai tên tu sĩ kim đan. Trong lòng của hắn sáng tỏ, không còn vào thành, quay đầu hướng hai tên tu sĩ kim đan lao đến. Cái kia hai tên tu sĩ kim đan cười lạnh: "Kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn dám trở về khiêu khích?" Mục Hữu từ mang bên mình trong động phủ gọi ra một chân, hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, phóng tới trong đó một tên trong kim đan tu sĩ, phát động một quyền. Cái kia tu sĩ kim đan trong nháy mắt sững sờ trên không trung, một chân thuận thế nhất kiếm liền chém xuống mặt hàng cao cấp đầu. Một tên khác kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ: "Để mạng lại!" Hắn còn chưa ra chiêu, Mục Hữu khác hai cái bản mệnh pháp bảo đã từ bên cạnh thân công đi qua, thế mà điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo. Cái kia tu sĩ kim đan con mắt trừng trừng, móc ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp nát, một đạo quang cháo trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Nhân cơ hội này, tay hắn biến hình huyễn, một con chim lớn quang ảnh ngưng kết mà ra, nó rôi ra lợi chảo, hướng Mục Hữu bổ tới. Mục Hữu không dám trễ nãi thời gian, lúc này Đới ra Trạch có thể ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Hắn ngạo nghễ mà đứng, trong tay chân long kiếm phát ra trận trận bù bù, tay trái một đạo kiếm chỉ, tay áo phồng lên, tay phải bật một cái chân long kiếm, hắn dùng lực hướng cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ vung lên. Phá tinh thần. Một đạo kiếm quang từ chân long kiếm bay ra, giống như một đầu tinh thần chi hạ. Cái kia đại điểu quang ảnh giống như mỏng giống như giấy, chạm vào tức nát, lập tức hướng kim đan hậu kỳ tu sĩ chém tới. Bành! Lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, kim đan hậu kỳ tu sĩ bay ngược bắt trượng, miệng phun huyết tiễn. Một chân phóng tới tu sĩ áo đen kia, lại thi nhất kiếm, đem hắn mặt hàng cao cấp đầu chém rụng. Một chân thu hồi túi chữ vật, đi theo Mục Hữu nhanh chóng hướng đế vương kia mộ địa đột đi. Đới ra Trạch vừa mới đem trận pháp một lần nữa khởi động, liền cảm thấy 6 tên tu sĩ khí tức ba động, bọn hắn không có chút nào che giấu, sát ý cuồn cuộn. Đới ra Trạch trong lòng thất kinh, sư đệ vẫn lạc. Hắn móc ra một cái khôi phục nhanh chóng đan dược, nhét vào trong miệng, sau đó nhảy lên một cái, hướng nơi xa chạy trốn. Mục Hữu tự hiểu tình huống nguy cấp, hắn tế ra phi chu, một túi trung phẩm linh thạch không muốn sống đổ vào phi chu trận bàn, toàn lực xông về phía trước. Một lát sau, hắn cuối cùng nhìn thấy 6 tên tu sĩ kim đan thân ảnh, lúc này đang đuổi theo chụp Đới ra Trạch. 6 tên tu sĩ kim đan cảm thấy khí tức ba động, quay đầu nhìn lại, một chiếc phi chu đang hướng bọn hắn vọt tới. Cái kia trên thuyền bay đang đứng lúc trước chạy trốn người. Một chân tiếp nhận khống chế phi chu, Mục Hữu tế ra chân long kiếm, hắn nhìn trước mắt 6 người, phát giác trong đó một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ khí tức hết sức quen thuộc, là Lâm Dương, lại là này tư. Hắn giận từ đó đến, tay bấm kiếm chỉ, chân long kiếm vù vù đứng lên, ở cách 6 người kia không đủ một dặm chỗ, hắn giơ kiếm vung về phía trước một cái, một đạo kiếm quang như kéo tinh hà, hướng môn nhân chém qua. 6 người kia gặp cái này đạo kiếm quang uy lực, lập tức né qua một bên, phi chu từ trước người bọn họ siêu một tiếng bay đi. Mục Hữu lúc này lớn tiếng la lên: "Sư Minh, trèo lên thuyền!" Đới ra Trạch nghe thấy Mục Hữu âm thanh, lập tức chuyển buồn làm vui, nhảy lên leo lên phi chu. "Ta cho là ngươi, vẫn lạc." Mục Hữu sắc mặt nghiêm túc: "Sư Minh vì sao như thế muốn?" Đới ra Trạch âm thanh thành khẩn: "Tám tên tu sĩ kim đan, khó đối phó." Mục Hữu mặt lộ vẻ nụ cười: "Có 6 người quay đầu truy ngươi, bọn hắn cảm thấy bị lừa rồi." Đới ra Trạch nhìn xem Mục Hữu bên cạnh nữ tử, nhẹ gật đầu: "Nói như vậy, coi như hợp lý." Mục Hữu chỉ tu luyện thất: "Sư Minh nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trở về Việt Đông phòng, bọn hắn nếu dám theo tới, ta sẽ không để bọn hắn dễ chịu." Đới ra Trạch theo miệng hỏi: "Sư đệ nhưng biết bọn hắn thân phận?" Chương 306, gây bất lợi cho ngươi, Tiêu Hỏa nói chuyện, Tần Chân ban thưởng, không còn mang đến Cựu Khúc đảo. Chương 306, gây bất lợi cho ngươi, Tiêu Hỏa nói chuyện, Tần Chân ban thưởng, không còn mang đến Cựu Khúc đảo trên thuyền bay. Mục Hữu nhìn xem hậu phương cách càng ngày càng xa tu sĩ áo đen, sắc mặt dâng lên một tia lanh sắc. Một người trong đó ta biết, là ám khách trong hội người. Còn tại sao lại tại Hiến Đế mộ, không biết được. Đới Gia Trạch sau khi nghe xong, không nói nữa, hướng đi một gian trong phòng tu luyện. Năm ngày sau, Phi Chu đến Việt Đông Phong Ân Trạch đường bên ngoài. Đới Gia Trạch cơ thể đã khôi phục, trong thanh âm hắn lộ ra thành khẩn. "Sư đệ, nếu không thì uống ly linh trà lại đi." Mục Hữu cười nhạt một tiếng. "Không được, ngươi nhường Tiêu trưởng lão cùng ta cùng một chỗ trở về kiếm cung liền tốt." Tiêu trưởng lão lúc này không ngợi mà tới, đã lách mình xuất hiện tại Mục Hữu phi trên thuyền. Đới Gia Trạch lấy ra một cái ngọc hạt, hai tay nâng cho Tiêu Hỏa trưởng lão. Tiêu Hỏa nở nụ cười, nhận lấy, thuận miệng nói ra, "Bộ công pháp kia, ngươi muốn thật tốt tu luyện." Đới Gia Trạch chắp tay thi lễ. "Đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo." Tiêu Hỏa quay đầu nhìn về phía Mục Hữu. "Chúng ta đi." Mục Chân khống chế phi trù, hướng kiếm cung phương hướng phi đi. Trên thuyền bay, Mục Hữu đi tới Tiêu Hỏa tu luyện thất trước cửa. "Sư bá, ta có một chuyện tình giáo." Tiêu Hỏa hai mắt khép hở, xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ giọng nói ra, "Chuyện gì?" "Sư bá, Đới Gia Trạch là Trung Châu hoàng tộc huyết mạch, tại sao lại gia nhập vào kiếm cung?" Tiêu Hỏa sau khi nghe xong mở hai mắt ra, đánh giá một phen Mục Hữu. "Tiểu tử, vì cái gì nghe ngóng chuyện này? Biết quá nhiều e rằng gây bất lợi cho ngươi." Mục Hữu chắc tay. "Là như vậy, ám khách sẽ thế lực sau lưng có thể là Trung Châu hoàng tộc, cho nên ta mới có vấn đề này." Tiêu Hỏa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá sau đó liền khôi phục như thường. Đới Gia Trạch nhị gia gia là Đường Kim hoàng đế Đới Hải Minh, gia gia hắn Đới Hải Đức tại hoàng đế đăng cơ về sau, liền bị trục xuất hoàng thành. Bất quá, Đới Gia Trạch đối với hoàng thành sự tình, hẳn là có thể biết đạo nhất chút. Tiêu Hỏa tiếp lấy nói ra, tại Ngũ Châu đại lục, hoàng tộc thế lực kém xa tu chân thế lực, so như khối lỗi, bất quá không có nghĩa là bọn hắn không có dạ tâm. Tại Trung Châu, thượng tầng tài nguyên về ngũ đại siêu nhất lưu tông môn tất cả, ngũ đại siêu nhất lưu tông môn lại lấy vọng tiên môn cầm đầu. Mục Hữu không nói tiếng nào, chỉ là gật đầu. Tiêu Hỏa tiếp lấy nói ra, hoàng tộc sở dĩ khó khăn có thành tựu, một là phàm nhân giới lê nghi phiền phức chậm trễ tu hành, hai là một khi lên làm hoàng đế, quyền khuynh triều dã, liền đã mất đi tu luyện chi tâm. Trung Châu hoàng tộc đã từng xuất hiện thiên tài tu luyện, nhưng tất cả bởi vì hoang dâm vô độ, cuối cùng đoạn mất tu hành. Hôm nay hoàng tộc chỉ có thể trong hoàng thành kỷ luật nghiêm minh, những địa phương khác thành chủ phụ, tất cả phụ thuộc vào tu chân thế lực. Mục Hữu như có điều suy nghĩ, cái kia trong hoàng thất phải chăng có tài năng lớn tu sĩ? Tiêu Hỏa nhẹ gật đầu. Đương nhiên là có, hoàng tộc bây giờ mặc dù không có thể đem bàn tay quá dài, nhưng muốn cái gì tài nguyên, tất cả đại tông môn vẫn sẽ cho ít chút tình mọn. Cho nên trong hoàng thất cũng có nguyên anh tu sĩ quy thuật, bất quá có hay không hóa thần đại năng, liền không biết được. Sư bá, vậy đương kim hoàng đế là cái gì tu vi? Trúc cơ đại viên mãn, không tiến thêm tấp nào nữa. Vậy làm sao chấn phải thủ hạ người? Mẹ nó đúng là hoàng tộc huyết mạch. Mục Hữu mặt có dị sắc. Hoàng tộc huyết mạch như vậy hữu dụng. Đương nhiên, Trung Châu hoàng tộc tiên hoàng đã phi thăng linh giới, phía sau không được như tin tức. Bất quá hắn trong hoàng thành xây một tòa tiếp dẫn đài, chỉ có hoàng tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Mục Hữu tâm bên trong nhiên, nghĩ đến những cái kia đại năng tu sĩ muốn mượn tiếp dẫn đài phi thăng linh giới. Tiêu Hỏa nhẹ gật đầu. Ngươi ngộ tính cũng tệ, tu chân giới lấy thực lực vi tôn, bất quá có khi nghĩ ra được một chút tài nguyên, lại cần thông qua người đặc thù đi đạt tới. Mục Hữu hồi tưởng lại chính mình đã từng cho một chút tiền bối cung cấp qua trợ giúp, tựa hồ chính xác như thế. Cái kia Đới Gia Trạch có thể mở ra tiếp dẫn đài sao? Tiêu Hỏa nở nụ cười, ý kia phảng phất là, ngươi hỏi quá nhiều rồi. Bất quá hắn cũng không có tỉ ý. Trước đó không thể, nhưng mấy ngày trước đây đi cái kia Hiến Đế mộ về sau, cũng có thể. Mục Hữu hồi tưởng một phen, đột nhiên nói ra, chẳng lẽ là cái kia an bài trên đài huyết long? Tiêu Hỏa lúc này hơi kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn thấy huyết long? Mục Hữu không còn dám nhiều lời, lập tức dương không biết trang. Sư Minh đoạt bảo thời điểm, giống như có cái long ảnh tử xuất hiện, khác liền không biết. Tiêu Hỏa đứng dậy, thở dài. Trung Châu hoàng tộc, thời tiết muốn thay đổi. Gặp Tiêu Hỏa không nói nữa, Mục Hữu chắp tay thối lui ra khỏi phòng tu luyện ở giữa. Sau năm canh giờ, Phi Chu trở lại kiếm cung. Tiêu Hỏa lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Mục Hữu. Mục Hữu sau khi nhận lấy, Tiêu Hỏa lóe lên liền không thấy thân ảnh. Hắn đi thẳng tới kiếm cung đại điện, lúc này Tần Chân ngồi ngay ngắn ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hoa Dật Phong ở bên, mà huyết xoáy lại không thấy tăm hơi. Mục Hữu chắp tay thi lễ. Bái kiến lão sư. Tần Chân gặp Mục Hữu trở về, vẻ mặt tươi cười. Trở về liền tốt, ta đem Tăng Khánh Hoan cũng gọi tới. Hắn nhìn hướng Hoa Dật Phong, nhẹ gật đầu, Hoa Dật Phong lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Thời gian uống cạn chung trà, Tăng Khánh Hoan tới đến đại điện, đối với Tần Chân chắp tay hành lễ. Tần Chân sắc mặt nghiêm nghị. Kiếm cung bên trong phân loạn, cơ bản lắng lại. Ba người các ngươi có công, ta chuẩn bị cho các ngươi ban thưởng, xem như vi sư tâm ý. Tần Chân lấy ra ba mai ngọc giản, cách không đưa cho Mục Hữu ba người. Cái này ba bộ công pháp là ta từ kiếm cung trong truyền thừa tìm được, vô cùng thích hợp các ngươi. Chính các ngươi đi kiếm kinh cát, e rằng rất khó chiếm được. Ba người sau khi nhận lấy, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Mục Hữu thần thức đảo qua, trong lòng kinh hỉ. Tụ Lôi Quyết, nghe xong danh tự này liền không đơn giản. Tần Chân lần nữa lấy ra một cái túi chữ vật, cách không đưa cho Mục Hữu. Lần này ra ngoài, ngươi tiêu phí không thiếu, cho ngươi bù lại. Mục Hữu không có chối từ, trực tiếp thu vào trong túi. Tần Chân đứng dậy, đi đến ba người phụ cận, âm thanh không nhanh không chậm. Ta bây giờ muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tiến đánh ám khách biết, cho thấy kiếm cung lập trường, cùng ám khách sẽ không có thông đồng làm bậy. Chuyện thứ hai, tại Ngũ Tông gõ thiên thời, thu được khác tứ đại siêu nhất lưu tông môn tán thành. Tăng Khánh Hoan bóp bóp nắm tay, âm thanh kiên định. "Sư tôn, chúng ta định đương kiệt lực mà làm." Tần Chân thản nhiên nở nụ cười. "Theo ta kiếm cung thực lực, dốc toàn bộ lực lượng mới có thể cầm xuống ám khách biết. Bất quá làm chuyện này phía trước, còn phải chuẩn bị một phen." Hoa Dật Phong nói ra, "Lão sư thỉnh chỉ rõ." Tần Chân sờ lấy ống tay áo, trong điện dạo bước. "Ta cần thỉnh chút nhân chứng, nhất là siêu nhất lưu tông môn tu sĩ. Nếu như từ ta tự mình mời, cũng có thể có chút quen biết người tới. Bất quá dạng này cũng sẽ đưa tới phê bình kín đáo, cho nên chuyện này muốn ban các ngươi." Tần Chân trước tiên nhìn một chút Hoa Dật Phong, dù sao hắn ở đây kiếm cung đi theo sư tôn nhiều năm, tại Trung Châu quan hệ cũng nhiều hơn một chút. Hoa Dật Phong lắc đầu, "E rằng chuyện này không dễ làm." Tăng Khánh Hoan nhìn xem Tần Chân, "Ta từ Tây vực mà đến, người quen biết thật đúng là không nhiều." Một hữu trầm tư phút chốc, chắp tay, "Ta hẳn là có thể mời đến hai người, Long Đồ sẽ cùng Tử Đan biết trưởng lão." Tăng Khánh Hoan cùng Hoa Dật Phong nhìn về phía Mục Hữu, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Tần Chân nở nụ cười, "Người cửu gia cũng không phải ít, có thể mời đến hai tông này trưởng lão sao?" Mục Hữu không dám đem lời nói quá rõ đầy, "Ta thử xem." "Được, quyết định như vậy đi, mời đến về sau, mời quan chiến là được, không cần xuất lực. Nếu như cần phải hao phí linh thạch, kiếm cung tự nhiên sẽ ra." Tần Chân nói đi, trở lại chủ vị ngồi xuống. Mục Hữu gặp đã vô sự, liền chắp tay rời đi đại điện. Hắn cũng không trở lại động phủ, đi thẳng tới Mông Thành góc tây nam thủy tạ hương tự. Huyết Soái lúc này đang nằm tại trong lương đình ngủ gật, cảm thấy Mục Hữu đi tới gần, hắn cũng không có mở mắt. "Tiểu tử, ngươi cuối cùng đã trở về." Mục Hữu cười chắp tay, "Tiền bối gần nhất khổ cực, hôm nay liền dẫn ngươi đi uống rượu được chứ?" Huyết Soái giơ tay lên, bày bãi xuống, trong thanh âm còn lộ ra buồn ngủ. "Không được, ngươi xem một chút lúc nào có rảnh, chúng ta đi đem Đông Phương Bạch Nhận về tới. Ta đây liền đi nghe ngóng một phen Thiên Thú Tông tình hình gần đây, sau đó liền định đoạt. Tính toán tiểu tử ngươi để bụng, đi thôi." Mục Hữu chắp tay thi lễ, cười rời đi thủy tạ hương tự. Tranh Bành phái đại biểu chỗ, Nghiêm Đào ngồi ở đại sảnh ở bên trong, uống linh trà. "Sư minh, thật có nhã hứng." Nghiêm Đào gặp Mục Hữu đi tới, lập tức đứng dậy, nên đón. "Sư đệ, rất lâu không có tin tức của ngươi rồi. Kiếm cung sự tình ta thế nhưng là nghe nói, truyền đi xôn xao. Vài ngày trước tới truyền cái này tin tức người cũng không ít." Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, "Ngươi thấy thế nào?" Nghiêm Đào vỗ ngực một cái, "Có sư đệ tại kiếm cung, ta tất nhiên là không tin. Bất quá cái kia truyền tin tức linh thạch hay là muốn dãy?" Mục Hữu nhẹ gật đầu, "Như vậy là đủ rồi." Nghiêm Đào ra hiệu Mục Hữu ngồi xuống, hắn tiếp lấy nói ra, "Có kiện sự tình, ta muốn nói cho ngươi." "Mời nói." Nghiêm Đào nhìn chung quanh một chút, hướng Mục Hữu truyền âm, "Phi Cấp sẽ cùng tất cả đại biểu chỗ đoạn tuyển hợp tác, mình tại tất cả thành phố lớn làm lớn ra cửa hàng chi nhánh." Mục Hữu xem thường, "Vậy các ngươi như thế nào tiễn đưa tin tức?" Nghiêm Đào trả lời, "Làm lâu như vậy, vẫn là quen biết không ít người, bây giờ là nắm quen nhau người tiễn đưa tin tức. Ta muốn không phải nói cái này." "Đó là muốn nói cái gì?" "Tại Phi Cấp sẽ đoạn tuyển hợp tác phía trước, chúng ta tiếp nhận một chút Hồng Lạc Hiên tin tức, bây giờ rất nhiều tài nguyên đã không còn mang đến Cựu Khúc Đảo." Mục Hữu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, "Ồ, bây giờ đem tài nguyên tiễn đưa tới nơi nào?"